Chương 462, khổ tu 79 năm. Chương 462, khổ tu 79 năm. Làm một vị kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ thân chết thời điểm, tại trận Triệu gia tu sĩ cũng nhộn nhịp mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Triệu gia tu sĩ đã sớm biết được Triệu Phương Niên lợi hại, có khả năng đánh bại kim đan hậu kỳ tu sĩ. Nhưng khi đó Triệu Phương Niên đánh bại cũng chỉ là bình thường kim đan hậu kỳ, cũng không kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Phải biết, kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng xưng là giả anh tu sĩ, thực lực có thể nói là kim đan chi cảnh bên trong tối cường một loại, cũng là gần với nguyên anh tu sĩ tồn tại. Đánh bại kim đan hậu kỳ cùng kim đan hậu kỳ đỉnh phong, hoàn toàn là hai khái niệm. Hơn nữa, Triệu Phương Niên cũng không đánh bại, mà là đánh giết. Là dùng một loại triệt để áp chế tư thế đi đánh giết kim đan này hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Cho dù cái này Hàn Phong không có gì đặc biệt pháp bảo lợi hại, cũng đủ để chứng minh Triệu Phương Niên thủ đoạn lợi hại. Một chút mấy năm gần đây gia nhập Triệu gia môn khách nhộn nhịp kinh thán không thôi, nhìn về phía Triệu Phương Niên ánh mắt cũng tràn ngập vẻ kính sợ. Mà một bên quan chiến Triệu Chính Xuyên, giờ phút này cũng là kính sợ nhìn xem phụ thân của mình. Nếu không phải Triệu Phương Niên là cha hắn, chỉ sợ hắn cũng có ý tưởng muốn khiêu chiến Triệu Phương Niên một phen. Chính Xuyên, đem người này thi thể xử lý sạch sẽ, lại đem việc này thả ra đi, làm chấm nhiếp. Triệu Phương Niên tiện tay thu Hàn Phong pháp bảo cùng túi chứa vật sau, cũng là đơn giản dặn dò Triệu Chính Xuyên một câu, theo sau liền vỗ một cái lôi hỏa cánh, hướng về hậu sơn bay trốn đi. Chờ đến Triệu Phương Niên rời đi, Triệu Chính Xuyên cũng sắp hiện ra trận xử lý sạch sẽ. Núi này chân cũng khôi phục an bình thường ngày. Triệu Phương Niên trở lại hậu sơn trong động phủ, liền đem lôi hỏa cánh cùng Lang Nha chủ ý cầm trong tay quan sát tỉ mỉ. Vừa mới hắn cùng Hàn Phong chém giết, chỉ là dùng hai loại pháp bảo ứng đối, thủ đoạn khác đều không có sử dụng. Có thể dùng hai kiện pháp bảo kia tùy tiện tru sát Hàn Phong, đủ để chứng minh hai kiện pháp bảo kia bất phàm. Triệu Phương Niên đạt được hai kiện pháp bảo kia, cũng coi là như hổ thêm cánh. Ngày sau tiến vào thượng cổ bí cảnh, cũng có thể nhiều một ít phòng thân cùng giết địch thủ đoạn. Hơn nữa hai kiện pháp bảo kia phụ trợ phía dưới, Triệu Phương Niên nhục thân uy năng cũng có thể thêm một bước quyết đại tăng lên. Trong thượng cổ bí cảnh kia nhục thân uy năng cực mạnh yêu thú, nói không chắc Triệu Phương Niên cũng có thể ứng đối. Như vậy, Triệu Phương Niên cũng có càng lớn khả năng theo trong thượng cổ bí cảnh lấy tới một chút chân quý bảo vật. Tất nhiên, Triệu Phương Niên tu vi vẫn như cũ không thể đạt tới kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Tại kim đan chi cảnh, Triệu Phương Niên thực lực còn có tăng lên không gian. Mà khoảng cách thượng cổ bí cảnh mở ra còn có gần tới 80 năm, Triệu Phương Niên ngược lại cũng muốn tu luyện. Không bằng liền toàn lực khổ tu một phen, nếu là có thể tại 80 năm trước đem tu vi tăng lên tới kim đan hậu kỳ đỉnh phong, tiến vào thượng cổ bí cảnh nắm chắc cũng liền càng lớn một phần. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên lập tức thu hồi trước mắt hai kiện bảo vật, sau đó liền mở ra trận pháp, ngăn cách ngoại nhân làm phiền. Phía sau, hắn liền lại lấy ra một giọt đào hoa nhưỡng, phục dụng luyện hóa. Trong lòng Triệu Phương Niên dự định, về sau 80 năm, hắn đều muốn toàn lực khổ tu, nhất định phải đạt tới kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Tại liên tiếp tế luyện hai kiện không tầm thường pháp bảo phía sau, Triệu Phương Niên lần nữa bắt đầu khổ tu. Hắn vừa khổ tu, Triệu gia thủ tục cũng đều có Hoàng Nguyện Vân cùng Triệu Chính Trạch ba huynh muội xử lý. Có Triệu Phương Niên chu sát kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ tàn khốc trấn nhiếp, phía sau cũng không có người dám đến khiêu chiến Triệu gia thành chức thành chủ. Lại thêm Linh Quang Tự cũng vô cùng kiêng kỵ Bách Hoa Tông, cho nên Triệu gia thành trong lúc nhất thời cũng không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Tại Bách Hoa giới, Triệu gia cũng triệt để đứng vững gót chân. Mà Triệu gia đã tại bên ngoài đứng vững gót chân phía sau, Hoàng Nguyện Vân cũng tại Triệu Phương Niên bế quan lúc tìm qua hắn một lần. Mục đích liền là thương nghị đem Đại Hoang bên trong Triệu gia tộc nhân tiếp vào ngoại giới tới. Đại Hoang bên trong còn có Triệu gia tiểu bối tộc nhân. Tuy nói Đại Hoang bên trong Triệu gia cũng là một nhà độc đại, nhưng Đại Hoang dù sao cũng là một chỗ tài nguyên thiếu thốn địa phương. Dùng cho bồi dưỡng luyện khí, trúc cơ tu sĩ còn có thể, nhưng bồi dưỡng kim đan tu sĩ cũng có chút miễn cưỡng. Tu vi đạt tới trúc cơ phía sau, nếu là tiếp tục chờ ở trong Đại Hoang, muốn đột phá kim đan tu sĩ cũng là vô cùng khó khăn. Nhưng nếu là đi tới ngoại giới Triệu gia thành loại linh khí này nồng đậm địa phương, không bao lâu nữa, trúc cơ tu vi liền có thể viên mãn. Đối với Hoàng Nguyện Vân ý nghĩ, Triệu Phương Niên cũng rất là tán đồng. Hắn lập tức lấy ra một khối truyền tống lệnh bài giao cho Triệu Chính Xuyên, để hắn tiếp đón Đại Hoang bên trong Triệu gia tu sĩ, đem bọn hắn theo Đại Hoang bên trong mang vào Triệu gia thành tới. Tất nhiên, Triệu gia tộc nhân cũng không phải là toàn bộ rời khỏi Đại Hoang. Những năm kia kỷ còn trẻ con, hoặc là tu vi hơi thấp tộc nhân, Triệu Phương Niên vẫn là yêu cầu bọn hắn tiếp tục lưu lại Đại Hoang. Chờ đến tu vi đạt tới trúc cơ chi cảnh, lại đến Triệu gia thành. Tại Triệu Phương Niên cái này một mệnh lệnh hạ đạt phía sau, Triệu gia trong thành Triệu gia tộc nhân càng ngày càng nhiều. Tộc nhân càng nhiều, toàn bộ Triệu gia thực lực cũng là phi tốc phát triển. Một cái búng tay, 50 năm đã qua. 50 năm ở giữa, Triệu gia thành Triệu gia tộc nhân đã đạt tới 3 vạn người. Triệu gia đời thứ tư nhân tự bối tộc nhân đạt tới 2 vạn, cũng theo đó xuất hiện đời thứ năm đạo tự bối tộc nhân. Mà tộc nhân càng nhiều, đồng thời theo đó trở thành tu sĩ, tu vi tăng lên phía sau, Triệu Phương Niên gia tộc linh quang cũng sẽ gia tăng. Có hơn 1 vạn tộc nhân đạt tới luyện khí chi cảnh, 1 vạn tộc nhân đạt tới trúc cơ chi cảnh. Kim đan tu sĩ cũng đầy đủ có hơn 100 người. Ngắn ngủi 50 năm, Triệu Phương Niên vạn thú bi bên trên, gia tộc linh quang tổng cộng tăng thêm 100 vạn sợi gia tộc linh quang. Tất nhiên, những gia tộc này linh quang đại bộ phận đều bị Triệu Phương Niên dùng cho làm Triệu gia tộc nhân huyết khế tinh quái, điểm hóa thành yêu cũng diễn hóa linh tan đi. Chỉ có gần nửa bị hắn dùng cho tăng lên trong vạn thú động thiên linh mạch. Trong động thiên linh mạch mỗi 1 năm đều đang tăng trưởng, nhưng khoảng cách tứ giai linh mạch vẫn là có một đoạn khoảng cách. Đối cái này, Triệu Phương Niên cũng không đội vã. Hắn tiếp tục tại hậu sơn bên trong bế quan khổ tu, Triệu gia trong thành, Triệu gia tu sĩ cũng tại kéo dài sinh sôi phát triển. Thời gian không ngừng trôi qua, Triệu gia tộc nhân càng ngày càng nhiều, lại tộc nhân tu vi cũng là càng ngày càng cao. Bất chi bất giác, lại là 29 năm qua đi. khoảng cách Triệu Phương Niên đánh chết Hàn Phong phía sau bắt đầu bế quan, cũng đi qua sơ sơ 79 năm. Còn có một năm, liền là cái kia thượng cổ bí cảnh mở ra thời gian. Triệu gia tộc nhân lại phát triển tới 5.000 người, trong đó kim đan tu sĩ cũng đạt tới mấy ngàn người. Như vậy số lượng kim đan tu sĩ, e là cho dù là cùng Bách Hoa Tông cái này một chỗ giới thế lực so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Chỉ cần Triệu gia xuất hiện nhiều vị nguyên anh tu sĩ, một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đại khả tranh đoạt địa giới chi chủ vị trí. Tất nhiên, trước mắt Triệu gia còn không nguyên anh tu sĩ, nói những cái này còn hơi sớm. Mà quá khứ nhiều năm như vậy, Triệu Phương Niên cũng vẫn như cũ không thể đạt tới kim đan hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh. Kim đan hậu kỳ chỗ cần tích lũy pháp lực, so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều. Cuối cùng một năm này thời gian, Triệu Phương Niên cũng dự định lại tiếp tục khổ tu, cho đến tiến vào thượng cổ bí cảnh mới thôi. Ngày này Triệu Phương Niên cùng trước kia đồng dạng khổ tu thời điểm, cũng bất ngờ phát hiện, hắn vạn thú độc tiên hình như lại một lần nữa tăng lên. Chương 463, độc tiên tăng lên, tứ giai linh mạch. Chương 463, độc tiên tăng lên, tứ giai linh mạch. Triệu gia kéo dài phát triển gần tới 80 năm lâu dài, Triệu Phương Niên cũng dùng không ngừng tăng trưởng gia tộc linh quang kéo dài tăng lên vạn thú độc tiên. Bất chi bất giác, vạn thú động thiên diện tích cũng đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Hiện nay, vạn thú động thiên cụ thể lớn nhỏ Triệu Phương Niên đã không nói được, hắn tâm thần chìm vào trong đó, chỉ cảm thấy đến toàn bộ động thiên một chút nhìn không tới rắc danh. Mà trong cái động thiên này linh khí nồng đậm, đủ loại chân quý linh thực tùy ý sinh trưởng. Hơn nữa, gia tộc mọi người huyết khế ngự thú cũng tất cả đều tại trong đó thổ nạp linh khí. Triệu gia tộc nhân đã có 5 bạn, cơ hồ người người đều nắm giữ huyết khế ngự thú, có gần nửa người nắm giữ 2 cái, thậm chí 3 cái ngự thú. Cho nên hiện nay trong động thiên, đủ loại yêu thú tổng cộng đạt tới hơn 6 bà con. Những yêu thú này chủng loại nhiều, đủ loại, tu vi cũng là cao có thấp có. Nếu không phải Triệu Phương Niên để Tiểu Hắc, Thổ Long còn có nghĩ hậu tiến hành chấn áp quản lý, e rằng cái này mấy vạn con yêu thú liền sẽ tại trong động thiên bốn phía gặp rắc rối, linh thực cũng khó có thể sinh trưởng, tất nhiên sẽ để Triệu Phương Niên đau đầu. Nhưng Tiểu Hắc, Thổ Long, nghĩ hậu 3 cái yêu thú đều là cấp 3 chi cảnh, lại gần tới 80 năm qua đi, bây giờ cũng đều là cấp 3 hậu kỳ tu vi. Tại bọn chúng ba thú chấn áp phía dưới, trong động thiên yêu thú cũng đều là đàng hoàng cực kỳ. Yêu thú thế giới liền là như vậy, ai tu vi cao, liền nghe ai. Hôm nay, Triệu Phương Niên giống như ngày thường dùng vạn thú bi bên trên tăng thêm gia tộc linh quang tăng lên trong động thiên linh mạch. Theo lấy động thiên diện tích thêm một bước quyết trường, một đạo âm hưởng theo đó xuất hiện tại trong đầu của Triệu Phương Niên. Vạn thú động thiên diện tích tăng lên, dưới đất linh mạch theo đó tăng lên tới tứ giai hạ phẩm. Linh mạch phẩm chất tăng lên, đặc tính hiệu quả tăng lên. Linh thực sinh trưởng tốc độ tăng lên tới cấp 4. Yêu thú tu luyện gông cùng xiềng xích miễn dịch tới cấp 4. Liên tiếp 4 đạo âm hưởng vang lên, trong động thiên cũng theo đó xuất hiện biến hóa. Trung tâm động thiên linh mạch thêm một bước bành trướng, linh khí giống như vô hình suối phun một loại phun ra ngoài, theo lấy lên cao không ngừng đỉnh núi mà tiêu tán đến trong động thiên mỗi một chỗ địa phương. Trong động thiên mấy bạn yêu thú cũng nhộn nhịp phát giác được động thiên biến hóa, trong lúc nhất thời, những yêu thú này lại theo trong huyệt động hiện thân, tùy ý gầm rú lên. Thét to bên trong, tràn đầy kinh hỉ cùng ý hưng phấn. Nhìn tới, bọn chúng cũng biết, trong động thiên linh khí tăng lên một cái phẩm chất, đối bọn chúng cũng là chỗ tốt rất lớn. Linh mạch tăng lên tới tứ giai hạ phẩm, linh khí biến đến nồng đậm, trung tâm đỉnh núi biến đến càng cao vút, đây đều là trong động thiên thấy được biến hóa. Triệu Phương Niên để ý, vẫn là trong động thiên không nhìn thấy biến hóa. Đầu tiên là linh thực sinh trưởng tốc độ tăng phúc trình độ, hiện tại đạt tới gấp 4, nói cách khác, nguyên bản 4 năm mới có thể thành thục linh thực, hiện tại 1 năm là đủ. Mà một chút cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm chữ hàng dược lực linh thực, hiện tại mấy chục năm mấy trăm năm liền có thể. Thứ yếu, liền là yêu thú đột phá gông cùng xiềng xích. Triệu gia tộc nhân huyết khế ngự thú, hiện tại chỉ cần chờ tại trong động thiên, cấp 4 phía trước, mỗi cái đại cảnh giới đột phá thời điểm, cũng sẽ không tồn tại ngăn cản gông cùng xiềng xích. Yêu thú cấp 4 chi cảnh, đối ứng liền là tu sĩ nguyên anh chi cảnh. Tu sĩ tu luyện, theo luyện khí đến trúc cơ, lại đến kim đan, tiếp lấy đến nguyên anh. Mỗi một cái đại cảnh giới đột phá đều là một lần cực lớn khảo nghiệm. Mặc dù có trúc cơ đan, phá kim đan, hóa anh đan những đan dược này cũng đều cực kỳ khó thành công đột phá. Triệu Phương Niên liền hiểu, hơn 70 năm trước, hắn đi cùng Linh Lan thành chủ săn giết phá không bức tìm kiếm Dạ Minh Sa, Linh Lan thành chủ đạt được hóa anh đan, lập tức liền bắt đầu bế quan. Có thể bế quan 3 năm lâu dài, xuất quan thời điểm cũng là đột phá thất bại. Có thể thấy được, mặc kệ là đối tu sĩ vẫn là yêu thú mà nói, mỗi một cái đại cảnh giới đột phá đều có thể nói là một cái thử thách to lớn. Mà bây giờ vạn thú động thiên lại có thể miễn dịch yêu thú đột phá đại cảnh giới lúc gông cùng xiềng xích, cái này một hiệu quả nếu là để ngoại giới tu sĩ hoặc là yêu tộc biết được, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Triệu gia cũng tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cho nên Triệu Phương Niên đối với chuyện này đều là cực kỳ cẩn thận, nghiêm lệnh trong nhà tộc nhân để lộ gia tộc bí mật. Hiện tại Triệu gia tộc nhân cũng đối Triệu gia bí mật kiến thức được đời, không nói ra cái nguyên do. Triệu Phương Niên ba cái ngự thú, hiện tại cũng là cấp 3 hậu kỳ tu vi, trong đó nghĩ hậu từ lâu đạt tới cấp 3 đỉnh phong. Có thể nói, Triệu Phương Niên ba cái ngự thú cũng gần gặp phải đột phá cấp 4 gông cùng xiềng xích. Trước mắt vạn thú động thiên tăng lên, miễn trừ huyết khế ngự thú cấp 4 gông cùng xiềng xích, Triệu Phương Niên ngự thú sau này cũng sẽ không lại có đột phá phiền não. Cho nên, lúc này Triệu Phương Niên cũng là vội vã căn dặn, để tu vi gần nhất cấp 4 nghĩ hậu toàn lực tu luyện, mau chóng tại trong động thiên đột phá tứ giai chi cảnh. Cấp 4, đó chính là cùng nguyên anh tu sĩ tương đương cảnh giới. Cho dù nghĩ hậu là yêu chủng, đột phá cấp 4 phía sau, cùng nguyên anh tu sĩ so sánh yếu rất nhiều. Nhưng yếu nhất nguyên anh cũng là nguyên anh, cũng so với cấp 3 yêu thú, kim đan chi cảnh tu vi hiếu thắng nên nhiều. Trước mắt còn có một năm, cái kia thượng cổ bí cảnh liền muốn mở ra, Triệu Phương Niên cũng có khả năng tại một năm sau tiến vào bí cảnh. Cho nên hắn cũng cực kỳ hy vọng sau đó đột phá cấp 4, nhục thân uy năng thêm một bước tăng cao. Cho dù vào bí cảnh bị cái kia đặc thù linh quang áp chế tu vi, dựa vào nhục thân uy năng, cũng có thể để Triệu Phương Niên thủ đoạn tăng nhiều. Đạt được Triệu Phương Niên mệnh lệnh, Nghĩ Hậu tự nhiên là không nói hai lời bắt đầu khổ tu. Nó lập tức chui xuống dưới đất, hướng về tứ giai linh mạch trung tâm tiến đến. Linh mạch tăng lên tới tứ giai, trong đó vị trí linh khí cũng là nồng đậm đến cực hạn. Triệu Phương Niên dùng thần thức tra xét, bất ngờ phát hiện linh mạch trung tâm linh khí tinh thuần tựa như nước suối. Một hít một thở, đều có đại lượng linh khí lưu động. Tuy nói Nghĩ Hậu trực tiếp tiến vào linh mạch trung tâm, sẽ để linh mạch có chỗ tổn hại. Nhưng vì để cho Nghĩ Hậu tu vi mau chóng đột phá, một chút vết thương nhỏ cũng không ảnh hưởng toàn cục, sau này cũng có thể chậm rãi khôi phục. Mà tại Nghĩ Hậu chui vào linh mạch trung tâm lúc tu luyện, Triệu Phương Niên cũng bắt đầu cuối cùng xung vào. Hắn có thể cảm nhận được, khoảng cách Kim Đan chi cảnh gông cùng xiển xích đã không xa. Tiếp xuống thời gian một năm, hắn không nhỏ nắm chắc đạt tới Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong. Thế là, một người một thú cũng bắt đầu khẩn trương tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác, hơn nửa năm chớp mắt tức thì. Ngày hôm đó Triệu Phương Niên đang cùng thường ngày luyện hóa đào hoa nhưỡng. Nhưng giọt này đào hoa nhưỡng luyện hóa sắp lúc kết thúc, trong kinh mạch linh khí vô luận như thế nào cũng là không hòa vào trong đan điền kim đan. Giờ phút này Triệu Phương Niên kim đan lóe ra chói mắt kim quang, cả viên kim đan to lớn tựa như nắm đấm. Lại trong đó pháp lực khí tức cũng là tràn đầy đến khủng bố tình huống. Phát giác như vậy, Triệu Phương Niên lập tức trong lòng vui vẻ. Hắn biết, khổ tu 80 năm, tu vi của hắn cuối cùng đạt tới kim đan hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh. Loại tu vi này, liền là kim đan tối cường, gần với nguyên anh tu sĩ giả anh tu sĩ. Tu vi đạt tới trình độ như vậy, tại phá đan hòa anh phía trước, tiếp tục tu luyện đã không dùng được, Triệu Phương Niên liền thu công đứng dậy, dự định xuất quan. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị xuất quan thời điểm, trong lòng đột nhiên chuyển đến một cái ý niệm. Đó là Nghĩ Hậu dùng tâm thần khơi thông ý niệm. Sinh hỏa Nghĩ Hậu, đột phá. Chương 464, Nghĩ Hậu đột phá, dẫn xuống lôi kiếp. Chương 464, Nghĩ Hậu đột phá, dẫn xuống lôi kiếp. Phát giác được Nghĩ Hậu ý niệm, trong lòng Triệu Phương Niên đột nhiên cuồng hỉ. Hắn bạn không nghĩ tới, chính mình vừa mới đạt tới kim đan hậu kỳ đỉnh phong, Nghĩ Hậu cũng theo đó chuẩn bị đột phá. Như vậy quả thực xem như song hỷ lâm môn. Triệu Phương Niên không để ý tới suy nghĩ nhiều, lập tức đem tâm thần chìm vào trong động thiên, xem xét Nghĩ Hậu tình huống. Làm Triệu Phương Niên tâm thần chìm vào động thiên thời điểm, bất ngờ phát hiện to như vậy trong động thiên, mấy bạn yêu thú toàn bộ theo trong huyệt động đi ra, nhộn nhịp nhìn kỹ trung tâm động thiên trên ngọn núi phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Nghĩ Hậu chẳng biết lúc nào đã theo dưới đất đi tới đỉnh núi. Nó chính giữa phụ phục ở trên đỉnh núi, toàn thân tỏa ra linh quang màu đỏ sậm. Kèm theo linh quang hiện, Nghĩ Hậu quanh thân bên trên, cũng theo đó xuất hiện một cỗ cường đại yêu lực ba động. Như vậy ba động, coi như là kim đan hậu kỳ đỉnh phong Triệu Phương Niên cũng cảm nhận được một chút hoảng sợ. Có thể thấy được, thời khắc này Nghĩ Hậu tu vi thậm chí đã cao hơn Triệu Phương Niên, vượt qua cấp 3 chi cảnh. Nhưng yêu thú đột phá, quá trình cũng không ngắn ngủi, lâu dài tích lũy yêu lực phía sau, yêu thú yêu đan cũng sẽ ở đột phá cấp 4 thời điểm biến hóa. Cùng kim đan tu sĩ đột phá nguyên anh chi cảnh đồng dạng, yêu thú yêu đan cũng sẽ ở đột phá cấp 4 thời điểm biến thành một đoàn thuần túy tinh hồn. Cái này một đoàn tinh hồn, so với cấp 3 cùng với trở xuống tu vi yêu thú tinh hồn muốn ngưng thực, cường đại hơn rất nhiều. Cho dù không còn nhục thân, yêu thú cũng có thể tinh hồn sinh tồn hồi lâu, thậm chí tái tạo nhục thân. Cho nên, cấp 4 yêu thú tinh hồn cũng bị tu tiên giới xưng là yêu hồn. Triệu Phương Niên mấy năm gần đây cũng đã được nghe nói, pháp bảo phẩm chất bên trên vũ khí là linh bảo, mà linh bảo tại luyện chế thời điểm, liền cần dùng cấp 4 yêu thú yêu hồn làm dẫn, đem yêu hồn rót vào pháp bảo, liền có thể làm pháp bảo lộ sắc thành làm linh bảo. Triệu Phương Niên bản mệnh pháp bảo sau này cũng có thể thêm một bước tấn thăng làm linh bảo, chỉ bất quá đồng dạng cần tìm kiếm được thích hợp cấp 4 yêu thú yêu hồn rót vào trong đó. Nhưng cấp 4 yêu thú thực lực cực kỳ đáng sợ, muốn chu sát, chí ít hiện tại Triệu Phương Niên là không làm được. Có thể luyện chế linh bảo, còn có thể tái tạo nhục thân, có thể thấy được, cái này cấp 4 yêu thú yêu hồn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Triệu Phương Niên nhìn kỹ Nghĩ Hậu, phát hiện Nghĩ Hậu đã đem trong bụng đan dược yêu đan phun ra. To lớn yêu đan tại trên đỉnh đầu của nó xoay quanh, lập tức lại bắt đầu vỡ nứt. Đang lúc Triệu Phương Niên cho là yêu đan vỡ nứt là đột phá thất bại cảnh tượng lúc, tiêu tán yêu lực đột nhiên lại cổ động lên, chậm chạp ngưng thực trở thành một cái lớn chừng quả đấm xích hỏa nghĩ hư ảnh. Nhìn thấy một màn như thế, Triệu Phương Niên liền yên lòng, hắn biết đây cũng là Nghĩ Hậu yêu đan bắt đầu chuyển hóa làm yêu hồn tình huống. Chỉ chờ tới lúc yêu đan triệt để chuyển hóa thành yêu hồn, vậy cái này Nghĩ Hậu cũng coi là đột phá thành công. Triệu Phương Niên bồi dưỡng yêu thú tới bây giờ, cuối cùng ra một cái cấp 4 yêu trùng, quả nhiên là không dễ dàng a, không biết rõ cái này Nghĩ Hậu đạt tới cấp 4 phía sau, cụ thể sẽ có biến hóa gì. Triệu Phương Niên chờ đợi phía sau, cũng bắt đầu mong đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt liền là 5 ngày thời gian trôi qua. Trải qua 5 ngày biến hóa, Nghĩ Hậu yêu đan đã hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó thì là một con sinh sắn xích hỏa nghĩ hư ảnh. Như vậy liền là Nghĩ Hậu nguyên thần. Triệu Phương Niên vốn cho rằng yêu hồn một thành, Nghĩ Hậu liền là đột phá thành công, nhưng hắn lại phát hiện Nghĩ Hậu yêu khí hình như còn kém một chút như vậy. Ngay tại Triệu Phương Niên kỳ quái thời điểm, Triệu gia đình viện trên không đột nhiên vang lên từng trận âm thanh sấm sét, âm ầm bàng bạc, âm thanh sấm sét càng lúc càng lớn, từng mảnh mây đen cũng tại Triệu gia trên không tụ tập lại. Mây đen che lấp mặt trời, làm cho toàn bộ bầu trời đều lờ mờ tối cùng. Nhìn thấy một màn này, Triệu gia tu sĩ cùng đỉnh núi phụ cận trong thành tu sĩ nhộn nhịp kinh hãi tối cùng. Như vậy thiên tượng, tựa như sẽ có trùng điệp lôi điện đánh xuống đồng dạng. Có tu sĩ còn suy đoán, đây là vị nào hóa thần tu sĩ thủ đoạn, muốn tới đối phó Triệu gia. Ngay tại Triệu gia tộc nhân, môn khách kinh hãi thời điểm, trong động phủ Triệu Phương Niên tự nhiên cũng cảm nhận được. Hắn không để ý tới quản nhiều nghĩ hậu, tâm thần rút khỏi đầu tiên. Mà khi hắn phát giác được bầu trời âm thanh sấm sét cùng trên trời cô kia bảng bạc uy áp, lập tức trong lòng giật mình. Không tốt, ta như thế nào quên? Yêu thú đột phá cấp 4 thời điểm, sẽ có lôi kiếp xuất hiện. Chỉ có trải qua lôi kiếp tẩy lễ, yêu thú mới có thể thành công đột phá cấp 4 chi cảnh. Tại bên ngoài đợi gần trăm năm, Triệu Phương Niên chỗ hiểu rõ bí mật tự nhiên cũng nhiều hơn. Nhân tộc cùng yêu tộc đồng dạng, tại kim đan cùng cấp 3 đột phá nguyên anh cùng cấp 4 chi cảnh lúc, đều sẽ vì bản thân yêu lực hoặc là pháp lực khí tức dẫn xuống lôi kiếp. Lôi kiếp này đã là thượng thiên khảo nghiệm, cũng là đột phá thời điểm tẩy lễ. Tu sĩ cùng yêu thú đều cần dùng bản thân thủ đoạn đứng vững mấy đạo lôi kiếp uy lực, chỉ có thành công ngăn cản, tối tâm thiên đạo mới sẽ hạ xuống một chút đặc thù hồng mông chi khí. Hấp thu cố linh khí này, tu sĩ cùng yêu thú mới có thể thuận lợi đột phá nguyên anh cùng cấp 4 chi cảnh. Triệu Phương Niên bản thú động thiên tuy là có thể để cho yêu thú miễn trừ cấp 4 gông cùng xiềng xích, nhưng mà đột phá thời điểm, cái kia một chút đặc thù hồng mông chi khí cũng sẽ không xuất hiện. Cho nên, trong động thiên nghĩ hậu cho dù ngưng tụ ra yêu hồn, cũng không thể đột phá, liền là bởi vì kèm cái này một chút hồng mông chi khí. Triệu gia trên trời lôi kiếp, cũng tất nhiên là bởi vì nghĩ hậu đột phá tạo thành. Chỉ bất quá nghĩ hậu chờ tại trong động thiên, trên trời lôi kiếp cũng chậm chạp không có rơi xuống. Phát giác như vậy, trong lòng Triệu Phương Niên cũng là lo lắng không thôi. Hắn vốn dự định trực tiếp thả ra nghĩ hậu, để nghĩ hậu trải qua lôi kiếp tẩy lễ, từ đó thuận lợi đột phá cấp 4. Triệu Phương Niên dùng ngũ hành luyện thú thuật bồi dưỡng nghĩ hậu tới bây giờ, đã sớm đem nghĩ hậu đục thân tăng lên tới cực hạn. Tin tưởng dùng năng lực của nó, chắc chắn có thể đứng vững lôi kiếp. Nhưng mà, lôi kiếp uy lực Triệu Phương Niên cũng không có thấy tận mắt, hắn không dám hứa chắc, nghĩ hậu tại ngăn cản lôi kiếp thời điểm, phía dưới Triệu gia có thể hay không bị liên lụy. Triệu gia bên trong đều là kim đan, trúc cơ, luyện khí tu sĩ, đối mặt lôi kiếp, nhưng không có nửa điểm năng lực ngăn cản. Cho dù là hắn Triệu Phương Niên, chỉ sợ cũng cực kỳ khó ngăn cản. Cho nên, nhất định cần muốn đem lôi kiếp này dẫn ra Triệu gia chú địa. Triệu Phương Niên lập tức dự định trễ một chút thả ra nghĩ hậu, nên rời đi trước Triệu gia, tìm tới một chỗ hoàng vu chi địa lại nói. Lôi kiếp đã có thể phát giác được Triệu Phương Niên trong động tiên nghĩ hậu, tất nhiên sẽ bị Triệu Phương Niên cùng nhau dẫn đi. Trong động phủ, Triệu Phương Niên phi độn mà ra, bay thẳng ra Triệu gia, hướng về một chỗ hoang vu sơn dã bay trốn đi. Mà hắn dự liệu cũng không tệ, Triệu Phương Niên vừa đi, lôi kiếp kia liền cũng di động theo. Triệu gia trên không mây đen nhanh chóng tán đi, Triệu Phương Niên chỗ đến, lôi kiếp cũng nhanh chóng ngưng kết. Chờ đến Triệu Phương Niên bỏ qua Triệu gia tu sĩ, xung quanh không có một hai thời điểm, hắn liền quả quyết đem nghĩ hậu theo trong vạn thú động tiên thả đi ra. Giống như con ngẽ con một loại kích thước nghĩ hậu hiện thân phía sau, bầu trời lôi kiếp tựa như tìm được mục tiêu, bộc phát ngưng thực. Chỉ nghe âm thanh sấm sét không ngừng, tựa như lúc nào cũng có thể rơi xuống lôi kiếp. Thấy thế, Triệu Phương Niên căn dặn nghĩ hậu nói, nghĩ hậu, tiếp xuống, liền toàn dựa vào chính ngươi. Dứt lời, hắn cũng là không muốn bị tác động đến, vội vã phi độn rời khỏi. Mà nghĩ hậu chừng lấy đỉnh đầu gần rơi xuống lôi kiếp, trong mắt cũng tràn đầy phấn khởi cùng bị điên ý nghĩ. Chương 465, thành công đột phá, biến ảo nhân hình. Chương 465, thành công đột phá, biến ảo nhân hình. Bàng bạc uy áp tựa như Thái Sơn áp đỉnh, tất cả đều hội tụ tại nghĩ hậu trên mình. Lôi kiếp chưa hạ xuống, nghĩ hậu thân thể ngay tại loại này uy áp phía dưới mơ hồ run rẩy lên. Liền xa xa lui ra ngàn trượng xa Triệu Phương Niên, cũng cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Triệu Phương Niên lo lắng, cho dù biết được nghĩ hậu thực lực không yếu, nhưng mà không phải có thể nhất định kháng trụ lôi kiếp, này lại trong lòng hắn cũng không có 10 phần nắm chắc. Tại Triệu Phương Niên quan tâm bên trong, trong chất mây đen đột nhiên lóe lên một đạo lôi quang màu xanh thẳm. Ánh chớp xuất hiện phía sau, lại nhanh chóng ngưng kết, tạo thành một đầu giống như dao long lôi điện. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn tại bên tai nổ vang. Lập tức cái kia dao long một dạng lôi điện liền gầm thét hướng về nghĩ hậu gào thét mà đi. Đối mặt lôi điện này dao long, nghĩ hậu trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, nó phát ra một tiếng sắc bén tê minh, bàng bạc yêu lực đột nhiên theo thể nội bắn ra, làm cho thân thể của hắn bộc phát cường đại. Chỉ thấy lôi điện này dao long một lần hành động đem nghĩ hậu bao khỏa, nóng rực, tê dại hiệu quả lôi điện cũng để cho nghĩ hậu nháy mắt run rẩy lên. Nó cái kia cứng rắn vỏ ngoài đột nhiên rạn nứt, khó nói lên lời thống khổ nháy mắt lan khắp nghĩ hậu toàn thân. Hống nghĩ hậu kêu lên một tiếng, tựa như chịu đựng đau đớn cực lớn, nhưng nó cũng không có bất luận cái gì ý lùi bước, một mực dùng yêu lực ngăn cản cái kia lôi điện cường đại dao long. Sau một lát, lôi điện dao long chậm chậm tan đi, nghĩ hậu cũng bởi vậy đạt được thở dốc thời khắc. Nhưng còn không chờ nó khôi phục, không trung trong mây đen có một tiếng sấm rền âm thanh truyền đến. Âm ầm đầu thứ hai lôi long nháy mắt tạo thành, chỉ thấy nó trợn mắt tròn xoe, lần nữa hướng về nghĩ hậu mạnh mẽ đánh tới. Làm đạo thứ hai lôi kiếp trúng mục tiêu nghĩ hậu cứng rắn vỏ ngoài cũng lần nữa tiếp nhận đến một cỗ đả kích cường liệt. Răng rắc kèm theo từng đợt vỡ vụn âm thanh, nghĩ hậu mặt ngoài vết nứt cũng càng ngày càng nhiều. Làm đầu thứ hai lôi long tiêu tán thời điểm, đỉnh đầu mây đen cũng tiếp tục gào thét. Gặp cái này, Triệu Phương Niên cũng là không thể làm gì. Hắn đối lôi kiếp cũng cặn kẽ hiểu rõ qua. Lôi kiếp cũng không giống nhau, đột phá cảnh giới khác biệt, bản thân tu vi mạnh yếu, dẫn xuống lôi kiếp cũng tự nhiên khác biệt kim đan hoặc là cấp 3 yêu thú đột phá đại cảnh giới thời điểm, dẫn xuống lôi kiếp kỳ thực xem như yếu nhất một loại. Loại này lôi kiếp tên là tầng 3 lôi kiếp, mà nguyên anh tu sĩ hoặc là cấp 4 yêu thú đột phá hóa thần hoặc là cấp 5 thì là tầng 6 lôi kiếp, hóa thần tu sĩ phi thăng thời điểm, càng là muốn đối mặt tầng 9 lôi kiếp. Lôi kiếp khác biệt, không chỉ là số lượng khác biệt, mỗi một đạo lôi kiếp uy lực cũng là có căn bản khác biệt. Trước mắt nghĩ hậu đối mặt lôi kiếp chỉ là tầng 3, cần chọi cứng 3 đạo lôi long trùng kích. Mỗi một đạo lôi long trùng kích đều tương đương với nguyên anh tu sĩ tiện tay một kích. Đối nguyên anh tu sĩ mà nói công kích này không tính mạnh, nhưng đối chưa đột phá cấp 4 nghĩ hậu tới nói, nhưng cũng không dễ dàng. Giờ phút này nghĩ hậu đã ngăn cản hai nhóm lôi long, chỉ cần ngăn trở một lần cuối cùng lôi kiếp, liền có thể thành công. Thành bại, liền nhìn cái này cuối cùng một đạo lôi kiếp. Ầm ầm một tiếng sấm rền phía sau, đạo thứ ba lôi kiếp theo đó tạo thành. Cuối cùng một đạo lôi kiếp tạo thành lôi long, mặc kệ là hình thể vẫn là uy năng, tựa hồ cũng muốn mạnh hơn rất nhiều. Mà giờ khắc này Nghĩ Hậu đã nhận được trọng thương, quanh thân tràn đầy vết nứt cùng chảy ra xích hồng máu tươi. Có thể Nghĩ Hậu cũng biết, đây là nó nhất định cần trải qua một lần khảo nghiệm. Thành công ngăn lại, nó liền sẽ trở thành cấp 4 yêu trùng. Thất bại, liền là thân tử đạo tiêu. Cấp 3 Nghĩ Hậu, linh trí đã cùng tu sĩ nhân tộc không khác, nó không có sợ hãi đỉnh đầu lôi long, mà là quay đầu nhìn một chút Triệu Phương Nghiên. Cuối cùng, nó lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, rõ ràng hai cánh chấn động, hướng về cái kia lôi long liền bỏ tới. Lôi long hình như cảm nhận được khiêu khích ý nghĩ, đồng dạng gào thét một tiếng. Cả hai ngay tại cái này trong trời cao nhanh chóng tới gần. Cuối cùng, lôi long cùng Nghĩ Hậu đột nhiên đụng vào nhau. Vang một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh đột nhiên truyền đến. Chói mắt lôi quang màu xanh thẳm làm cho mở tối bầu trời đột nhiên sáng như ban ngày. Triệu Phương Nghiên chỉ nhìn thấy, Nghĩ Hậu tại lôi long oanh kích xuống, trên mình giáp sắt trực tiếp vỡ nát, lập tức dung nhập trong lôi quang. Tiếp xuống, Triệu Phương Nghiên cũng không thấy rõ trong đó tình huống. Đạo thứ ba lôi kiếp chậm chậm tiêu tán, bàng bạc uy áp cũng nhanh chóng biến mất. Nguyên bản mở tối bầu trời cũng từng bước sáng lên. Triệu Phương Nghiên giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, hắn phi độn mà ra, muốn nhìn một chút Nghĩ Hậu tình huống. Ngay tại hắn tới gần thời điểm, trong trời cao, một đạo lóng lánh ngũ sắc linh quang linh khí giống như linh xà một loại xoay quanh mà xuống. Xôi theo đạo này linh quang nhìn lại, phía dưới bất ngờ xuất hiện một cái trùng sáng. Triệu Phương Nghiên biết được, linh quang này liền là lôi kiếp tiêu tán phía sau tạo thành hồng mông chi khí, cũng là thiên đạo đối với yêu thú hoặc là tu sĩ nhân tộc thành công ngăn cản lôi kiếp khen thưởng. Đạo này linh khí xuất hiện, đã nói, Nghĩ Hậu thành công ngăn lại lôi kiếp. Nhìn thấy một màn này, Triệu Phương Nghiên tâm cũng coi là rơi xuống. Đã Nghĩ Hậu thành công, vậy hắn cũng theo đó dừng ở tại chỗ, yên tĩnh đợi. Không biết do Nghĩ Hậu quanh thân hào quang tán đi, sẽ có loại biến hóa nào. Trùng sáng trước mắt từng bước cảm đạm. Theo lấy ánh sáng tiêu tán, Nghĩ Hậu thân hình cũng dần dần rõ ràng. Bất quá, làm Nghĩ Hậu thân hình không ngừng ngưng thực thời điểm, Triệu Phương Nghiên biểu tình cũng theo đó kinh hãi. Nghĩ Hậu, ngươi thế nào biến thành dạng này? Triệu Phương Nghiên kinh ngạc không thôi, càng là nhịn không được đưa tay chỉ Nghĩ Hậu, khó có thể tin kêu thành tiếng. Chỉ thấy thời khắc này Nghĩ Hậu không còn có giữ tận bề ngoài, nhảy bọn, giáp hút, vỏ ngoài tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ như vậy, hình thể của nó cũng phát sinh biến hóa. Lúc này Nghĩ Hậu rõ ràng hóa thành tu sĩ nhân tộc dáng dấp. Thời khắc này nó nghiễm nhiên thành một vị khuôn mặt đen kịt, thân hình thấp bé phụ nhân dáng dấp. Tuy nói tướng mạo rất xấu, nhưng nó chính xác nhìn xem cùng nhân tộc độc nhất vô nhị. Phát giác như vậy, Triệu Phương Nghiên cũng là kinh dị cực kỳ, thậm chí một lần hoài nghi trước mắt phụ nhân cũng không phải Nghĩ Hậu. Mà tại Triệu Phương Nghiên nghi hoặc thời khắc, cái này xấu xí thấp bé phụ nhân cũng là mở miệng nói chuyện lên. Nghĩ Hậu bái kiến chủ nhân. Đa tạ chủ nhân giúp ta đột phá cấp 4 chi cảnh. Khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên, đem Triệu Phương Nghiên suy nghĩ kéo lại. Nghe lời trước mắt phụ nhân khẩu khí, Triệu Phương Nghiên không thể không thừa nhận, phụ nhân này liền là hắn ngự thú Nghĩ Hậu. Người còn biết nói chuyện. Hồi chủ nhân, ta chính xác sẽ nói, tại có biến hóa nhân tộc dáng dấp thủ đoạn phía sau, ta cũng có thể cùng tu sĩ nhân tộc đồng dạng mở miệng nói chuyện. Vậy ngươi vì sao có thể biến hóa thành người tộc tu sĩ? Trong lòng Triệu Phương Nghiên tràn đầy nghi hoặc, này lại không để ý tới suy nghĩ nhiều, dứt khoát trực tiếp hỏi. Chủ nhân, ta tại đột phá thời điểm, nhục thân đã tổn hại rất nhiều, nhưng sau khi đột phá, chỉ cảm thấy có một loại năng lực đặc thù, tựa như có thể biến hóa hình thái. Ta thưởng thức thử, liền trực tiếp biến ảo thành hình người. Nghe đến đó, Triệu Phương Nghiên cũng là suy đoán, e rằng điêu tộc đều là như vậy, tại đột phá cấp 4 phía sau, đều sẽ có được biến hóa thành hình người thủ đoạn. Ngày trước hắn cũng chưa gặp qua cấp 4 yêu tộc, cho nên không biết rõ việc này cũng rất bình thường. Như vậy tuy nói có chút quái dị, nhưng hình như cũng không có ảnh hưởng gì. Nhìn xem Nghĩ Hậu nhân tộc thân thể, Triệu Phương Nghiên lập tức như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, vội va hỏi thăm. Vậy ngươi còn có thể biến trở về Xích Hỏa Nghĩ dáng dấp ư? Chương 466, Nguyên Anh gia tộc chương 466, Nguyên Anh gia tộc Xích Hỏa Nghĩ Hậu đột phá trở thành cấp 4 yêu thú, thực lực tuyệt đối có thể nói là bay vọt một bước dài. Có loại này tu vi yêu trùng xem như chính mình ngự thú, Triệu Phương Nghiên sau này cho dù là đối đầu Nguyên Anh tu sĩ, cũng không phải không có sức hoàn thủ. Bất quá, Xích Hỏa Nghĩ loại này yêu trùng, dựa vào là chính là cứng rắn bỏ ngoài, sắc bén giáp hút làm chủ yếu thủ đoạn công kích. Nếu là Nghĩ Hậu biến hóa thành hình người phía sau vô pháp biến hóa thành yêu thú dáng dấp, vậy nó công kích ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Như vậy nó đột phá nói không chừng còn là được không bù mất. Nhưng Triệu Phương Nghiên hiển nhiên là quá lo lắng, tại hắn hỏi thăm phía sau, Nghĩ Hậu cũng không trả lời, mà là dùng hành động thực tế qua lại ứng. Chỉ thấy nó quanh thân yêu lực cuồn cuộn, thân thể máu thịt đột nhiên bay cuồn lên. Lập tức nhục thân nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt, liền hóa thành một cái một trượng dài to lớn Xích Hỏa Nghĩ. Lại cấp 4 chi cảnh Nghĩ Hậu chân thực tướng mạo, cũng so cấp 3 thời điểm càng dữ tợn rất nhiều. Nó đôi kia gai nhọn một dạng răng nanh trọn vẹn có một thước dài, gai nhọn bên trên tràn đầy pha tạt màu đỏ lốm đốm, có vẻ như còn có cái gì đặc thù hiệu quả. Mà nó quanh thân vỏ ngoài cũng thay đổi đến bộ phát đỏ sậm. Triệu Phương Nghiên dùng bàn tay sờ nhẹ, chỉ cảm thấy đến Nghĩ Hậu vỏ ngoài cứng cỏi tột cùng, có thể thấy được phòng ngự của nó năng lực cũng nhận được tăng lên trên diện rộng. Tất nhiên, những cái này tăng lên đều chỉ là nó cơ sở nhất biến hóa, muốn đi sâu hiểu Nghĩ Hậu biến hóa, Triệu Phương Nghiên vẫn là tập trung tinh thần dùng vạn thú bi tra xét. Triệu Phương Nghiên đôi mắt ngưng lại, Nghĩ Hậu tình huống theo đó hiện hiện. Cấp 4 kim hỏa song thuộc tính yêu trùng Xích Hỏa Nghĩ Hậu, bên ngoài thân cứng rắn, miệng lưỡi bén nhọn, bảy kiến tăng phúc thần thông, thổ nạp ma khí thần thông, phá cấm thần thông, hỏa độc thần thông, tiêu hao 1 vạn sợi gia tộc linh quang, tứ giai kim hỏa thuộc tính thiên địa linh vật có thể điểm hóa. So sánh cấp 3, nghĩ hậu thuộc tính loại trừ một cái tu vi biến hóa bên ngoài, còn nhiều thêm một cái hỏa độc thần thông. Một thần thông này theo mặt chữ tới nhìn, chỉ sợ là một loại đặc thù độc tố, cụ thể như thế nào, Triệu Phương Niên cũng rất thẳng thắn trực tiếp nhìn về phía Nghĩ Hậu. "Nghĩ Hậu, ngươi hỏa độc này là cái hiệu quả gì?" Nghe được hỏi thăm, Nghĩ Hậu tê minh một tiếng, vô pháp đáp lại, lập tức liền thôi động yêu lực, thân hình không lâu liền hóa thành một vị xấu phụ răng rớp. "Hồi chủ nhân, ta lần nữa sau khi đột phá, tăng thêm hỏa độc thần thông hiệu quả rất đơn giản, ta giác hút bên trên trải rộng hỏa độc, mặc kệ bị ta cắn trúng vẫn là bị phun ra hỏa thuộc tính yêu lực nhiễm, cũng có thể làm cho địch nhân nhiễm hỏa độc. Mặc kệ là tu sĩ hay là yêu thú, một khi chúng hỏa độc, bị sẽ bị hỏa độc công tâm, xuất hiện nóng rực khổ sở cùng tổn thương cực lớn, thời gian càng lâu, thương thế càng lớn, khổ sở cũng càng mạnh." Nghe đến đó, Triệu Phương Niên cũng minh bạch, cái này Nghĩ Hậu đột phá cấp 4 phía sau, tương đương nhiều một cái đặc thù độc tố hiệu quả. Hơn nữa cũng không chỉ là bị nó cắn trúng mới sẽ trúng độc, hiện tại Nghĩ Hậu yêu lực đều mang theo loại này độc tố, bị cắn trúng liền sẽ trúng độc. Có thể nói, sau này Nghĩ Hậu cùng địch nhân chém giết thời điểm, không chỉ có thể dùng nhục thân chém giết, còn kèm theo độc tố công kích. Hiện tại Xích Hỏa Nghĩ Hậu, thực lực cũng coi là rất có tăng lên. Tổng thể mà nói, Triệu Phương Niên đối Nghĩ Hậu biến hóa rất là vừa ý, trước mắt thượng cổ bí cảnh còn có mấy tháng liền muốn mở ra, hắn mang theo Nghĩ Hậu tiến vào bí cảnh, cũng sẽ nhiều một cái cường lực trợ thủ. Cuối cùng, Triệu Phương Niên nhìn xem hóa thành nhân hình Nghĩ Hậu, trong mắt có chút chần chờ. Hắn rất sợ Nghĩ Hậu này lại vô pháp thu nhập trong vạn thú động thiên. Triệu Phương Niên ý niệm hơi động, Nghĩ Hậu lập tức hóa thành một đoàn ô quang, chui vào lòng bàn tay của hắn, xuất hiện tại trong vạn thú động thiên. Một điểm cuối cùng lo lắng bị bỏ đi phía sau, Triệu Phương Niên không cố kỵ nữa. Hắn cất tiếng cười to, lập tức thân hình lóe lên, liền hướng về Triệu gia chú địa bay trốn đi. Triệu Phương Niên mang theo Nghĩ Hậu ngăn cản lôi kiếp địa phương tuy là khoảng cách Triệu gia chú địa khá xa, nhưng mà lôi kiếp động tĩnh thực tế quá lớn, cho dù Triệu gia tu sĩ nhìn không tới lôi kiếp chỗ tình huống cụ thể, nhưng cũng bị cái kia động tĩnh khổng lồ kinh sợ. Lúc này, Triệu gia bên trong suy đoán không ngừng, có không ít tu sĩ thậm chí hoài nghi là hóa thần tu sĩ tới trước đối phó Triệu gia. Liên Hoang Nguyên Vân cũng triệu tập một đám Triệu gia tộc nhân chờ tại trên đỉnh núi, đồng thời cũng mở ra đại trận hộ sơn, chuẩn bị chống cự ngoại địch. Chạy về nhà Triệu Phương Niên nhìn thấy Triệu gia tu sĩ trận địa sẵn sàng đón địch giáng dấp, cũng là một phen bật cười. Hắn truyền xuống mệnh lệnh, để gia tộc tu sĩ buông xuống đề phòng, hết thể như thường. Đối mặt gia chủ mệnh lệnh, Triệu gia tu sĩ cho dù trong lòng nghi hoặc bất phần, cũng chỉ có thể đem nghi hoặc cưỡng chế đáy lòng. Triệu Phương Niên sẽ không đối Triệu gia môn khách lộ ra Nghĩ Hậu đột phá sự tình, nhưng mà đối Hoàng Uyển Vân cùng con gái của hắn cũng sẽ không che giấu. Triệu Phương Niên một lần hậu sơn, Hoàng Uyển Vân cùng Triệu Chính Trạch ba huynh muội liền chạy tới. Hoàng Uyển Vân càng là trước tiên lo lắng hỏi thăm: "Niên ca, cái kia âm thanh sấm sét đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ngay từ đầu tại ta Triệu gia bên trên, về sau lại rời đi mấy ngàn dặm?" Nghe vậy, Triệu Phương Niên mỉm cười, cũng không trực tiếp trả lời, mà là trong lòng hơi động, đem Nghĩ Hậu theo trong vạn thú động tiên kêu gọi ra. Nghĩ Hậu vừa mới đột phá cấp 4, khí tức quanh người tuy là còn hơi yếu hơn Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng cũng xa xa mạnh hơn Kim Đan tu sĩ. Như vậy một vị khí tức khủng bố phụ nhân đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Hoàng Uyển Vân đám người hù dọa đến cực kỳ hoảng sợ. "Nguyên Anh tu sĩ, ngươi là người nào?" Mấy đạo sau khi kinh hô, Triệu Chính Xuyên càng là trước tiên tế ra phi kiếm, dự định cùng cái này đột nhiên xuất hiện Nguyên Anh khí tức phụ nhân liều mạng. Hắn thấy, bất kể nói thế nào, tu vi như thế tu sĩ đột nhiên xuất hiện, hơn phân nửa đều là kẻ đến không thiện. Nhìn xem hai người dương cung bạc kiếm, Triệu Phương Niên vội vã đưa tay ra hiệu bọn hắn không nên động thủ. "Chớ có căng thẳng, đây cũng không phải là Nguyên Anh tu sĩ, chỉ là ta ngự thú Nghĩ Hậu, nó đã thuận lợi đột phá cấp 4, trở thành cấp 4 yêu trùng, nắm giữ Nguyên Anh chi cảnh chiến lực. Mà cấp 4 yêu trùng cũng có biến hóa thành người tộc tu sĩ năng lực. Vừa mới âm thanh sấm sét, liền là Nghĩ Hậu đột phá thời điểm dẫn tới lôi kiếp. Hiện tại nó đã thành công vượt qua lôi kiếp, không có chuyện." Nghe đến đó, Triệu Chính Xuyên đám người nhất thời sững sờ tại chỗ. Cấp 4 yêu thú, lôi kiếp, Nguyên Anh chiến lực, mấy cái từ không ngừng trùng kích đầu óc của bọn hắn. Bọn hắn đánh giá Nghĩ Hậu hồi lâu, gặp Nghĩ Hậu chính xác phi thường yên tĩnh, cũng dùng Triệu Phương Niên như thiên lôi sai đầu đánh đó, bọn hắn cũng cuối cùng tin tưởng Triệu Phương Niên lời nói không hoa. "Niên ca, cái này thật là Nghĩ Hậu ư? Biến thành nhân tộc giáng dấp, coi là thật để ta nhận không ra." Hoa Nguyễn Vân đánh giá Nghĩ Hậu, một mặt không dám tin, mà Triệu Chính Trạch thì là kích động nắm chặt nắm đấm. "Cha, ta Triệu gia cuối cùng có Nguyên Anh chiến lực, sau đó ta Triệu gia cũng có thể xưng là Nguyên Anh gia tộc." Triệu Chính Xuyên giờ phút này cũng là hai mắt tỏa sáng. "Cha, ngài gần tiến vào thượng cổ bí cảnh, có Nghĩ Hậu loại tu vi này trợ thủ, cho dù nó cùng tu vi của ngài sẽ bị áp chế, nhưng thịt yêu thú thân uy năng cực mạnh, ngài tiến vào bí cảnh cũng nhất định có thể như hổ thêm cánh." Về phần Triệu Chính Linh thì là có chút sợ hãi nhìn xem Nghĩ Hậu. "Cha, ngươi cái này Nghĩ Hậu tướng mạo có vẻ như không như thế nào sao a?" Chương 467, tông chủ Triệu Hoán. Chương 467, tông chủ Triệu Hoán. Xích Hỏa Nghĩ Hậu đột phá cấp 4 chi cảnh, Triệu Phương Niên nắm giữ mới vào Nguyên Anh chiến lực, chuyện này bị Triệu Phương Niên xem như Triệu gia bí mật. Loại trừ thê tử của hắn cùng nhi nữ, người khác căn bản không biết rõ tin tức này. Đồng thời, Triệu Phương Niên cũng nghiêm lệnh Triệu gia tu sĩ đem Nghĩ Hậu đột phá lúc dẫn tới lôi kiếp tuyên dương ra ngoài. Triệu gia tu sĩ cũng không biết lôi kiếp là vật gì, lại thêm Triệu Phương Niên mệnh lệnh, cho nên tin tức này cũng bị phong tỏa rất tốt. Cho nên, trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng có người phát giác Triệu Phương Niên ngự thú đột phá cấp 4. Triệu Phương Niên nguyên cớ làm như thế, mục đích cũng là rất rõ ràng, hắn biết được thượng cổ bí cảnh gần mở ra, tận khả năng che giấu thực lực của mình. Cái kia vào ở trong bí cảnh, hắn cũng liền bộc phát không đáng chú ý. Đào Yêu lần trước cũng đã nói, tiến vào bí cảnh tu sĩ chí ít có 100 người, cái này 100 người bên trong không thiếu nguyên anh tu sĩ. Cho dù những cái này nguyên anh tu sĩ sẽ bị đặc thù linh quang áp chế, cũng khẳng định sẽ có một chút vượt qua kim đan tu sĩ lý giải thủ đoạn. Đối mặt loại tu sĩ này, Triệu Phương Niên ẩn tàng càng sâu, mới càng có thể tại những tu sĩ này trong tay chiếm được tiện nghi. Cuối cùng, Triệu Phương Niên hiện tại liền rất rõ ràng, chỉ cần vào bí cảnh, vậy cũng căn bản không có bất luận kẻ nào có thể tin tưởng. Tại nghĩ hậu đột phá, Triệu Phương Niên tu vi cũng đạt tới kim đan hậu kỳ đỉnh phong phía sau, hắn cũng không có tiếp tục khổ tu, mà là du tẩu Vu gia tộc bên trong, nhiều hơn làm bạn người nhà. Bình tĩnh như vậy thời gian kéo dài một đoạn thời gian. Sau 3 tháng, Triệu gia trong thành trên truyền tống trận, đột nhiên tới một vị Bách Hoa Tông tu sĩ. Tu sĩ này chính là Bách Hoa Tông một vị đưa tin đệ tử, chạy đến phía sau, liền trực tiếp chỉ ra Phụng Tông chủ mệnh, đặc biệt tới triệu kiến Triệu Phương Niên. Triệu gia đình viện trong đại sảnh, Triệu Phương Niên nhìn trước mắt vị này đưa tin đệ tử, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn. Cho dù đệ tử này cũng không có nói rõ ràng cụ thể tỉ mỉ, nhưng hắn cũng minh bạch, lúc này Đào Yêu muốn triệu kiến hắn, e rằng 89 phần 10 là muốn để hắn tiến đến tham gia thượng cổ bí cảnh một chuyện. Triệu Phương Niên đáp ứng phía sau, tu sĩ này cũng lập tức trở về. Nhưng Triệu Phương Niên cũng không có vội vã rời khỏi, mà là lập tức triệu tập Hoàng Uyển Vân cùng 3 cái nhi nữ. Làm bọn hắn chạy đến thời điểm, Triệu Phương Niên cũng là nói thẳng: "Hôm nay Bách Hoa Tông cũng có tu sĩ tới trước đưa tin, tông chủ triệu kiến ta, thượng cổ bí cảnh kết giới yếu kém ngày gần đến, e rằng nàng cũng là muốn để ta tiến vào cái kia thượng cổ bí cảnh. Ta lần này đi thời gian không dài, trong nhà hết thảy liền giao cho các ngươi." Nghe được Triệu Phương Niên nói như vậy, Hoàng Uyển Vân mấy người cũng là trong lòng đã căng thẳng lại xúc động. Bọn hắn đã sớm nghe Triệu Phương Niên nói qua, Triệu Phương Niên đối bí cảnh một nhóm chí tại cần phải, cho nên hắn có thể đi, bọn hắn cũng là mừng thay cho hắn. Nhưng bọn hắn cũng biết trong thượng cổ bí cảnh cực kỳ nguy hiểm, loại trừ có rất nhiều thực lực cực mạnh yêu thú, cũng có đồng hành tu sĩ. Những yêu thú này cùng tu sĩ đều không phải đèn đã cạn dầu, cho dù kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ đi vào, cũng là cựu tử nhất sinh. Nhìn xem 4 người sắc mặt lo lắng, Triệu Phương Niên khẽ cười một tiếng: "Các ngươi chớ có lo lắng, chẳng lẽ các ngươi quên ta Triệu gia huyết khế ngự thú thuật cộng sinh bí thuật ư? Chỉ cần ta ngự thú sinh tồn, vậy ta liền có thể không thể bị triệt để tru sát, cho dù chết, ta cũng có thể thông qua ngự thú phục sinh. Huyết khế ngự thú thuật nhiều loại bí pháp, Triệu gia tộc nhân đều có tu luyện, Hoàng Uyển Vân cùng Triệu Chính Trạch 3 huynh muội, càng là am hiểu sâu thuật này. Chính bọn hắn đều tinh thông cộng sinh chi thuật, thậm chí cũng thông qua thuật này phục sinh qua chính mình ngự thú." Nghĩ tới đây, 4 người cũng đều là hơi có yên tâm. Bất quá Hoàng Uyển Vân vẫn là cẩn thận dặn dò: "Niên ca, ta Triệu gia cộng sinh chi thuật, làm trái thiên đạo, thuật này một mực bị ta Triệu gia xem như lớn nhất bí mật, không thể làm ngoại nhân biết được. Nếu như ngươi tại ở trong bí cảnh thật bỏ mình, sau này phục sinh bị người phát giác, cũng chắc chắn sẽ dẫn tới nguyên anh thậm chí hóa thần tu sĩ nhìn trộm, cho nên, không phải bạn bất đắc dĩ, không cần thiết để chính mình ở vào nguy cơ khó bên trong, phía sau ngươi còn có ngàn vạn cái tộc nhân." Hoàng Uyển Vân vừa nói như thế, Triệu Phương Niên thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Hắn biết Hoàng Uyển Vân nói không sai, cộng sinh chi thuật tuy là lợi hại, nhưng mà thật muốn bại lộ ra ngoài, e rằng Triệu gia cũng sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Trong tu tiên giới, coi như là hóa thần tu sĩ đều không có khả năng khởi tử hoàn sinh, mà một cái tu vi cao nhất chỉ là kim đan chi cảnh tu tiên trong gia tộc, lại có loại này nghịch thiên chi thuật, có loại này bí thuật, e là cho dù là hóa thần tu sĩ, cũng không cách nào nhịn xuống dụ hoặc muốn tới tra xét một phen. Triệu Phương Niên giờ phút này cũng là trịnh trọng gật đầu: "Yên tâm đi, trong lòng ta tính toán sẵn." Dứt lời, hắn vừa nhìn về phía Triệu Chính Trạch 3 huynh muội: "Ba người các ngươi nghe lấy, ta không tại nhà đoạn thời gian này, định tốt giúp ngươi mẫu thân các ngươi giữ vững gia tộc, không cần thiết để tộc nhân có chỗ tổn hại." Nghe vậy, Triệu Chính Trạch 3 người trịnh trọng gật đầu: "Mời cha yên tâm, hài nhi nhất định phải không phụ phó thác. Mời cha yên tâm, hài nhi nhất định phải không phụ phó thác. Mời cha yên tâm, hài nhi nhất định phải không phụ phó thác." Gật đầu một cái, Triệu Phương Niên cũng không nói thêm lời, lập tức hắn liền đứng dậy hướng về ngoài phòng khách đi đến. Tại người nhà nhìn kỹ giữa, Triệu Phương Niên bay trốn đi, lập tức theo truyền tống trận truyền tống tới Bách Hoa Tông bên trong. Triệu Phương Niên vừa mới đến Bách Hoa Tông, truyền tống trận bên cạnh liền có một kim đan sơ kỳ tu sĩ lên trước: "Triệu thành chủ, ngài cuối cùng đã tới, còn mời đi theo ta, tông chủ ngay tại chờ ngươi." Nghe vậy, Triệu Phương Niên cũng là gật đầu một cái. Hắn theo lấy người này rời đi lầu gác, lập tức hướng về Đào Yêu cư trú đỉnh núi bay đi. Chờ đến bên ngoài đỉnh núi, cái kia dẫn đường tu sĩ lập tức chắp tay nói: "Triệu thành chủ, tông chủ ngay tại chỗ ở bên trong, đến ta đây liền không bồi cùng, còn xin ngươi tự mình đi vào." "Tốt." Dứt lời, Triệu Phương Niên bay trốn đi, chui vào trong đỉnh núi. Cái này Đào Yêu chỗ cư trú vẫn như cũng là hoa đào nở rộ chi cảnh, bất quá lúc này Triệu Phương Niên cũng không thể nhìn quản nhiều những cảnh đẹp này, trực tiếp đi tới trong đỉnh núi. Mà khi hắn phi thân rơi vào Đào Yêu cư trú bên ngoài lầu nhỏ lúc, bất ngờ phát hiện nơi đây tu sĩ số lượng rất nhiều. Chỉ thấy cái kia lầu các phía trước đang có hơn 10 bóng người tụ tập, có nguyên anh tu sĩ, cũng có kim đan tu sĩ. Nguyên anh tu sĩ có 3 người, Triệu Phương Niên dùng vọng khí thuật nhìn qua, cũng theo đó phát hiện tu vi của bọn hắn. Có nguyên anh trung kỳ mẫu đơn tiên mẫu, còn có một vị nguyên anh trung kỳ nam tu cùng một vị nguyên anh sơ kỳ nữ tu. Nắm giữ nguyên anh tu vi, giờ phút này còn có thể đứng ở Đào Yêu chỗ ở bên ngoài, e rằng những cái này nguyên anh tu sĩ liền là Bách Hoa Tông cao tầng tu sĩ, cũng là 3 vị trưởng lão. Loại trừ những cái này nguyên anh tu sĩ, còn có 9 vị kim đan tu sĩ. Những cái này kim đan tu sĩ đại bộ phận đều là kim đan hậu kỳ tu vi, cũng có 4 người chính là kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi. 9 người này tại cái này cùng Triệu Phương Niên cùng nhau bị gọi đến mà tới, chắc hẳn cũng là cùng Triệu Phương Niên đồng dạng, đều là bị Đào Yêu tuyển chọn tiến đến tham gia thượng cổ bí cảnh người. Lần trước Đào Yêu đã nói, thượng cổ bí cảnh tổng cộng có thập phương địa giới thế lực tham gia, mà mỗi một phe thế lực đều sẽ phái ra 10 người. Triệu Phương Niên phi thân rơi xuống, bất ngờ phát hiện những cái này kim đan tu sĩ bên trong có hai người hắn đều biết. Hai người này không phải người ngoài, chính là từ biệt 80 năm Linh Lan thành chủ cùng Sở Lan tiết tử. Chương 468, xuất phát sắp đến chương 468, xuất phát sắp đến nhìn thấy Linh Lan thành chủ, Triệu Phương Niên kỳ thực cũng không ngoài ý muốn, nàng sớm tại mấy chục năm trước cũng đã là kim đan hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh tu vi, mà tại phục dụng một khỏa hóa anh đan không thể thành công sau khi đột phá, nàng chỉ sợ cũng là không có cam lòng, dự định lại tranh thủ một khỏa hóa anh đan. Tất nhiên, cho dù nàng xem như Bách Hoa Tông bộ hạ đứng đầu một thành, mẫu đơn tiên mùa nữ nhi, nhưng muốn lấy tới một khỏa hóa anh đan, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cuối cùng hóa anh đan loại vật này, coi như là địa giới thế lực cũng không coi là nhiều. Linh Lan thành chủ đều lãng phí một khỏa, tông môn đương nhiên sẽ không tùy tiện lại cho nàng một khỏa. Mà tiến đến thượng cổ bí cảnh làm tông môn bảo, lập xuống đại công, mới có thể có cơ hội. Linh Lan thành chủ, đây là chuẩn bị dùng mệnh liều hóa anh đan. Mà Sở Lan nguyên cơ tới, Triệu Phương Niên lại có chút bất ngờ. Nàng hiện tại chính là kim đan hậu kỳ tu vi, nhìn nàng pháp lực không tính thâm hậu, hẳn là vừa mới đột phá. Mới đột phá liền muốn đi thượng cổ bí cảnh mạo hiểm, quả thực là có chút lỗ mãng. Nay lại Đào Yêu chưa đi ra, tụ tập mà đến tu sĩ đều là tại một bên chờ đợi, top 5 top 3 tập hợp một chỗ xì xào bàn tán. Triệu Phương Niên sau khi đến, cũng hấp dẫn Linh Lan cùng Sở Lan ánh mắt. Hai nữ lập tức hướng lấy Triệu Phương Niên vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đi qua. Triệu Phương Niên phiêu nhiên mà tới, chắp tay lên tiếng chào. Hai vị tiên tử, lần này tông chủ triệu hoán, nên là tiến đến thượng cổ bí cảnh một chuyện, thượng cổ bí cảnh hung hiểm cực kỳ, hai người các ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi mạo hiểm một phen? Nghe lời ấy, Linh Lan cùng Sở Lan nhìn nhau, trong mắt cũng tràn đầy vẻ phức tạp. Linh Lan thành chủ thở dài. Triệu đạo hữu, ngươi cũng biết, hơn 70 năm trước ta hóa anh thất bại, lãng phí một phần cơ duyên. Bây giờ ta thọ nguyên chỉ có 100, nếu là lại không bắt được cái này thượng cổ bí cảnh cơ hội, e rằng đời này liền là không có cơ hội. Cho dù mẹ ta có thể giúp ta nói lên một ít lời, e rằng tông chủ cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên, cái này thượng cổ bí cảnh, ta nhất định cần muốn đi xông vào một lần. Mà Sở Lan thì là ánh mắt run lên, đã nhìn một chút Sở Lan, cũng nhìn một chút Triệu Phương Niên. Ta đi bí cảnh, cũng là muốn liều mạng, bí cảnh kia ngàn năm mới mở ra một lần, cho dù là có chút nguyên anh tu sĩ đều không có cơ hội đi vào trong đó, chúng ta thọ nguyên bất quá 500, có thể tại sinh thời đi vào một lần, cũng coi như may mắn. Mặt khác, ta cũng muốn cùng sư tỷ lẫn nhau giúp đỡ một phen. Theo hai nữ trong lời nói này, Triệu Phương Niên cũng nghe ra các nàng đã làm tốt quyết định. Nếu như thế, vậy hắn cũng sẽ không nhiều quyền, cuối cùng hắn cùng các nàng chỉ có thể coi là đồng môn mà thôi. Như vậy, vậy liền chúc hai vị tiên tử thuận buồm xuôi gió. Triệu đạo hữu chớ vội chúc mừng, ba người chúng ta cùng nhau đi vào trong đó, nếu là chạm mặt, vẫn là muốn chiếu ứng lẫn nhau một phen. Linh Lan thành chủ mỹ mâu chớp động, nhìn xem Triệu Phương Niên cũng mắt cũng là thần thái sáng láng. Nàng đã sớm biết được Triệu Phương Niên thủ đoạn không tầm thường, trước mắt đã là kim đan hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh, tự nhiên lợi hại hơn. Vào bí cảnh, Triệu Phương Niên tuyệt đối là tương đối lợi hại một loại người, nếu là có thể có hắn chiếu cố, an toàn cũng càng có bảo hộ một chút. Triệu Phương Niên nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Đủ khả năng, hắn rút một thoáng không quan trọng, nếu là nguy hiểm qua an nguy của hắn, hắn cũng bất lực. Ba người nói chuyện với nhau thời điểm, phía trước trong tiểu viện cũng theo đó đi ra tới một vị thân hình nhỏ nhắn nữ tử, trông thấy người tới, bốn vị nguyên anh trưởng lão cùng 10 vị kim đan tu sĩ nhộn nhịp quay người hành lễ. Tham kiến tông chủ, tham kiến tông chủ, tham kiến tông chủ. Nhìn trước mắt hơn 10 vị tu sĩ, Đào Yêu sắc mặt yên lặng, nàng thò tay ra hiệu mọi người yên lặng, lập tức nghiêm túc nói: "Các vị, hôm nay gọi các ngươi tới trước, chắc hẳn các ngươi cũng minh bạch nguyên nhân. Không tệ, ngàn năm một lần thượng cổ bí cảnh, sắp sửa tại sau 2 tháng mở ra. Mà gọi các ngươi tới trước, dĩ nhiên chính là ta muốn cho các ngươi tiến đến tham gia lần này thượng cổ bí cảnh. Tại tiến đến phía trước, ta cũng muốn cùng các ngươi nói rõ trong đó chỗ lợi hại, nếu là sợ, các ngươi tự động rời đi, ta sẽ không trách ngươi." Đào Yêu nói đến đây tạm thời dừng lại nhìn mọi người một cái biểu tình, gặp Triệu Phương Niên đám người cũng không chần chờ, nàng vậy mới tiếp tục mở miệng giảng thuật. Lần này thượng cổ bí cảnh mở ra địa phương là tại Bách Hoa giới hướng bắc 50 vạn dặm chỗ, nơi đó chính là một chỗ hoang vu chi địa, cũng không thuộc về bất luận cái gì địa giới thế lực phạm vi. 2 tháng sau, trưởng môn 4 vị nguyên anh trưởng lão hội mang theo các ngươi đến lúc đó có bọn hắn cùng cái khác địa giới thế lực nguyên anh tu sĩ liên thủ, cùng nhau phá vỡ bí cảnh kết giới. Bất quá, bởi vì là cưỡng ép mở ra kết giới này, cho nên cũng sẽ phát động kết giới phòng ngự hiệu quả, tại sau khi tiến vào sẽ lập tức truyền tống chi bí cảnh ngoại vi tùy ý một điểm. Nói cách khác, các ngươi 10 người, tại sau khi vào bí cảnh cũng sẽ không tại cùng một chỗ, có khả năng sẽ trực tiếp truyền tống đến một con yêu thú trước mặt. Nói đến đây, Triệu Phương Niên đám người nhất thời thần sắc cứng lại, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, tiến vào thượng cổ bí cảnh rõ ràng còn có loại biến cố này. Nếu như là Bách Hoa Tông 10 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ có thể tụ tập tại một chỗ, vậy dĩ nhiên là một phần cực mạnh lực lượng. Nhưng nếu là văng ra tứ tán, mỗi người chỉ có thể từng người tự chiến, nếu là không khéo trực tiếp truyền tống đến một cái nhục thân uy năng cực mạnh yêu thú trước mặt, cái kia thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. 10 vị kim đan đưa mắt nhìn nhau, trong mắt cũng đều có vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, có thể tu luyện tới cảnh giới này tu sĩ, tự nhiên cũng đều là vô cùng thiết mệnh, mọi người cũng tự nhiên e ngại loại nguy hiểm này. Nhưng trong thượng cổ bí cảnh cũng là trọng bảo trung điệp, bỏ qua phần cơ duyên này, nói không chắc kiếp này vô vọng nguyên anh, cho nên này lại cũng không có người muốn buông tha cơ hội lần này. Thế thế, Đào Yêu vậy mới tiếp tục. Vào bí cảnh phía sau, ngoại vi cũng không cái gì chân quý bảo vật, các ngươi cần toàn lực tránh đi ngoại vi yêu thú, nghĩ biện pháp đi vào trung bộ trong cung điện. Bên trong cung điện này vẫn là có không ít bảo vật, có pháp bảo, công pháp, linh bảo, các ngươi giành được phía sau, chỉ cần có thể còn sống mang ra về tông môn cho ta, ta đều có tương ứng ban thưởng. Chỉ cần bảo vật đầy đủ chân quý, coi như là hoa anh đan, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi lấy tới. Về phần bí cảnh trung tâm địa phương, ta cũng không trông chờ các ngươi có thể tới, nếu là có may mắn xa xa nhìn thấy, trở về nói cho ta một phen tin tức là đủ. Cuối cùng, loại trừ ta Bách Hoa Tông, còn có cái khác chín phương địa giới thế lực về tiến vào bên trong. Cái này chín phương thế lực có khả năng sẽ phái ra nguyên anh tu sĩ, cho dù những cái này nguyên anh tu sĩ tiến vào bí cảnh tu vi sẽ bị áp chế, nhưng bọn hắn thủ đoạn cũng mạnh hơn bình thường kim đan tu sĩ. Ở trong bí cảnh, nguy hiểm nhất cũng không phải là yêu thú, mà là những cái này thế lực khác tu sĩ. Cho nên đi vào phía sau, các ngươi nếu là gặp được đồng môn, muốn giúp đỡ lẫn nhau, nếu là gặp được thế lực khác tu sĩ, ngàn vạn cẩn thận đề phòng. Nói đến thế thôi, chờ một hồi từ bốn vị trưởng lão mang các ngươi xuất phát, các ngươi một đường thuận gió a. Nói đến đây, Đào Yêu cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, lập tức bay người vào trong lầu các. Chương 469, nhiều mặt thế lực hội tụ. Chương 469, nhiều mặt thế lực hội tụ tại Đào Yêu cùng gần đi trước 10 vị kim đan đệ tử giảng thuật cơ bản quy tắc phía sau, Mẫu Đơn Tiên Mộ cũng theo đó đứng dậy. Sắc mặt nàng nghiêm túc, quá khẽ, 10 vị đệ tử, theo ta tới trước, xuất phát thượng cổ bí cảnh. Dứt lời, Mẫu Đơn Tiên Mộ liền là nhún người nhảy một cái, bay trốn đi, còn lại 3 vị nguyên anh chi cảnh trưởng lão cũng là lần lượt bắt kịp. Triệu Phương Nghiên đám người thấy thế, cũng là vội vã thi triển pháp thuật bắt kịp. Mà trước mặt mọi người người đi tới không trung thời điểm, Mẫu Đơn Tiên Mộ cũng là thò tay thả xuống, gọi ra một chiếc tràn đầy chiến thuyền. Mọi người lập tức vượt tại chiến thuyền trên bong thuyền. Thượng cổ bí cảnh nơi ở vô pháp dùng truyền tống trận đến, đành phải dùng chiến thuyền bay qua mà đi. Lần này đi cần thiết nửa tháng, các ngươi liền mỗi người tại trên thuyền tìm cái xương phòng nghỉ ngơi một phen, đem pháp lực điều tức tới trạng thái tốt nhất. Sau 2 tháng, liền muốn tiến vào trong thượng cổ bí cảnh. Mẫu Đơn Tiên mỗi chỉ sau lưng quang thuyền, mà không biểu tình. Triệu Phương Nghiên mấy người cũng nhộn nhịp ai đi đường đấy, tìm cái xương phòng nghỉ ngơi. Không nghĩ tới tiến đến thượng cổ bí cảnh chỉ có thể bay trốn đi, còn cần hơn 1 tháng lâu dài. Nếu như thế, Triệu Phương Nghiên cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi chiến thuyền bay đến. Cũng may cái này hơn 1 tháng thời gian đối tu sĩ mà nói bất quá loáng một cái trước mắt, chờ một chút cũng không tính là gì việc khó. Triệu Phương Nghiên tìm một cái không người xương phòng, lập tức tiến vào bên trong ngồi điều tức đi. Tuy nói tu vi của hắn đã vô pháp tăng lên, nhưng tại tiến vào thượng cổ bí cảnh loại này cực kỳ nguy hiểm địa phương phía trước, bản thân pháp lực vẫn là cần thật tốt điều tức một phen. Một khi tiến vào bí cảnh, liền muốn bắt đầu toàn lực ứng phó, nếu là trực tiếp bị kết giới truyền tống đến một con yêu thú trước người, e rằng còn cần liều mạng. Triệu Phương Nghiên điều tức 10 ngày, bản thân pháp lực đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Sau đó, hắn liền bắt đầu tỉ mỉ kiểm kê một phen trên người mình đem ra được thủ đoạn. Sau khi vào bí cảnh, cũng đều phải dựa những thủ đoạn này cùng người yêu thú chém giết, tranh đoạt. Triệu Phương Nghiên hiện giai đoạn mới thôi, thủ đoạn mạnh nhất vẫn là huyết khế ngự thú. Trước mắt hắn nắm giữ 3 cái huyết khế ngự thú, theo thứ tự là cấp 4 nghi hậu, cấp 3 hậu kỳ tiểu hắc, thổ long. Trừ đó ra, cũng không cái khác ngự thú. Cũng không phải là Triệu Phương Nghiên không thể dùng bình thường thủ đoạn khống chế cái khác ngự thú, chỉ là dùng bình thường thủ đoạn, chỉ có thể thúc dục cấp 2 yêu thú, đẳng cấp cao hơn một chút yêu thú, bình thường pháp môn căn bản là không có cách khống chế. Cho dù có thể ngắn ngủi áp chế, rất nhanh liền lại sẽ đào tẩu, cho nên Triệu Phương Nghiên cũng lười đến lãng phí thời gian dày vò. Về phần đẳng cấp thấp yêu thú, lại càng không có tất yếu. 3 cái ngự thú đều tại trong vạn thú động tiên tu luyện, chỉ cần Triệu Phương Nghiên một cái ý niệm, liền có thể xuất hiện ở bên cạnh tương trợ, tuyệt đối xem như mạnh mẽ thủ đoạn. Mặt khác, Triệu Phương Nghiên cũng có thể thông qua nghĩ hậu gián tiếp khống chế xích hỏa nghĩ nhóm. Xích hỏa nghĩ nhóm bên trong, hơn phân nửa xích hỏa nghĩ đều đạt tới cấp 3 trùng kỳ tu vi, ước chừng 10 vạn con. Cái này 10 vạn con xích hỏa nghĩ, liền nắm giữ kim đan sơ kỳ tu sĩ thực lực. Đơn thể chém giết, tại ở trong bí cảnh có lẽ hiệu quả cực kém, nhưng mà 10 vạn con đoàn kết tác chiến, cho dù là một chút bị áp chế tu vi cấp 4 yêu thú, Triệu Phương Nghiên cũng dám đấu một trận. Tất nhiên, nếu là có thể không chiến, Triệu Phương Nghiên tự nhiên vẫn là không muốn đại chiến. Cuối cùng xích hỏa nghĩ bồi dưỡng không dễ, hôn chiến tất nhiên sẽ có tử thương, mỗi chết một cái đều là cực lớn tổn thất. Loại trừ ngự thú thủ đoạn, thứ yếu liền là Triệu Phương Nghiên pháp bảo. Hắn bản mệnh pháp bảo Xá Lợi Châu, cái này một pháp bảo uy năng, bây giờ cũng coi là pháp bảo trạng thái đỉnh phong. Loại trừ linh bảo, e rằng nó cũng không thua tại cái khác bất kỳ pháp bảo nào. Mặc dù không có thân nếm thử, nhưng Triệu Phương Nghiên xem chừng, coi như là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ công kích, Xá Lợi Châu cũng có thể ngăn lại một đoạn thời gian. Thứ yếu liền là Lôi Hỏa Cánh cùng Lang Nha Trụ Y. 2 kiện pháp bảo kia kết hợp phía dưới, cũng có thể để Triệu Phương Nghiên nhục thân uy năng thêm một bước quyết đại, cũng để cho hắn bản thân cái này thể pháp song tu sĩ thực lực vượt xa bình thường phát huy ra. Mặc kệ là phối hợp Triệu Phương Nghiên nhục thân khí kình, vẫn là hắn phệ hồn thứ pháp môn, đều sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Về phần đài sen màu xanh cùng trường côn pháp bảo, Triệu Phương Nghiên cảm thấy 2 kiện pháp bảo kia uy năng đã đối với hắn không có gì tác dụng lớn, cho nên những năm này, hắn cũng từng bước đem 2 kiện pháp bảo kia đào thải. Triệu Phương Nghiên thủ đoạn không tính là nhiều, nhưng mỗi một loại đều là rất lợi hại. Hắn tự hỏi có những thủ đoạn này tại, cho dù tại ở trong bí cảnh không giành được bảo bối gì, chỉ lo thân mình không khó lắm. Sau đó, Triệu Phương Nghiên liền tại trong khoang thuyền yên tĩnh chờ đợi đến. Mà hắn chờ đợi thời điểm, cái khác mấy cái đồng hành kim đan đồng môn cũng thường xuyên tới trước đi lại. Bọn hắn tới mục đích cũng rất đơn giản, phần nhiều là biết nhau một phen, cũng muốn sau này nếu là ở trong bí cảnh gặp được, cũng có thể lẫn nhau giúp đỡ một cái. Mọi người đều là đồng môn, Triệu Phương Niên tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện quá mức lạnh nhạt, mặt ngoài đều là khách khách khí khí đáp lại. Liên tiếp hơn 40 ngày, mọi người cũng sắp đến chỗ cần đến. Sáng sớm hôm đó, Triệu Phương Niên đang ngồi ở trong sương phòng nghỉ ngơi, thần thức của Mẫu Đơn Tiên Mộ truyền âm theo đó truyền vào trong tai. Bạch Hoa Tông đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng tập hợp, chúng ta đến. Chờ đợi hơn một tháng cuối cùng đến, trong lòng Triệu Phương Niên cũng là mơ hồ sao động lên. Hắn đi ra khoang thuyền, cùng mọi người cùng nhau hội tụ tại trên bông thuyền. Ngóng nhìn chân trời thời điểm, Triệu Phương Niên bất ngờ phát hiện, chân trời chính là một mảnh nhìn không tới giới tuyến sơn mạch to lớn. Dãy núi này cũng không tây tối, nhìn lên vô cùng hoang vu. Nhưng chính là nhìn như vậy lấy vô cùng hoang vu sơn mạch, lại có tầng một vô cùng to lớn linh quang kết giới bao phủ tại phía trên dãy núi. Làm tầng linh quang kết giới phóng tầm mắt nhìn tới, cũng đồng dạng nhìn không tới giáp danh. Mà linh quang kết giới bên trên cũng thỉnh thoảng lóe ra từng đạo lôi quang màu xanh thẳm. Nhìn thấy tầng kết giới này, Triệu Phương Niên liền biết được, đây cũng là cái thế giới này cái kia thượng cổ phi thăng tiên giới tu sĩ còn sót lại động phủ. Đến cùng là đột phá hóa thần, phi thân tiên giới tồn tại, nó còn sót lại động phủ đều giống như cái này uy năng. Ngoại tầng linh quang kết giới liền hóa thần tu sĩ đều không thể giải quyết, chắc hẳn cũng là một loại cực kỳ đáng sợ trận pháp. Triệu Phương Niên đám người quan sát thời điểm, Mẫu Đơn Tiên Mộ cũng điều khiển chiến thuyền đi tới mép kết giới. Nàng cũng không để ý kết giới hùng vĩ, ánh mắt một mực nhìn hướng linh quang kết giới giáp danh trên một ngọn núi. Giờ phút này phía trên ngọn núi này, rõ ràng đã có tu sĩ đến, cũng mỗi người chiếm cứ một nơi. Triệu Phương Niên nhìn lại, bất ngờ phát hiện những tu sĩ này bên trong, cũng không ít nguyên anh tu sĩ, kim đan tu sĩ cũng có gần trăm người. Chắc hẳn, những tu sĩ này liền là mỗi cái địa giới thế lực chạy đến chuẩn bị tiến vào thượng cổ bí cảnh người. Chiến thuyền đến phía sau, Mẫu Đơn Tiên Mộ mang theo mọi người nhảy xuống, mà nàng vừa rơi xuống đất, liền có tu sĩ cười lớn chào hỏi. Ha ha, Mẫu Đơn Tiên Mộ, đã lâu không gặp, lần này các ngươi Bách Hoa Tông rõ ràng phái ngươi tới. Người nói chuyện là một vị lão giả, tu vi cũng có nguyên anh trung kỳ, nhìn tới hắn cùng Mẫu Đơn Tiên Mộ nhận thức. Nghe vậy, Mẫu Đơn Tiên Mộ cũng là khách khí đáp lại, cũng từng cái cùng cái khác nguyên anh tu sĩ chào hỏi. Những cái này nguyên anh tu sĩ sống gần ngàn năm, biết nhau cũng rất bình thường. Bất quá đánh một hồi gọi, Mẫu Đơn Tiên Mộ nhìn về phía một người lúc, lập tức hừ lạnh một tiếng, trầm trọng nói: "Đây không phải biện âm sú ni cô ư? Người còn không chết đây." Chương 470, phá vỡ kết giới chương 470, phá vỡ kết giới. Mẫu Đơn Tiên Mộ tiếng nói vừa ra, lập tức cũng là một mặt ý cười nhìn xem một nhóm người. Một nhóm người này tổng cộng có 13 người, thuần một sắc đều là đầu trọc. Hiển nhiên, nhóm này tu sĩ đầu trọc chính là Linh Quang Tự Hòa Thượng. Lần này Linh Quang Tự tu sĩ bên trong, tổng cộng tới 5 vị nguyên anh tu sĩ. Trong đó có một vị nguyên anh trung kỳ hòa thượng, cái khác đều là nguyên anh sơ kỳ, cái kia biện âm đại sư cũng tại trong đó. Mà một nhóm người này cần có 10 người tiến vào ở trong bí cảnh, có thể thấy được Linh Quang Tự tiến vào bí cảnh 10 người, tất nhiên sẽ có 2 vị nguyên anh tu sĩ. Nhìn tới, Linh Quang Tự lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn, muốn tự ở trong bí cảnh đoạt một phen cơ duyên. Đối mặt Mẫu Đơn Tiên Mộ niệm ai, cái kia Linh Quang Tự nguyên anh trung kỳ hòa thượng lập tức nhướng mày. Bất quá hắn còn chưa lên tiếng, biện âm đại sư liền kìm nén không được đáp lại. Bên cạnh có nguyên anh trung kỳ hòa thượng tại, nàng hình như cũng đã có lực lượng. Mẫu Đơn Tiên Mộ, người Bách Hoa Tông quả nhiên là khinh người quá đáng. Hôm nay ngươi chờ có phép lối, chờ đến thượng cổ bí cảnh chấm dứt, ta Linh Quang Tự chắc chắn sẽ cùng ngươi Bách Hoa Tông có một cái kết thúc. Biện âm đại sư khí thế hùng hổ, trong mắt lộ hung quang, nửa điểm đều không có người xuất ra từ bi ý nghĩ. Mà nàng lời vừa nói ra, Mẫu Đơn Tiên Mộ cũng là hừ lạnh nói: "Ngươi tặc ngốc này lửa, thế nào? Còn muốn cùng ta Bách Hoa Tông khai chiến sao? Ngươi như nói thêm nữa một câu, hôm nay ai cũng đừng nghĩ vào bí cảnh, ta chắc chắn ngươi tru sát tại cái này." Sú Nico, trăm năm trước bị ta đánh đến kêu cha gọi mẹ thời điểm thế nào không giống hiện tại phách lối như vậy. Mẫu Đơn Tiên Mộ cũng là bốc lửa tính khí, lại thêm Bách Hoa Tông từ trước đến nay linh quang tự bất hòa, cho nên này lại nàng cũng là nhịn không được một điểm, trực tiếp chửi ầm lên. Nói xong sau đó, nàng càng là tế ra Mẫu Đơn pháp bảo, rất có một bộ tùy thời động thủ dáng dấp. Nhìn thấy bộ này hung hãn dáng dấp, cái kia biện âm đại sư cũng là rụt cổ lại, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Một lát sau, linh quang tự vị kia nguyên anh trung kỳ hòa thượng mới trầm giọng nói: "Mẫu Đơn Tiên Mộ, hôm nay chính là ta thập phương địa giới thế lực liên thủ tiến vào bí cảnh này. Ngươi nếu thật muốn tại cái này náo sự, hậu quả ngươi có thể rõ ràng." Mẫu Đơn Tiên Mộ vốn là cũng chỉ là hù dọa một phen biện âm đại sư, gặp đối phương không lên tiếng nữa, nàng cũng là vừa lòng thỏa ý, lập tức cũng không để ý cái kia nguyên anh trung kỳ hòa thượng, xì một cục đờm đặt sau liền quay đầu cùng người ngoài chào hỏi đi. Khí hòa thượng kia dựng râu trừng mắt. Mấy vị nguyên anh tu sĩ nói chuyện với nhau, Triệu Phương Niên những cái này kim đan tu sĩ tự nhiên thành thành thật thật ngồi tại đằng sau. Mà chờ đợi thời điểm, Triệu Phương Niên cũng theo đó phát hiện tới trước những tu sĩ này cũng không nhiều, cũng có thể nhìn ra có 5 cái thế lực. Hiển nhiên còn có người chưa đến. Triệu Phương Niên chờ đợi thời điểm, cũng tìm được Linh Lan cùng Sở Lan hai người, hướng các nàng hỏi thăm tại trận tu sĩ là phương nào thế lực người, phải chăng quen biết, có lợi hại gì thủ đoạn. Nguyên cớ như vậy, cũng là phòng ngừa chủ đáo, cuối cùng hiện tại mọi người tuy là còn có thể ở chung hòa thuận, nhưng vào bí cảnh phía sau, ai cũng có khả năng hạ tử thủ. Trong góc, Linh Lan thành chủ chỉ vào một chút tu sĩ, thỉnh thoảng nói cho Triệu Phương Niên: "Triệu đạo hữu, những người kia chính là người Tiêu Giao kiếm phái. Những tu sĩ này tinh thông công phạt chi thuật, một tay phi kiếm sắc bén tuyệt cùng, nếu là gặp phải, ngàn vạn cẩn thận." Linh Lan thành chủ hướng Triệu Phương Niên giới thiệu thứ nhất nhóm người liền hấp dẫn Triệu Phương Niên chú ý, không nghĩ tới một nhóm nhìn xem không đáng chú ý trưởng sam tu sĩ lại là công phạt thủ đoạn lợi hại kiếm tu. Triệu Phương Niên bởi vì chính mình nhi tử Triệu Chính Xuyên tôn trọng kiếm tu duyên cớ, cho nên đối kiếm tu cũng biết một chút. Hắn nhìn một chút nhóm này kiếm tu, lập tức đôi mắt nhắm lại, trong lòng âm thầm tính toán, không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, Linh Lan thành chủ tiếp tục cùng hắn giới thiệu. Nhóm người kia liền là Hàn Băng phủ tu sĩ, Hàn Băng phủ trưởng quản Hàn Băng giới, nơi đây vị trí nơi cực hàn, tu sĩ cũng nhiều là băng, thủy linh căn, pháp môn tương đối âm hàn. Những người kia ngũ độc giáo tu sĩ, tinh thông các loại độc thuật. Còn có những cổ hoặc môn kia tu sĩ, tinh thông cổ thuật. Theo lấy Linh Lan thành chủ giới thiệu, Triệu Phương Niên không chỉ đối trước mắt nhiều tu sĩ bộ phát hiểu, cũng đối Bách Hoa giới xung quanh địa giới thế lực có hiểu một chút. Hắn lúc này mới biết được, nguyên lai trong tu tiên giới, tu sĩ nắm giữ thủ đoạn nhiều mặt, đủ loại. Độc thuật, cổ thuật còn có âm hàn chi thuật, thậm chí là thuật bói toán. Những pháp môn này thiên kỳ bách quái, hoặc sở trường công kích chặt, hoặc sở trường ngụy biến. Giờ phút này Triệu Phương Niên cũng là đánh lên 12 phần tinh thần, tới cái này tu sĩ, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Nhìn tới sau khi vào bí cảnh, cũng chú định sẽ có một trận cực kỳ nguy hiểm chém giết. Linh Lan thành chủ giới thiệu xong phía sau, Triệu Phương Niên cũng là nghiêm túc căn dặn một phen. Linh Lan thành chủ, Sở Lan tiên tử, hai vị tiến vào bí cảnh, nhất định phải hành sự cẩn thận. Hy vọng chúng ta có thể tại trung bộ tụ hợp. Hy vọng như thế đi. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, theo đó tiếp tục chờ đợi. Còn có Bán Nguyệt, bí cảnh liền sẽ mở ra, khi đó Nguyên Anh tu sĩ liền sẽ liên thủ phá vỡ kết giới, bọn hắn cũng có thể xông vào ở trong bí cảnh. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng tu sĩ không dám chạy tới, hơn 10 ngày sau, tại trận cũng tề tụ thập phương thế lực tu sĩ, tổng cộng có hơn 100 người. Mà tất cả tu sĩ đến phía sau, thập phương thế lực người cầm đầu cũng là tụ tập cùng nhau. Chỉ nghe mọi người thương nghị phía sau, lập tức liền mỗi người trở về. Mẫu đơn tiên mỗ sau khi trở về liền cáo chi mọi người. Chúng đệ tử nghe lấy, thế lực khắp nơi người đã vô cùng, hôm nay, chúng ta liền sẽ liên thủ phá vỡ kết giới. Vừa mới chúng ta đánh giá lần này kết giới yếu đi tình huống, đánh giá lần này yếu đi thời gian sẽ duy trì 2 tháng lâu dài. Các ngươi nhất định nhớ kỹ, hôm nay các ngươi đi vào phía sau liền bắt đầu tính theo thời gian, sau 2 tháng, chúng ta sẽ lần nữa liên thủ mở ra kết giới, duy trì 1 ngày. Cho nên sau 2 tháng là các ngươi duy nhất đi ra cơ hội. Nếu là sau 2 tháng các ngươi không thể đi ra, đời này sợ là đều không ra được. Tốt, đều đi theo ta, chuẩn bị tiến vào bí cảnh. Lần này thượng cổ bí cảnh có thể duy trì 2 tháng, 2 tháng thời gian không dài cũng không ngắn, mọi người nghe được phía sau, cũng là nhộn nhịp hít sâu một hơi, làm dịu một phen tâm tình khẩn trương, lập tức liền đi theo Mẫu Đơn Tiên Mộ lên trước, chuẩn bị tiến vào bí cảnh. Giờ phút này, 10 cái thế lực bên trong, mỗi cái thế lực đều phái ra 3 đến 4 vị nguyên anh tu sĩ phi độn mà tới. Hơn 30 vị nguyên anh tu sĩ tụ tập tại trong trời cao, quả thực cực kỳ trắng quan. Chỉ thấy nhiều nguyên anh tu sĩ nhìn trước mắt ánh chớp sơn động kết giới, lập tức cùng nhau hô to một tiếng, bàng bạc pháp lực đột nhiên ầm ầm mà ra, lại tại trước người hội tụ. Như vậy chỗ nguyên anh tu sĩ cùng nhau xuất thủ, cái kia pháp lực lập tức giống như lũ ông bắn ra mà tới, khí thế tràn đầy không thôi. Pháp lực mạnh mẽ giống như hồng thủy một loại trực tiếp trùng kích lấy linh quang kết giới, mà nguyên bản yên lặng kết giới cũng tại nháy mắt sao động lên. Kết giới liền mặt tựa như nước sôi một loại sôi trào, từng đạo ánh chớp nổ vang, âm thanh sấm sét vang vọng không ngừng. Âm ầm biết hai tiếng sấm oanh kích lấy tại trận mỗi cái tu sĩ tâm lý phòng tuyến. Có một chút kim đan tu sĩ sắc mặt thậm chí cũng bắt đầu tái nhợt. Mà tại hơn 30 vị nguyên anh tu sĩ liên thủ bên trong, cái kia linh quang kết giới cũng theo đó phá vỡ một vết nứt. Màu xám hỗn độn linh quang hiện hiện, để người không thấy rõ trong đó cảnh tượng. Vào thời khắc này, vị kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ phẫn nộ quát: "Ngay tại lúc này, các ngươi nhanh chóng tiến vào bên trong." Chương 471, tiến vào bí cảnh chương 471, tiến vào bí cảnh vị này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chính là tại trận nguyên anh tu sĩ bên trong tu vi cao nhất một người. Hắn tự nhiên đại biểu lấy tất cả nguyên anh tu sĩ ý tứ. Giờ phút này, Mẫu Đơn Tiên Mộ cũng là cho Triệu Phương Niên 10 người một ánh mắt, ra hiệu bọn hắn có thể tìm cơ hội đi vào. 100 vị chờ đợi tiến vào tu sĩ, giờ phút này cũng nhộn nhịp thi triển thủ đoạn, hướng về trong vết nước kia bay trốn đi. Vết nước không lớn, 100 người không ít, không có khả năng đồng thời tiến vào bên trong. Lúc này, hơn 100 người cũng liền tự nhiên có phía trước có sau hướng về vết nước kia bay trốn đi. Triệu Phương Niên đám người, cũng buộc phát cùng những người khác tới gần. Cũng liền tại lúc này, cái kia biện âm đại sư khoảng cách Triệu Phương Niên khá gần, Triệu Phương Niên đột nhiên phát giác được, người này ánh mắt tập trung ở trên người mình. Hắn xuôi theo ánh mắt của đối phương nhìn lại, chỉ nhìn thấy nữ tử này diện mục dữ tợn nhìn mình long long, hắn không thể muốn đem hắn nuốt sống đồng dạng. Đồng thời, cái này biện âm đại sư cũng dùng thần thức truyền âm mà tới. Họ Triệu, ngươi tốt nhất đừng tại ở trong bí cảnh gặp phải bản tọa. Bằng không bản tọa chắc chắn gọi ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nghe được uy hiếp như vậy, Triệu Phương Niên đôi mắt nhắm lại, trong mắt cũng là sát ý hiển thị rõ. Nhìn tới, cho dù đi qua 100 năm, cái này Sú Ni cô vẫn không có quên ngày trước cử hận. Thật muốn tại ở trong bí cảnh gặp phải, chỉ sợ cũng phải là cái kết quả không chết không thôi. Tất nhiên, nàng tuy là nguyên anh tu sĩ, nhưng sau khi vào bí cảnh, tất cả mọi người tu vi đều sẽ bị áp chế ở kim đan hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh. Cho nên, đến lúc đó nàng và Triệu Phương Niên, ai mạnh ai yếu, còn thật nói không cho phép đây. Huống chi, trong tay Triệu Phương Niên còn có một cái nục thân cường hoành cấp 4 yêu trùng. Bị cái này nhị cô uy hiếp, Triệu Phương Niên này lại cũng là nửa điểm đều không e ngại, lập tức cười lạnh dùng thần thức đáp lại. Xú lựa chọc. Vào bí cảnh nếu là gặp, lao tử tất gọi ngươi có đến mà không có về. Lần này không cần Mẫu Đơn Tiên Mộ, ta cũng để cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là kẻ ra quần. Trước kia vết sẹo bị tiết lộ, biện âm đại sư lập tức khí đẩy mặt xích hồng. Nàng hận đến lập tức tế ra pháp bảo, đem Triệu Phương Niên ngay tại chỗ tru sát. nhưng tại trận còn nắm chắc 10 vị nguyên anh tu sĩ, nàng nếu dám vào lúc này xuất thủ, chỉ sợ cũng phải trở thành mục tiêu công kích. Cho nên người này cũng là hận hận nhìn Triệu Phương Niên một chút, cũng không để ý tới. Nhưng Triệu Phương Niên nhưng không có ý bỏ qua cho nàng, một mực dùng thần thức chửi mắng, lại nhải. Lúc này, phía trước cuối cùng có tu sĩ tới gần trên kết giới kia cái khe. Bất quá, ngay tại hắn gần xuyên qua cái kia lóe ra linh quang màu xám vết nứt thời điểm, xung quanh kết giới màu xanh thẳm bên trên, đột nhiên tuôn ra một đạo lôi hồ bổ về phía người này. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cường hành lôi hồ trực tiếp bổ vào vị này kim đan hậu kỳ tu sĩ trên mình. Mà tu sĩ này cũng căn bản không có ngờ tới bên cạnh kết giới còn sẽ có lôi điện bổ tới, nhất thời cũng căn bản không có phòng bị. Lôi điện này uy năng cực mạnh, bổ vào nó trên nhục thân, trực tiếp đem nó nổ toàn thân cháy đen. Người này trực tiếp đôi mắt khẽ đảo, hình thần câu diện. Nhìn thấy một màn như thế, chưa tiến vào bí cảnh tu sĩ nhộn nhịp sắc mặt cứng lại, trên mặt hiện lên một vòng kinh hãi. Mọi người ở đây sợ hãi thời điểm, cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lần nữa giống giận. Hãy nghe cho ta, xung quanh kết giới dường như không ổn định, các ngươi đi vào đều cho ta căng ra phòng ngự pháp bảo. Lời vừa nói ra, không ít tu sĩ cũng là ở trong lòng chửi mắng không thôi. Đã biết được kết giới này không ổn định, cái kia vì sao không sớm một chút nhắc nhở, hiện tại chết một nhân tài nhắc nhở, không biết do ăn cái gì tâm. Triệu Phương Niên đám người nhìn không thể suy nghĩ nhiều, nhộn nhịp căng ra hộ thân linh quang, liên tiếp tới gần. Mà phía trước một vị tu sĩ, chống đỡ hộ thân linh quang, hít sâu một hơi phía sau, cũng là cắn chặt răng vào tới. Răng rắc một đạo lôi hồ lần nữa bổ tới, may mắn người này sớm đề phòng, ánh chớp chỉ là nổ hắn linh quang phá toái, nhục thân vết thương nhẹ, cũng không trực tiếp muốn tính mạng của hắn. Sau đó người này liền không có vào trong vết nứt không thấy bóng dáng. Về phần hắn bị thương có thể hay không sống sót đi ra, ai cũng không biết. Người thứ nhất thành công tiến vào, người phía sau tự nhiên cũng có chỗ yên tâm. Lập tức nhiều tu sĩ một cái tiếp một cái vào tới. Bên cạnh kết giới cũng không phải là một mực có lôi hồ bổ tới, thỉnh thoảng có tu sĩ vận khí tốt, cũng có thể trực tiếp tiến vào bên trong. Theo lấy tu sĩ không ngừng tiến vào, đảo mắt liền có hơn 40 người đi vào. Nay lại đã đến phiên Triệu Phương Niên đám người, phía trước Linh Lan thành chủ kéo lấy Sở Lan tay, hai người chống đỡ linh quang liền không có vào trong đó. Mà hai người này vận khí cũng thực không tệ, cũng không có lôi hồ bổ về phía các nàng. Thế thế, hậu phương Triệu Phương Niên cũng là một lần hành động vào tới, nhưng hắn tới gần thời điểm, một đạo lôi hồ đột nhiên nộ bổ mà tới. Triệu Phương Niên đã sớm quan sát qua cái này lôi hồ uy năng. Cái này lôi hồ thời điểm kết giới tiêu tán mà tới, uy năng cũng không mạnh, cho dù không có hộ thân linh quang, hắn cũng có thể dùng nhục thân này kháng. Bất quá nếu là dùng nhục thân này kháng, khó tránh khỏi có chút quá chói mắt, cho nên Triệu Phương Niên vẫn như cũng dùng pháp lực chống lên linh quang. Mà khi lôi hồ bổ tới thời điểm, Triệu Phương Niên ngoài thân linh quang cũng là đột nhiên chấn động. Cũng may Triệu Phương Niên pháp lực thâm hậu, linh quang rung động không thôi, nhưng cũng không vỡ vụn. Cưỡng ép đứng vững kia sấm này cùng phía sau, hắn liền cũng chui vào trong vết nứt, không thấy bóng dáng. Phía sau nhiều tu sĩ lục tục ngoe tiến vào, không bao lâu, trăm vị tu sĩ liền biến mất không gặp. Chờ đến những tu sĩ này tiến vào bên trong, tại trận nguyên anh tu sĩ cũng nhộn nhịp ngừng tay tới. Theo lấy pháp lực của bọn hắn tiêu tán, cái kia nứt ra kết giới cũng nhanh chóng khép lại. Nhiều nguyên anh tu sĩ lập tức phi thân trở lại trên ngọn núi. Chỉ nghe cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khẽ cười nói: "Các vị, chúng ta bộ hạ tu sĩ lần này đi 2 tháng lâu dài, các vị liền tự mình tìm một nơi yên tĩnh chờ xem." Dứt lời, nhiều nguyên anh tu sĩ cũng là mỗi người tản ra, khuynh chân yên tĩnh trở lên. 2 tháng thời gian, đối bọn hắn tới nói, bất quá loáng một cái chớp mắt. Có thể cái này 2 tháng đối với tiến vào bí cảnh tu sĩ mà nói, tất nhiên là một ngày bằng 1 năm. Ở trong bí cảnh bởi vì có kết giới che lấp, cũng không ánh nắng, trong cả bí cảnh đều là đen kịt một màu. Bất quá tu sĩ thị lực kinh người, còn có thần thức tra xét, cái này đen kịt ở trong bí cảnh cũng không đến mức không phân rõ phương hướng. Toàn bộ bí cảnh ngoại vi cùng bên ngoài bí cảnh khác biệt, ở trong bí cảnh linh khí nồng đậm, ngoại vi đều là dày đặc rừng rậm. Mà trong rừng rậm cũng có bị linh khí tẩm bổ nhiều năm yêu thú sinh tồn. Giờ phút này một gốc cao lớn cây cối bên cạnh, đang có một vị trưởng sam tu sĩ truyền tống tới cái này. Hắn vừa rơi xuống đất, liền căng thẳng đánh dò xét lấy tình huống xung quanh. Hắn lấy mắt thường cùng thần thức tra xét hồi lâu, cũng không phát giác được xung quanh có cái gì gió thổi cỏ lay. Gặp cái này, hắn cũng là yên lòng, dự định thận trọng hướng chỗ sâu thăm dò. Nhưng lại tại hắn đi lại thời điểm, phía trên cành cây, đang có một cái trọn vẹn có 3 trượng dài khổng lồ côn chiếu chậm chậm hướng xuống lúc đích. Côn chiếu như giết, thân dài lại nhiều chân. Chỉ thấy cái này côn chiếu lặng yên không một tiếng động, tránh thoát tu sĩ này tra xét, đã đi tới phía sau hắn. Đột nhiên, côn chiếu nhiều nhảy vọt phi tốc lúc đích, thân hình giống như gió mạnh. Tu sĩ kia đột nhiên cảm giác được sau lưng động tĩnh, chờ hắn quay đầu thời điểm, côn chiếu đã mở ra miệng lớn, đem nó một cái nuốt vào. Người này, liền cái kêu thảm đều không phát ra, liền bị yêu thú này một cái nuốt vào. Chương 472, thực cốt cự chu chương 472, thực cốt cự chu yêu thú công kích tu sĩ tình huống, giờ phút này ngay tại bí cảnh nhiều chỗ diễn ra. Trong cái bí cảnh này linh khí vô cùng nồng đậm, e rằng này sinh đại lượng yêu thú lợi hại. Đi vào 100 người, ngẫu nhiên truyền tống, chỉ sợ sẽ có gần nửa người truyền tống đến khủng bố yêu thú phụ cận. Mới vừa tiến vào bí cảnh ngày đầu tiên, chỉ sợ cũng sẽ có không ít tu sĩ thân tử đạo tiêu. Giờ phút này, bí cảnh ngoại vi một chỗ trong rừng rậm, Triệu Phương Niên ngay mặt sắc nghiêm túc đứng dưới tảng cây. Truyền tống đi vào trong nháy mắt, hắn liền đem thần thức trọn vẹn ngoại phóng, đem tình huống chung quanh thu hết vào mắt. Mà thần thức của hắn hôm nay có thể so nguyên anh tu sĩ, cho nên cũng có thể so cái khác kim đan tu sĩ lại càng dễ tra xét rõ ràng tình huống chung quanh. Rơi xuống trong nháy mắt, Triệu Phương Niên liền phát hiện hậu phương 10 trượng xa một mảnh trong bụi cỏ, đang có một cái ước chừng có xe ngựa kích thước nhện chính giữa nhìn chằm chằm vào Triệu Phương Niên. Theo nó cái kia hơi hơi rung động giác hút liền có thể nhìn ra, giờ phút này con nhện này vô cùng trông mà thèm, hận không thể đem Triệu Phương Niên trực tiếp nuốt vào trong bụng. Bất quá nó cũng biết thân thể mình to lớn, có chút động tác liền sẽ kinh động Triệu Phương Niên, cho nên này lại cũng là lợi dụng thon dài mạnh đủ cẩn thận tới gần. Tất nhiên, con nhện này lại thế nào cẩn thận, Triệu Phương Niên cũng trước tiên phát hiện nó tồn tại, nguyên cơ không có động tác, cũng là cố tình như vậy. Xung quanh tình huống không rõ, Triệu Phương Niên coi như là phi độn rời đi, nói không chắc cũng sẽ gặp được những yêu thú khác, cho nên hắn cũng là dự định trước đem con nhện này giải quyết, lập tức tại cẩn thận hướng phía trước tới gần. Tại con nhện này tới gần thời điểm, Triệu Phương Niên cũng tìm hiểu lên tình huống của nó. Trong rừng rậm, từng sợi linh quang màu tím nhạt không ngừng phiêu động. Có vẻ như đây chính là trong truyền thuyết đặc thù linh quang, cũng là áp chế tu sĩ, yêu thú tu vi nguyên nhân. Cái này nện thể nội yêu khí ngưng thực tràn đầy, nguyên bản hẳn là cấp 4 sơ kỳ tu vi, nhưng tại linh quang này ảnh hưởng, yêu lực một chút nào yếu ớt một chút, chỉ có cấp 3 hậu kỳ. Triệu Phương Niên tập trung tinh lực, con nhện này yêu thú tình huống cũng theo đó xuất hiện. Cấp 4 sơ kỳ yêu thú thực cốt tự chu, thân thể cứng cỏi, giáp hút sắc bén, nắm giữ thực cốt độc tiên thần thông. Thông qua vạn thú bi, Triệu Phương Niên cũng xác định một điểm này. Con nhện này thần thông không nhiều, nhưng đã xem như cấp 4, cho dù yêu lực bị áp chế, e rằng nhục thân của nó cũng rất mạnh. Cho nên trong lòng Triệu Phương Niên khẽ động, lập tức liền lặng yên không tiếng động đem Lang Nha chủ y nắm trong tay, đồng thời hắn âm thầm tụ lực, chỉ đợi con nhện kia tới gần. Bất chi bất giác, cái này thực cốt cự chu khoảng cách Triệu Phương Niên cũng chỉ có 2 trượng xa. Đến khoảng cách này, con nhện này cũng là có thể đụng tay đến, chỉ thấy nó cũng không còn cách nào nhẫn lại, lập tức rôi ra sắc bén mảnh đủ, dự định một lần hành động cắm vào Triệu Phương Niên sau lưng, đem nó ôm lấy nhét vào trong miệng. Phần phật nhện mảnh đủ phá vỡ không khí, mang theo một trận kinh phong. Mà Triệu Phương Niên cũng giống như nửa điểm đều không có phát giác. Nhưng lại tại mảnh đủ gần cắm vào Triệu Phương Niên thân thể thời điểm, Triệu Phương Niên lại đột nhiên quay người, chỉ thấy nó trên mặt mang cười lạnh, trong tay Lang Nha chủ y theo lấy hắn giận nện hơn nữa cũng đang nhanh chóng bành trướng. Ầm ầm, Lang Nha chủ y chưa tới gần, khí thế cường đại liền xông lên trời, thẳng đến cái này thực cốt cự chu mà tới. Nhìn thấy một màn như thế, linh trí tương đối cao nhện trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ kinh dị, nó muốn tránh, nhưng giờ phút này đã tới không kịp. Chỉ nghe phịch một tiếng, Lang Nha chủ y trực tiếp nện ở nó mảnh đủ bên trên, cự lực đánh tới, một lần hành động đem nện mảnh đủ nện đứt. Sau đó Lang Nha chủ y khí thế không giảm, theo đó rơi vào nhện trên đầu. Lang Nha chủ y bên trên gai nhọn mạnh mẽ nện xuống, làm cho con nhện này đầu máu thịt bé bét. Nhưng con nhện này sinh mệnh lực cũng là cực mạnh, thời khắc nguy cấp, trong miệng đột nhiên phun ra một cỗ độc dịch màu lục, hướng về Triệu Phương Niên kích xạ mà tới. Veo một tiếng thấy thế, Triệu Phương Niên không tránh không tránh, ngược lại hướng lấy độc tiễn tới gần, tại độc tiễn gần trúng mục tiêu hắn thời điểm, chỉ thấy hắn theo sau vung lên, xá lợi châu linh quang đột nhiên tăng ra. Mũi tên độc kia bắn tại trên linh quang, trực tiếp hóa thành một bãi độc thủy, không chút nào có thể là công. Nhìn xem linh quang cháo bên trên bị độc thủy ăn mòn ầm rung động, Triệu Phương Niên lông mày nhíu lại, trong lòng cũng là một phen cảm khái. Nhìn tới cái này thực cốt tự chu, lợi hại liền lợi hại tại nọc độc của nó bên trên. Cũng may Triệu Phương Niên hắn phía trước biết được, thúc dục xá lợi châu phòng ngự, nếu là không biết sự lợi hại của nó, dùng bình thường thủ đoạn phòng ngự, chỉ sợ cũng sẽ bị độc tiễn phá phòng. Mà một khi nhiễm loại độc dịch này, e là cho dù là Triệu Phương Niên loại nhục thân này vì năng cực mạnh thể tu, cũng khó có thể ứng phó. May mắn Triệu Phương Niên đã biết được, lại đã đem nó kích thương, vậy kế tiếp đối phó nó cũng liền cũng không phiền toái. Ỷ vào xá lợi châu linh quang, Triệu Phương Niên tiếp tục dùng Lang Nha chủ y tới gần. Mà sau một kích, cái này thực cốt cự chu liền hiểu hôm nay là đá trúng thiết bản, nó tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, lập tức liền nghĩ đến bỏ chạy. Triệu Phương Niên nhìn ra ý nghĩ của nó, sao lại để nó như mong muốn, chỉ thấy Triệu Phương Niên vung tay lên, trước người đột nhiên xuất hiện ba cái khí tức hung manh yêu thú. Yêu thú này, dĩ nhiên chính là Tiểu Hắc, Thổ Long cùng Nghĩ Hầu. Ba thú đi ra phía sau, tại Triệu Phương Niên thôi động phía dưới, chia ra ba đường, trực tiếp đem cái này cự chu bao vây tại chính giữa. Ba thú một người liên tiếp vây công, quyết liệt chém giết tranh đấu không ngừng bên hai. Trong đó Nghĩ Hầu hung hăng nhất, chỉ thấy nó hóa thành nguyên hình, cái kia cứng cắp hơn giác hút không ngừng cắn xé cự chu. Tuy nói tu vi của nó cũng bị áp chế ở cấp 3, vô pháp hóa hình, nhưng nó lợi hại liền lợi hại tại trên nhục thân, cho nên thực lực tổng hợp giảm xuống cũng không lợi hại. Huống chi, Nghĩ Hầu giác hút cùng yêu lực bên trên đều tồn tại hòa độc, một khi nhiễm, đó chính là thống khổ cực lớn. Giờ khắc này ở vây công bên trong, cái này cự chu cũng là liên tục bại lui, thời gian mấy mắt liền hấp hối. Thấy thế, Triệu Phương Niên lập tức thò tay ra hiệu ba thú dừng lại, chớ có đem nó trực tiếp chu sát. Trong lòng Triệu Phương Niên khẽ động, đã trước mắt cự chu là cấp 4 yêu thú, cho dù tu vi bị áp chế, vậy nó đồng dạng là tồn tại yêu hồn. Nếu là có thể đưa nó yêu hồn phong ấn, sau này nói không chắc cũng có thể dùng cho luyện chế linh bảo. Hắn nhiều pháp bảo phẩm chất đều không tầm thường, dùng yêu hồn quán thâu trở thành linh bảo, tất nhiên cũng sẽ đề cao thật lớn uy năng. Cho dù hiện tại Triệu Phương Niên không có đem pháp bảo luyện chế thành linh bảo năng lực, trước dự sẵn cũng không phải việc xấu. Ngược lại yêu thú một cái chết, yêu hồn cũng sẽ bị hắn chu sát, lãng phí cũng là lãng phí. Nghĩ đến nơi này, Triệu Phương Niên lập tức bấm ngón tay ngưng quyết, phệ hồn thứ chốc lát thi triển. Hình ngón gai nhọn phá không mà đi, cho đến cự chu đầu. Chờ phệ hồn thứ đem cái này cự chu yêu hồn trấn trụ, Triệu Phương Niên lập tức dùng thần thức chi lực cưỡng ép lôi kéo. Chỉ thấy cái này cự chu trong đầu, nháy mắt liền có một đoàn nhện dáng dấp yêu hồn bị Triệu Phương Niên cho túm đi ra. Triệu Phương Niên thần thức cường đại, nếu không phải như vậy, chỉ sợ hắn cũng bức không ra yêu thú yêu hồn, cũng liền vô pháp phong ấn. Gặp yêu hồn đã ra, Triệu Phương Niên lập tức lấy ra một cái bình sứ, đem cái này yêu hồn thu hút trong đó, lại dùng thần thức chi lực cưỡng ép phong tỏa. Phong. Khẽ quát một tiếng phía sau, bình sứ đã bị thần thức của Triệu Phương Niên bám vào phong tỏa, mặc cho cái kia cự chu yêu hồn dễ dỗ như thế nào, cũng không cách nào bỏ chạy. Thấy thế, Triệu Phương Niên cũng là vừa ý đem nó thu hồi. Mà giờ khắc này, tiểu hắc ba cái yêu thú cũng nộn nhịp nằm ở cự chu trên thi thể, bắt đầu ăn như gió cuốn. Chương 473, đi đường cùng bẫy dập. Chương 473, đi đường cùng bẫy dập. Nhìn xem tiểu hắc ba thú nằm ở cự chu trên thi thể điên cuồng gặm nhấm, Triệu Phương Niên lông mày nhíu lại, cũng không ngăn cản. Tuy nói cái này thực cốt cự chu độc tố cực kỳ lợi hại, nhưng tiểu hắc ba thú cũng đều không phải người ngu, chỉ cần không ăn túi độc của nó, liền không có chuyện gì. Tương phản, cái này cấp 4 yêu thú trong huyết nhục giàu có cường đại yêu lực, lại thêm nó vừa mới chết đi, giờ phút này nuốt, tất nhiên có thể để tiểu hắc ba thú thu được chỗ tốt rất lớn. Nhìn tới trong cái thượng cổ bí cảnh này yêu thú đối Triệu Phương Niên mà nói, quả nhiên là rất nhiều chỗ tốt á, nơi này yêu thú mặc kệ là tu vi bậc nào, tu vi đều sẽ bị đặc thù linh quang áp chế thành cấp 3 hậu kỳ. Tu vi như thế yêu thú, Triệu Phương Niên đối phó cũng không khó khăn. Còn nếu là giết cấp 4 yêu thú, Triệu Phương Niên cũng có thể đem nó yêu hồn rút ra phong ấn, lưu tại sau này luyện hóa linh bảo. Nó huyết nhục cũng có thể cho tiểu hắc ba thú nuốt, còn lại xương cốt, răng nanh nói không chắc cũng có thể dùng cho luyện chế pháp bảo. Có thể nói, trong cái bí cảnh này yêu thú, có lẽ đối với người ngoài là một phần to lớn uy hiếp, nhưng đối Triệu Phương Niên mà nói, cũng là một loại cực giai bảo tàng. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên cũng là lộ ra một vòng mỉm cười, hắn dự định tiếp xuống phải nhiều hơn tìm kiếm ngoại vi yêu thú, tận lực nhiều săn giết một chút. Suy tư thời điểm, ba thú đã đem thực cốt cự chu thi thể ăn không sai biệt lắm. Một chút xương cốt trở cứng rắn đồ vật cũng không ăn hết. Triệu Phương Niên thò tay một lấy, đem những cái này xương cốt trở vật toàn bộ bỏ vào trong túi. Thực cốt cự chu làm gì cũng là cấp 4 yêu thú, cho dù thiên tư không được tốt lắm, nhưng đến cảnh giới này yêu thú, nó bộ phận thi thể luyện chế ra tới pháp bảo, uy năng cũng sẽ không kém đến đi đâu. Cất kỹ phía sau, Triệu Phương Niên lập tức đánh giá một chút tiểu hắc ba thú. Hắn kinh ngạc phát hiện, loại trừ nghĩ hậu không có gì biến hóa quá lớn bên ngoài, tiểu hắc cùng thổ long, thể nội yêu lực tựa hồ cũng biến đến nồng nặc một chút. Hơn nữa trong cơ thể của bọn hắn huyết nhục chưa tiêu hóa, thực cốt cự chu yêu lực còn tại liên tục không ngừng bị hai thú luyện hóa. Có thể thấy được, cái này một cái cấp 4 yêu thú thi thể, đối hai cái cấp 3 yêu thú mà nói, tuyệt đối là một cái vật đại bổ. Triệu Phương Niên lập tức mong đợi lẩm bẩm lên. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể thông qua nuốt yêu thú thi thể đột phá cấp 4 sao? Tiểu hắc cùng thổ long trải qua những năm này tu luyện, tu vi cũng đạt tới cấp 3 hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách cấp 4 cũng chỉ kém lâm môn một cước. Nếu là ba cái yêu thú đều đột phá cấp 4, cái kia Triệu Phương Niên nhưng là sở hữu ba cái nguyên anh chiến lược yêu thú. Sau này ra cái này thượng cổ di tích, cho dù là đối mặt nguyên anh tu sĩ, Triệu Phương Niên cũng không sợ chút nào. Nghĩ tới đây, hắn cũng là thoải mái cười một tiếng, săn giết yêu thú tâm tư cũng càng thêm cấp bách. Triệu Phương Niên thò tay một chiều, đem ba cái yêu thú thu nhập trong độc tiên, lập tức liền nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Vừa mới chu sát thực cốt cự chu thời điểm, Triệu Phương Niên liền đã quan sát qua hoàn cảnh xung quanh. Trong cái di tích này tuy nói tia sáng lờ mờ, nhưng dùng thị lực của hắn vẫn là có thể thấy rõ đại khái hoàn cảnh. Hậu phương kết giới vẫn như cũ rõ ràng, mà phía trước cũng có thể nhìn thấy một điểm linh quang màu tím. Triệu Phương Niên kết luận, cái kia linh quang màu tím phương hướng, liền là bí cảnh trung bộ chỗ tồn tại, cũng là hắn muốn tiến lên phương hướng. Có phương hướng, Triệu Phương Niên đương nhiên sẽ không chậm trễ thời gian, lập tức hướng về phía trước tiến lên. Bất quá, hắn cũng không phi độn tiến lên, mà là dùng nhục thân khí lực ở trong rừng tập kích bất ngờ. Nếu là trực tiếp bay trên trời, chỉ sợ cũng phải trực tiếp hấp dẫn nhiều yêu thú vây công. Tại trong núi rừng tập kích bất ngờ sau một khoảng thời gian, Triệu Phương Niên rất nhanh liền gặp được cái thứ hai yêu thú. Cái này một con yêu thú chính là một cái cấp 3 trung kỳ cự trư. Loại tu vi này yêu thú, Triệu Phương Niên cũng không phải đặc biệt quan tâm, quả quyết xuất thủ, thoải mái đem nó chu sát. Sau đó liền tiếp tục đi đường. Quanh đi quẩn lại một ngày, hắn liền lần nữa gặp được cái thứ ba yêu thú. Mà cái thứ ba yêu thú, liền là một cái cấp 4 thông bối viên hầu. Cái này viên hầu nhục thân uy năng cực mạnh, cho dù tu vi bị áp chế, thực lực cũng là mạnh đáng sợ. Cũng may Triệu Phương Niên bản thân thủ đoạn cũng không kém, hắn dùng lôi hỏa cánh linh hoạt tránh né, lại dùng lang nha chủ ý cường công, lại để cho ba cái ngự thú theo bên cạnh phụ trợ, cùng cái này viên hầu đại chiến hơn một canh giờ, cũng coi như là đem yêu thú này tươi sống mà chết. Lần nữa thu một con yêu thú yêu hồn, cũng để ngự thú ăn no dừng lại, Triệu Phương Niên liền tiếp tục đi sâu. Thượng cổ di tích ngoại vì so Triệu Phương Niên tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Liên tiếp 10 ngày xuống tới, hắn vẫn không có rời khỏi rừng rậm. Mà 10 ngày này bên trong, hắn tổng cộng săn giết 9 cái yêu thú. Trong đó có 5 cái là thật cấp 3, có 4 cái là bị đặc thù linh quang áp chế chỉ có cấp 3 tu vi cấp 4 yêu thú. 10 ngày giết 9 cái, có thể nói, Triệu Phương Niên giết yêu thú quả thực không ít. Tại bên ngoài, e rằng chỉ có tiến vào yêu tộc lãnh thổ mới có thể gặp được cấp 4 yêu thú. Thật là muốn đi vào yêu tộc lãnh thổ săn giết cấp 4 yêu thú, những cái kia tu vi không có bị áp chế yêu thú Triệu Phương Niên tất nhiên không phải là đối thủ, lại hắn thật muốn giết một cái cấp 4 yêu thú, chỉ sợ cũng phải gặp phải yêu tộc sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Ngoại vi bên trong yêu thú nhiều như vậy, Triệu Phương Niên cũng là một lòng suy nghĩ nhiều giết một chút cấp 4 yêu thú, thu hoạch càng nhiều lợi nhuận. Cho nên hắn một đường vừa đi vừa nghỉ, cũng không sốt ruột. 20 ngày đi qua, Triệu Phương Niên đang cùng ngày trước đồng dạng trong rừng rậm lặng yên không tiếng động phi độn. Hắn đi đường thời điểm, cũng một mực duy trì thần thức ngoại phóng. Nhưng lại tại hắn tiếp tục phi độn vài dặm phía sau, bất ngờ phát hiện, phía trước một chỗ bên hồ nước, đang có một bộ tu sĩ thi thể. Tu sĩ này ngửa mặt hướng bên trên nằm trên mặt đất, sắc mặt đen sẫm, tựa như trúng độc mà chết. Tại bên cạnh hắn, còn có một cái to lớn tiềm thử thi thể. Cái này tiềm thử trên thi thể cũng cắm một chôi phi đao pháp bảo, sớm đã khí tuyệt. Xem ra, hình như là tu sĩ này cùng cái này tiềm thử yêu thú lẫn nhau chém giết, cuối cùng dẫn đến cái lưỡng bại câu thương hạ trạng. Tu sĩ tầm thường nhìn thấy một màn này, sợ rằng sẽ lập tức thích tu tuột cùng phi độn đi qua, đem tu sĩ này túi chữ vật cùng phi đao pháp bảo bỏ vào trong túi, cũng sẽ đem tiềm thử yêu thú thi thể vơ vét một phen. Thế nhưng Triệu Phương Niên nhìn thấy một màn này, lập tức cười lạnh. Hắn liếc mắt liền thấy được vấn đề trong đó. Đầu tiên, tu sĩ này cùng sản xuất thi thể nhìn lên chết đã có một hồi, sẽ không ít hơn 2 ngày. Mà bên trong vùng rừng rậm này yêu thú rất nhiều, cái này hai cỗ thi thể nằm tại 2 ngày này, không có cản trở, đã sớm bị phụ cận yêu thú ăn. Lưu đến hiện tại, tất nhiên là có nguyên nhân gì. Thứ yếu, đã chết đi tu sĩ tuy là trúng độc mà chết, nhưng trên mặt cũng không bất luận cái gì vẻ thống khổ. Như vậy biểu tình, tuyệt đối là nhanh chóng chết bất đắc kỳ tử, cũng không phù hợp trúng độc mà chết dấu hiệu. Cho nên Triệu Phương Niên kết luận, cái này tất nhiên là có tu sĩ cố tình bày bẫy dập. Làm, liền là hấp dẫn đi ngang qua tu sĩ tiến đến bờ bét, từ đó săn giết đi ngang qua tu sĩ. Phát giác như vậy, Triệu Phương Niên cũng là cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới còn không gặp phải lợi hại gì yêu thú, trước hết gặp được hiểm ác tu sĩ. Hắn bất động thanh sắc, mới chuẩn bị thả ra ngự thú tìm ra người giật dây, nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện có hai vị tu sĩ, chính giữa hướng về cái kia hai cỗ thi thể vị trí tiến đến. Hiển nhiên, hai người này là bị dẫn dụ mà đi. Chương 474, Chu Sắt Kiếm Tu chương 474, Chu Sắt Kiếm Tu đã có người giúp Triệu Phương Niên đem bố trí bẫy dập người giật dây dẫn ra, Triệu Phương Niên tự nhiên cũng vui vẻ nên nhiều chờ một lát. Hắn lập tức phi độn tới bên cạnh trên đại thụ, cũng cẩn thận phóng thích ra thần thức, tra xét lấy tình huống phía trước. Giờ phút này, cái kia hai vị tu sĩ cũng không ngừng hướng về bên hồ nước hai cỗ thi thể tới gần. Triệu Phương Niên tra xét đến, hai vị này tu sĩ đều là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, hai người thân mang cùng một phục sức, hẳn là cùng một tông môn tu sĩ. Đồng thời Triệu Phương Niên cũng nhận ra thế lực của bọn hắn chính là cái kia Tiêu Giao kiếm phái kiếm tu. Tiêu Giao kiếm phái tu sĩ đều là kiếm tu, công phạt chi thuật cực mạnh, muốn đối phó bọn hắn có thể cũng không dễ dàng, nhìn tới, chờ một hồi sẽ có một tràng trò hay muốn xem. Trong lòng Triệu Phương Niên suy xét thời điểm, hai vị này kiếm tu đã tới gần. Mà hai người tại khoảng cách thi thể ước chừng trăm trượng xa lúc, cũng đột nhiên dừng bước. Theo sau, trong đó một vị kiếm tu một vòng đan điền vị trí, đem bản mệnh phi kiếm tế ra, hướng về hai cỗ thi thể liền bay đi. Chỉ thấy phi kiếm này tại phía trên thi thể xoay một vòng phía sau, tựa như cũng không tìm tới mục tiêu, lập tức lại tại xung quanh trong rừng rậm bốn phía xoắn cắt một phen. Phương biên ngàn trượng phạm vi, cơ hồ đều bị phi kiếm này rào sát một lần. May mắn Triệu Phương Niên tránh khá xa, cũng không bị phi kiếm tác động đến. Triệu Phương Niên xem chừng, hai vị này kiếm tu dù sao cũng là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải đồng đốc, nhìn thấy thi thể tuy là tâm động, nhưng cũng không xúc động quá mức, cũng biết cũng phi kiếm thăm dò một phen. Tại kiếm tu này thăm dò thời điểm, Triệu Phương Niên cũng cẩn thận tìm hiểu lên, thần thức của hắn rất mạnh, nhưng loại trừ hai cỗ thi thể cùng hai vị kiếm tu, hắn cũng không có phát hiện tình huống như thế nào. Lúc này, Triệu Phương Niên cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ xung quanh thật không có người? Giờ phút này, hai vị kiếm tu thấy xung quanh cũng không có động tĩnh gì, cũng cuối cùng yên lòng, lập tức liền hướng về thi thể nhanh chóng tiến đến. Đến thi thể một bên lúc, một người trong đó cũng là đem cái kia phi đao rút ra, lại đưa tay đi xử lý thiểm thử yêu thú thi thể. Một người khác thì là gỡ xuống tu sĩ trên mình túi trữ vật, cũng tìm kiếm trên người hắn có hay không có những bảo vật khác. Hai vị tu sĩ sắc mặt kinh hỉ, không chút kiêng kỵ vơ vét lấy thi thể. Nhưng vào lúc này, một bên trong hồ nước lại có hai vị bóng người nhanh chóng thoát ra. Mà tại hai người xuất hiện thời điểm, xung quanh cũng nhanh chóng dâng lên một vòng linh quang màu xanh thẳm gợn sóng, đem bọn hắn mấy người đều bao phủ trong đó. Hiển nhiên, cái này mai phục người là núp ở trong hồ nước, đồng thời cũng thật sớm bày ra ngăn cách trận pháp. Trận pháp linh quang nhanh chóng bao phủ khép lại, làm hai vị này Tiêu Giao kiếm phái tu sĩ bị vây ở trong đó phía sau, sắc mặt cũng là đại biến. Hai người tự nhiên minh bạch chúng mai phục, này lại cũng không đoái hoài tới thi thể trên đất, lập tức liền mỗi người thôi động phi kiếm, hướng về hiện thân hai người đánh tới. Lớn mặt cùng đồ, cả gan mai phục ta Tiêu Giao kiếm phái tu sĩ, quả nhiên là không biết sống chết. Nhìn phi kiếm, hai vị này Tiêu Giao kiếm phái tu sĩ cũng là lợi hại, thúc giục phi kiếm lóe ra lăng lệ hàn mang, thoáng qua liền tới gần hiện thân hai người. Ngay tại phi kiếm tới gần thời điểm, hai người này cũng nhộn nhịp thi triển phòng ngự thủ đoạn. Chỉ thấy một người dưới thân trong hồ nước, nước hồ nhanh chóng cuồn cuộn tới trước người hắn, cũng tại trước người hắn ngưng kết thành một mặt tường băng. Mà một người khác thì là căng ra một đạo linh quang màu xanh sẫm. Hai thanh phi kiếm phi độn mà tới, một cái cắm ở trên tường băng không được đi sâu, mặt khác một cái thì là bị linh quang màu xanh sẫm bắn ra. Có thể đem hai vị Kim Đan hậu kỳ kiếm tu phi kiếm phòng vệ, đủ để chứng minh cái này hiện thân hai người thực lực cũng là không được bình thường. Bọn hắn xuất hiện phía sau, Triệu Phương Niên cũng coi như nhìn thấy hình dạng của bọn hắn. Hai người một già một trẻ, lão giả người mặc trường bào màu xanh lục, khuôn mặt âm tàn xảo trá. Mà thiếu niên dáng dấp tu sĩ thì là một mặt vẻ lạnh lùng. Theo hai người bọn họ nhiều phục sức liền có thể nhìn ra, bọn hắn một người là Ngũ Độc giáo tu sĩ, một người là Hàn Băng phụ tu sĩ, đều là Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Xem ra, hai người cũng là tại trạm mặt phía sau quyết định liên thủ săn giết tu sĩ khác. Chỉ bất quá Triệu Phương Niên có chút không hiểu rõ, vừa mới hắn cũng dùng thần thức tra xét qua hồ nước, nhưng lại chưa phát hiện cái gì dị thường. Chỉ sợ cũng là cùng cái kia Hàn Băng phụ tu sĩ có quan hệ. Ngay tại Triệu Phương Niên yên lặng quan sát thời điểm, cái kia một già một trẻ cũng là cười lớn. Lão giả đi trước mở miệng. Ha ha, Vương đạo hữu, ngươi cái này ẩn nấp lồng cũng thật là dùng tốt, không chỉ có thể che giấu khí tức, còn có thể không có vào trong nước, hai cái này kiếm tu tìm hồi lâu cũng không phát hiện ngươi ta tung tích, quả nhiên là không tầm thường a. Nghe lời ấy, cái kia được xưng là Vương đạo hữu thiếu niên cũng là tự đắc cười một tiếng. Hừ hừ, độc lão ngươi nói không sai, đây là ta trong phụ trưởng lão mượn cùng ta linh bảo, uy năng tự nhiên không kém. Dùng cho mai phục cũng là vô cùng dùng tốt. Hai người cười cười nói nói, cũng không đánh trả, không có chút nào đem hai vị cùng cảnh giới kim đan tu sĩ để vào mắt. Thu đến như vậy đối đãi, hai vị này kim đan kiếm tu cũng là trong cơn giận dữ, hai người liếc nhau, lập tức liền lại muốn thôi động phi kiếm công hướng hai người. Hiển nhiên, hai người mặc dù biết được chính mình bị mai phục, nhưng tại trong cái bí cảnh này, coi như là nguyên anh tu sĩ cũng sẽ không so kim đan tu sĩ lợi hại quá nhiều, hai người tự nhiên không sợ. Bất quá, ngay tại hai người lần nữa thu phát pháp lực thôi động phi kiếm thời điểm, lại tiếp liên mãnh liệt phun ra hai cái máu tươi. Lại phun ra trong máu tươi hiển thị rõ đen sẫm. Tại tập trung nhìn vào, hai người đã là sắc mặt biến thành màu đen, đã trúng độc từ sâu. Phát giác như vậy, hai người lập tức quay đầu nhìn về phía một bên tiềm thử thi thể cùng tu sĩ thi thể túi chữ vật. Hiển nhiên, hai người liền là tại đụng chạm hai thứ đồ này thời điểm trúng độc. Cái này được xưng là độc lão tu sĩ chính là ngũ độc giáo độc tu, phóng độc thủ đoạn đó là tầng tầng lớp lớp, để hai vị kiếm tu thần không biết quỷ không hay trúng độc, cũng có thể tiến một bước áp chế hai người. Giờ phút này, hai vị này kiếm tu độc tố công tâm, nghiễm nhiên vô lực tái chiến, nói không chắc lại qua một hồi, đều có thể độc phát thân vong. Nhìn thấy một màn này, cái kia họ Vương tu sĩ cũng là vỗ tay khen hay. Độc lão, ngươi cái này phóng độc thủ đoạn cũng là lợi hại a. Người ta không cần tốn nhiều sức liền có thể chế trụ hai vị này kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng tỉnh hành hạ chúng ta một phen. Đó là tất nhiên, ta ngũ độc giáo độc, từ trước đến giờ liền là như vậy bá đạo. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm, cũng lập tức tới gần hai vị kiếm tu. Hai vị này kiếm tu ý thức đến không ổn, cũng nhộn nhịp dự định bỏ chạy, có thể xung quanh kết giới vẫn như cũ kiên cố, đừng nói hiện tại, coi như hai người không có chúng độc, muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Cho nên giờ phút này, hai vị kiếm tu đành phải oán hận nhìn xem tới gần một già một trẻ, trong miệng chửi mắng không ngừng. Nhưng một lát sau, chửi mắng âm thanh im bặt mà dừng, cái kia họ Vương tu sĩ đã đem hai người tru sát. Lúc này, nhìn xem tất cả những thứ này, Triệu Phương Niên đôi mắt nhắm lại, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Nhưng chần chờ sau một lát, hắn liền tế ra lôi hỏa cánh cùng lang nha chủ y, hướng về hai người bay trốn đi. Hiển nhiên, Triệu Phương Niên đây là chuẩn bị động thủ. Cuối cùng, bảo vật trước mắt có thể thực không ít. Chương 475, đánh lén chương 475, đánh lén một già một trẻ này hai vị kiếp tu, tu vi cùng thực lực đều không kém. Theo lý mà nói, Triệu Phương Niên vốn là không nên tranh đoạt vũng nước lúc này. Hắn cũng tại nhìn thấy hiện thân hai người sau có rời đi dự định, nhưng không biết làm sao, bốn người này chém giết phía sau, xuất hiện bảo vật cũng thực để Triệu Phương Niên có chút tâm động. Chứ không nói cái kia xem như mồi nhử tu sĩ cùng yêu thú thi thể, liền nói cái kia hai vị kiếm tu phi kiếm, túi chữ vật, liền đầy đủ để Triệu Phương Niên tâm động. Triệu Phương Niên nhị tử Triệu Chính Xuyên một lòng truy cầu kiếm tu chi đạo, hắn đã là kim đan hậu kỳ, Triệu Phương Niên cũng cần thật sớm làm ngày khác sau kiếm tu con đường chuẩn bị sẵn sàng. Mà Tiêu Giao kiếm phái kiếm tu, trên mình tất nhiên có không tầm thường kiếm tu công pháp, Triệu Phương Niên nếu là có thể thu vào tay, cũng có thể lưu cho Triệu Chính Xuyên sử dụng. Thứ yếu liền là hai vị này tiếp tu trên mình bảo vật. Vu độc giáo độc vừa thân bên trên cũng không có cái gì hấp dẫn Triệu Phương Niên, Triệu Phương Niên chân chính để ý, vẫn là vị kia Hàn Băng phủ trên người thiếu niên linh bảo. Theo vừa mới hai người đôi câu vài lời trong tiếng trò chuyện, họ Vương thiếu niên cũng để lộ ra hắn có một kiện linh bảo. Cái này linh bảo nắm giữ dấu kín tại trong nước tiềm hành ẩn nấp uy năng. Thủ đoạn như thế, Triệu Phương Niên kỳ thực cũng có, hắn thanh niên tàng thần thuật cũng có hiệu quả như thế. Nhưng mà cái này thanh niên tàng thân thuật chỉ có thể để cùng giai tu sĩ tra xét không đến, tu vi càng cao tầng một tu sĩ, vẫn là có thể tra xét đến. Mà cái này họ Vương tu sĩ linh bảo, ẩn nấp đi phía sau, Triệu Phương Niên cũng là không có nửa điểm phát giác. Mà thần thức của Triệu Phương Niên tương đương với nguyên anh tu sĩ, có thể lừa qua thần thức của hắn, có thể thấy được cái này linh bảo cũng có thể lừa qua càng cao tu vi nguyên anh tu sĩ. Trước mắt tại cái này nguy cơ tứ phía trong thượng cổ bí cảnh, loại này có thể ẩn nấp bản thân bảo vật, tất nhiên là một loại đặc thù bảo vật. Cho nên Triệu Phương Niên độc thủ, cũng có muốn cướp đoạt bảo này ý tứ. Triệu Phương Niên tới gần thời điểm, hai vị này tu sĩ cũng thu trận pháp, bắt đầu bắt tay vào làm xử lý hai vị kiếm tu thi thể. Tuy là đang bận rộn, nhưng bọn hắn hai người thần thức cũng tại thời khắc tra xét lấy tình huống xung quanh. Có thể lúc này đến gần Triệu Phương Niên, thân hình đột nhiên biến mất, đã là thi triển Thanh Niên Tàng Thân Thuật. Thanh Niên Tàng Thân Thuật hiện tại không gạt được nguyên anh tu sĩ, nhưng mà lừa qua hai cái kim đan tu sĩ vẫn là dư sức có thừa. Cho nên Triệu Phương Niên lặng yên không tiếng động tới gần, hai người cũng là không có nửa điểm phát giác. Hai người này phần phối hợp vừa công bằng, một người cầm một cái kiếm tu túi chứa vật cùng phi kiếm, cũng không chia nhỏ. Lập tức hai người lại để tốt ban đầu thi thể, liền chuẩn bị tiếp tục tiềm nhập trong hồ nước. Nhưng vào thời khắc này, một đạo tiếng thét đột nhiên xuất hiện. Phần phật kèm theo mãnh liệt tiếng thét, một chôi giữ tợn lang nha chủ y đột nhiên hướng về cái kia họ Vương tu sĩ đầu đập tới. Tốc độ kia nhanh chóng, hai người càng là bất ngờ. Phương nào kẻ xấu? Người đến người nào? Hai người kinh nộ tột cùng, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Có thể cái kia đập tới lang nha chủ y không có chút nào dừng lại ý tứ. Hai người nhìn một chút, liền phát giác con sói này răng truy uy lực so với vừa mới hai vị kiếm tu phi kiếm muốn đáng sợ nhiều. Hai người không dám kinh thường, lập tức liền muốn bỏ chạy, có thể Triệu Phương Niên vốn là ẩn nấp tới gần, lại là đánh lén xuất thủ. Vội vàng phía dưới, hai người cũng căn bản không kịp. Chỉ thấy Độc Kiên lão đột nhiên tế ra một mặt dù đen pháp bảo, đem chính mình bảo hộ trong đó. Mà cái kia họ Vương tu sĩ thì là tế ra một mặt băng tinh một dạng thuẫn pháp bảo, ngăn tại trước người. Triệu Phương Niên làng nhà chủ y tuy là hướng về hai người cùng nhau đập tới, nhưng chủ yếu mục tiêu vẫn là cái này họ Vương tu sĩ. Anh chỉ nghe một tiếng nổ rung trời đột nhiên truyền đến, lang nha chủ y đã rơi xuống, độc lao dù đèn tỏa ra xanh biếc linh quang, tháo bỏ xuống lang nha chủ y đánh tới hướng hắn hơn phân nửa khí lực. Nhưng còn lại khí lực vẫn như cũ rơi vào lồng ngực của hắn, chỉ nghe phốc phốc một đạo trầm đục truyền đến, độc này lao ứng âm thanh phun ra một cái nung huyết, lập tức quăng ra ngoài. chỉ là lang nha chủ y giáp danh cả soạn, liền để kim đan này hậu kỳ độc tu phun máu ném đi, cái này bị lang nha chủ y chọn bẹn đập trúng họ Vương tu sĩ nhưng là thảm. Hắn cái kia băng tinh thuẫn pháp bảo tại bị lang nha chủ y đánh trúng thời điểm, đột nhiên nổ tung. Tại cái kia họ Vương tu sĩ hoảng sợ trong ánh mắt, lang nha chủ y một lần hành động đập tới, cũng đem nó trực tiếp ép vào phía dưới trong thổ nhưỡng. Vẹn vẹn một chùy, liền đem hai vị kim đan hậu kỳ tu sĩ đánh thê thảm như thế, có thể thấy được Triệu Phương Niên bây giờ thủ đoạn đối kim đan tu sĩ mà nói, chọn bẹn liền là hàng duy đặc kích. Đánh lén thành công, Triệu Phương Niên lập tức đem lang nha chủ y nâng lên. Mà đầu đũa nâng lên mấy mắt, cái kia họ Vương tu sĩ máu thịt be bét đục thân liền xuất hiện ở trước mắt. Triệu Phương Niên không kịp nhìn kỹ, chỉ thấy trong cái nhục thân này, một đoàn nguyên thần màu lam nhạt lập tức phi độn mà ra, muốn bỏ chạy. Cái này nguyên thần, dĩ nhiên chính là cái kia họ Vương tu sĩ. Người này bỏ chạy thời điểm cũng không quên hung tận trợn mắt nhìn Triệu Phương Niên một chút, tựa hồ muốn Triệu Phương Niên tướng mạo một mực nhớ kỹ, sau này tùy thời trả thù. Nhưng Triệu Phương Niên đã xuất thủ, há lại sẽ để hắn còn sống đào tẩu. Cái kia nguyên thần bỏ chạy không xa, liền có một đạo thật nhỏ gai nhọn kích xạ mà tới. Cái này gai nhọn chính là Triệu Phương Niên vệ hồn thứ. Đã là nguyên thần trạng thái họ Vương tu sĩ không có nhục thân, vô pháp thôi động pháp bảo, đối mặt loại này công kích, hắn cũng là không có chút nào năng lực ngăn cản. Lập tức lấy vệ hồn thứ tới gần, người này cũng là liên tục cầu xin tha thứ. Đạo hữu tha mạng, tha mạng. Người này cầu xin tha thứ không để cho Triệu Phương Niên sinh ra nửa điểm ý thương hại. Đã có chặn giết người khác ý nghĩ, liền muốn có bị giết giác ngộ. Chỉ thấy vệ hồn thứ một lần hành động không có vào nó trong nguyên thần, theo sau tu sĩ này nguyên thần cũng là sức sở tại ngay tại chỗ. Triệu Phương Niên lang nha chủ y theo sát phía sau, vừa nhanh vừa mạnh trọng truy giận đệm mà xuống, liền đem người này nguyên thần đập thành điểm điểm linh quang, tiêu tán vô tung. Thành công chu sát người này, trong lòng Triệu Phương Niên vui vẻ, vội vã thò tay đem người này túi chứa vật bỏ vào trong túi. Nhưng trước mắt cũng không phải xem xét cái kia đặc thù linh bảo thời điểm, Triệu Phương Niên ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhìn hướng cái kia ngay tại bỏ chạy độc lão. Phát giác được Triệu Phương Niên ánh mắt, người này lập tức toàn thân run lên, hắn muốn nghĩ thừa dịp Triệu Phương Niên chu sát họ Vương tu sĩ thời điểm lặng yên rời đi. Nhưng hắn không ngờ tới họ Vương tu sĩ không chịu được như thế, rõ ràng không thể ngăn cản bao lâu. Trước mắt Triệu Phương Niên đem lực chú ý chuyển hướng hắn, hắn cũng là vãi cả linh hồn. Chỉ thấy người này như là đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, vừa cắn răng, trực tiếp dùng trường kích ngực. Một ngụm tinh huyết bị hắn bức ra, theo sau hắn bấm ngón tay ngưng quyết, một lần hành động đem cái này tinh huyết ném ra. Cái này tinh huyết ném đi thời điểm, trực tiếp hóa thành từng đoàn màu nâu sương mù nhanh chóng lan tràn, xung quanh có cây bị cỗ sương mù này tiếp cận, cũng nhanh chóng khô héo hủ bại. Có thể thấy được, cái này sương mù nắm giữ cực mạnh độc tính. Nhìn thấy một màn này, Triệu Phương Niên nhướng mày, lập tức liền căng ra Xá Lợi Châu linh quang cháo xông vào trong đó. Nhưng cái này sương mù không riêng nắm giữ cực mạnh độc tính, còn có thể che lấp tầm mắt cùng thần thức. Triệu Phương Niên tra xét một phen, cũng không phát hiện độc kia lão tung tích. Một lát sau, chờ đến sương mù tan đi, độc kia lão cũng biến mất không còn tâm tích. Phát giác như vậy, Triệu Phương Niên nhướng mày, thầm than độc lão vừa mới thủ đoạn, nên là một loại có hại bản thân bỏ chạy chi thuật. Có thể bức kim đan hậu kỳ tu sĩ thi triển loại thủ đoạn này, hắn bắt không được đối phương cũng rất bình thường. Nơi đây không thích hợp ở lâu, Triệu Phương Niên lập tức cũng là hóa thành một đoàn lưu quang, biến mất tại bên trong vùng rừng rậm này. Chương 476, công pháp, ngưng thần hương, ngũ hành nhận nấp sổ sách. Chương 476, công pháp, ngưng thần hương, ngũ hành nhận nấp sổ sách. Không bao lâu, Triệu Phương Niên liền tìm được một chỗ nơi yên tĩnh, hắn thả ra mấy chục cái xích hỏa nghị ở chung quanh cảnh giới, lập tức liền đem lần này thu hoạch lấy ra dò xét. Lần này xuất thủ, Triệu Phương Niên chỉ cướp được cái kia họ Vương Hàn Băng phủ tu sĩ trên mình túi chữ vật. Cái kia ngũ độc giáo độc lão chạy đến quá nhanh, hắn cái gì cũng không cướp được. Nhưng cho dù chỉ cướp được một người, Triệu Phương Niên thu hoạch cũng thực không kém. Trên người người này tổng cộng có hai cái túi chứa vật, một cái là hắn, một cái khác thì là cái kia chết bất đắc kỳ tử kiếm tu đồ vật. Triệu Phương Niên khoanh chân ngồi xuống, hai tay ca bắt được một cái túi đựng đồ, bắt đầu dùng bản thân pháp lực làm hao mòn trong đó pháp lực cấm chế. Ước chừng hơn hai canh giờ, trên túi chứa vật pháp lực cấm chế liền không còn sót lại chút gì. Sau đó hắn thần thức quét qua, trong đó đồ vật liền toàn bộ hiện hiện. Hai người trong túi chứa vật đều có không ít linh hạch, hơn nữa cũng không phải là thường thấy hạ phẩm linh hạch, mà là trung phẩm linh hạch. Đại khái xem xét, tổng cộng có hơn 30 vạn khối trung phẩm linh thạch, cũng liền là hơn 3000 vạn hạ phẩm linh thạch. Như vậy điểm linh thạch không hề ít, nhưng nói thật, xem như đứng đầu một thành Triệu Phương Niên, thật sự là không để vào mắt. Cuối cùng đến hắn loại tu vi này phía sau, trừ phi là có đặc thù tác dụng thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch, hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch lại thêm, cũng chỉ có thể lưu cho chính mình tộc nhân sử dụng. Không có quá nhiều để ý những linh thạch này, Triệu Phương Niên trọng điểm tra xét đến những vật khác. Một phen tìm tòi phía sau, Triệu Phương Niên để ý đồ vật cũng đều bị hắn từng cái lấy ra. Đầu tiên là ngọc giản, trên người của hai người có ba khối ghi chép pháp môn ngọc giản, Triệu Phương Niên cảm thấy rất hứng thú. Theo thứ tự là kiếm tu đại canh kiếm trận tam chuyển kiếm mẹ công cùng cái kia họ Vương tu sĩ băng tâm quyết. Ba loại trong pháp môn, tam chuyển kiếm mẹ công cùng băng tâm quyết đều là nguyên anh chi cảnh công pháp tu hành, hiển nhiên là hai người này làm chính mình chuẩn bị nguyên anh công pháp. Mà chỉ là thô sơ giản lược nhìn qua, Triệu Phương Niên liền phát giác lấy hai loại công pháp không tầm thường, trong đó tam chuyển kiếm mẹ công năng thông qua bí pháp 3 lần tăng lên bản mệnh phi kiếm phẩm chất, từ đó tăng lên phi kiếm uy năng. Mà băng tâm quyết thì là có tinh luyện linh căn công hiệu. Tuy nói không thể để cho linh căn biến hóa, nhưng cũng có tăng lên linh căn thổ nạp linh khí tốc độ năng lực, có trợ giúp sau này đột phá. Mà đại canh kiếm trận thì là một loại kiếm tu đặc thù pháp môn, khống chế nhiều thành phi kiếm, ngưng kết kiếm trận, cùng giai tu sĩ khó mà địch nổi, chỉ là cần nguyên anh chi cảnh mới có thể tu luyện. Những pháp môn này cùng công pháp đều rất không tệ, Triệu Phương Niên lưu lại, cũng là chuẩn bị để chính mình tộc nhân tu luyện. Lại trong đó kiếm tu phương pháp đối Triệu Chính Xuyên mà nói cũng là vô cùng thích hợp. Triệu Chính Xuyên đột phá kim đan chính là dùng khí kim đan đột phá, mà phi kiếm của hắn phẩm chất bất quá trung phẩm, xem như bản mệnh pháp bảo, phi kiếm này vô pháp thay đổi, trung phẩm phẩm chất cũng để cho Triệu Chính Xuyên thực lực khó mà đạt tới đỉnh phong. Sau này nếu là tu luyện cái kia tam chuyển kiếm mẹ công, cũng có thể cải thiện cái này một khuyết điểm. Loại trừ ngọc giản, thứ yếu liền là đan dược. Kiếm tu trên mình cũng không cái gì đặc thù đan dược, đều là một chút chữa thương, tu luyện đan dược. Nhưng mà cái kia họ Vương tu sĩ trên mình, đan dược quả thật làm cho Triệu Phương Niên bất ngờ vô cùng. Cái này họ Vương tu sĩ tựa hồ tại Hàn Băng phủ nội địa vị không thấp, trên mình đan dược nhiều, chỉ là dùng để tu luyện đan dược, liền có hơn ngàn khỏa đông đúc. Nhưng để cho Triệu Phương Niên bất ngờ, là trên người hắn lại có một loại tên là Ngưng Thần Hương phấn bộ dáng thuốc bột. Loại Ngưng Thần Hương này, Triệu Phương Niên đã từng nghe Linh Lan nói qua, bởi vì hương này lấy cỡ nào loại ngàn năm linh thực luyện chế mà thành, cực kỳ chân quý, cho nên nó công hiệu cũng cực kỳ lợi hại. Hương này đốt cháy thời điểm, sinh ra đặc thù hương vị có khả năng tụ khí ngưng thần, ổn định tu sĩ nguyên thần. Mà kim đan hậu kỳ tu sĩ đột phá nguyên anh chi cảnh, cần phải phá vỡ kim đan, đem bản thân nguyên thần cùng pháp lực dung hợp, biến hóa thành nguyên anh. Trong lúc đó một cái sơ sẩy, liền là nguyên thần sụp đổ, có hoa anh đan tương trợ, thất bại mới có thể bảo trụ nguyên thần bất diệt. Mà cái này ngưng thần hương có khả năng thêm một bước ổn định nguyên thần, cũng có thể có trợ giúp tu sĩ đột phá nguyên anh. Tuy nói hiệu quả không sánh được hoa anh đan, nhưng cũng cực kỳ trọng yếu. Lúc trước cái kia Linh Lan thành chủ nếu là còn có cái này ngưng thần hương, nói không chắc liền thành công phá đan hóa anh, trở thành nguyên anh tu sĩ. Cái này ngưng thần hương đối gần đột phá Triệu Phương Niên, tự nhiên cũng rất có tác dụng. Hắn đem nó cẩn thận thu hồi, chuẩn bị sau này cần thiết. Mặt khác, cái này ngưng thần hương luyện chế cũng không phiền toái, chỉ là hỗn hợp nhiều loại linh thực mà thôi, nhưng những linh thực này đều cần khá lâu năm, động một chút lại liền là hơn ngàn năm. Những linh thực này chủng loại, họ Vương tu sĩ trong túi chứa vật cũng có ghi chép, Triệu Phương Niên ghi nhớ phía sau, trong lòng cũng dự định sau này thu thập một phen, đặt ở trong vạn thú động thiên bồi dưỡng. Tin tưởng dùng động thiên gấp 4 tốc độ bồi dưỡng, cũng có thể mau chóng bồi dưỡng mà ra, sau này cho Triệu gia tộc nhân đột phá nguyên anh bên trong. Phía sau đan dược này, liền là pháp bảo cùng linh bảo. Kiếm tu phi kiếm chính là một kiện thượng phẩm linh bảo, phẩm chất không tầm thường. Mà họ Vương tu sĩ trên mình bảo vật không nhiều, có một kiện phòng ngự pháp bảo bị Triệu Phương Niên phá hủy phía sau, liền chỉ còn giữ lại hai kiện. Một kiện là từng cái chuôi hóng ánh long lanh băng thứ, cái này băng thứ nhìn xem từ vô số gai nhỏ ngưng kết mà thành, sắc bén tột cùng. Triệu Phương Niên nhìn ra được món pháp bảo này là một kiện nguyên bộ pháp bảo, đã có thể ngưng kết thành một kiện phẩm chất tương đối cao pháp bảo giết địch, cũng có thể phân tán thành nhiều phẩm chất thấp một chút pháp bảo. Cái này ngưng kết lên băng thứ, cũng là cực phẩm pháp bảo phẩm chất. Như vậy pháp bảo, đáng tiếc là một kiện băng thuộc tính pháp bảo, cũng không phù hợp Triệu Phương Niên, cũng không thích hợp trong nhà hắn tộc nhân sử dụng. Loại pháp bảo này, quay đầu bán đi cũng rất đáng tiền. Cuối cùng, liền là cái kia đặc thù linh bảo. Cái này linh bảo chính là một kiện mỏng như cánh ve trong suốt băng gạc. Tuy nói nhìn lên mềm mại, nhưng Triệu Phương Niên sờ ở trong tay cũng là vô cùng cứng cỏi. Nhìn kỹ, còn có thể mơ hồ tại phía trên nhìn thấy mấy cái bơi qua bơi lại ngũ thải du ngư. Nhìn thấy một màn này, Triệu Phương Niên liền biết được, những cái này ngũ thải du ngư liền là bị quán thâu vào trong cái linh bảo này yêu hồn. Chính là bởi vì có bọn chúng, bảo vật này mới có thể trở thành linh bảo. Bình thường tới nói, một cái yêu hồn dung nhập pháp bảo, liền có thể khiến cho trở thành linh bảo. Mà có nhiều con yêu hồn dung nhập trong đó, lại cũng không sụp đổ, vậy linh bảo này phẩm chất cũng sẽ càng cao. Trong cái linh bảo này tổng cộng có 5 cái màu sắc không đồng nhất cá bơi, có thể thấy được trong đó cũng là phong ấn 5 cái yêu hồn. Như vậy, có thể thấy được nơi này linh bảo phẩm chất cũng tuyệt đối không tầm thường. Triệu Phương Niên lần này xem như mò lấy, đồng thời hắn cũng minh bạch, lần này giết họ Vương tu sĩ chắc chắn không phải phổ thông tu sĩ, tất nhiên là Hàn Băng phủ bên trong địa vị cực cao tu sĩ. Lúc này Triệu Phương Niên cũng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái kia đào tẩu độc lao chu sát, để tránh hắn đem người này bị Triệu Phương Niên chu sát một chuyện tiết lộ ra ngoài, làm Triệu Phương Niên dẫn tới họa sát thân. Nắm lấy cái này linh bảo, Triệu Phương Niên lập tức nhìn thấy nó giáp danh có một hàng chữ nhỏ. Ngũ hành ẩn nấp sổ sách. Cái này nên liền là món linh bảo này danh tự, tên như ý nghĩa, nó công hiệu nên liền là có thể mượn ngũ hành chi lực thi triển ẩn nấp bản thân độ thuật. Lúc trước họ Vương tu sĩ cùng độc lão liền là dựa vào bảo này trốn ở hồ nước trong nước. Triệu Phương Niên cũng bởi vậy không thể phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Theo ngũ hành tới nhìn, ngũ hành này ẩn nấp sổ sách không chỉ là trong nước, trong ngũ hành nó đều có thể ẩn nấp. Phát giác như vậy, trên mặt của Triệu Phương Niên cũng là hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Chương 477, linh bảo uy lực. Chương 477, linh bảo uy lực. Tuy là Triệu Phương Niên còn không có thôi động ngũ hành này ẩn nấp sổ sách, nhưng mà hắn đã từng gặp qua món linh bảo này uy năng. Có thể né tránh thần thức của hắn tra xét, tất nhiên cũng có thể tránh thoát nguyên anh tu sĩ tra xét. Triệu Phương Niên đã sớm nhìn qua, tiến vào bí cảnh tu sĩ bên trong, chỉ có 10 người là nguyên anh tu sĩ, lại đều cao nhất cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Những tu sĩ này thần thức nói không chắc còn không bằng Triệu Phương Niên đây, cho nên Triệu Phương Niên dựa vào bảo này, tất nhiên có thể tránh thoát những tu sĩ này tra xét. Tất nhiên, có thể tránh thoát tu sĩ, liền có thể tránh thoát yêu thú. Có thể nói, có món linh bảo này, Triệu Phương Niên tại trong cái thượng cổ bí cảnh này, liền có một cái tuyệt hảo ẩn nấp thủ đoạn. Hắn đã có thể tùy ý xuyên qua tại ở trong bí cảnh, không cần lo lắng bị yêu thú phát giác, cũng có thể ẩn nấp trong bóng tối, mai phục tu sĩ khác. Chẳng trách cái kia họ Vương tu sĩ tại cái này làm lên tiếp tu sự việc, có loại bảo vật này tại, đại bộ phận tu sĩ đều khó mà nhịn được loại này dụ hoặc. Tất nhiên, đối với săn giết tu sĩ khác, Triệu Phương Niên kỳ thực hứng thú không lớn, cuối cùng săn giết nơi này yêu thú đối với hắn mà nói, cũng không so cấp giết tu sĩ khác thu mà kém. Cho nên Triệu Phương Niên dự định nắm giữ món linh bảo này phía sau, tiếp tục ở ngoại vi thăm dò, đợi đến thời gian không sai biệt lắm, liền tiến đến chính giữa nhìn một chút tình huống. Triệu Phương Niên nắm lấy thức giải ngũ hành nhận nấp sổ sách, tinh thuần pháp lực đột nhiên truyền vào trong đó. Linh bảo loại bảo vật này, chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể tế luyện, đã cái kia tu vi kim đan họ Vương tu sĩ có khả năng sử dụng, hiển nhiên cũng là cũng không tế luyện, chỉ có thể phát huy trong đó không đủ ba thành uy năng tới. Cho nên Triệu Phương Niên cũng không cần xóa đi trong đó pháp lực khí tức, ra tay liền có thể thôi động. Pháp lực truyền vào phía sau, trong tay hắn linh bảo cũng là linh quang đại phóng, đột nhiên phùng lên, sau đó cái này linh bảo liền hóa thành tầng một linh quang, dựa theo Triệu Phương Niên tâm ý biến thành thích hợp lớn nhỏ, đem hắn bao khỏa trong đó. Cái này linh bảo giống như thông khí quần áo, bao trùm tại trên người cũng không bị đè nén, nhưng lúc này Triệu Phương Niên thân hình đã hoàn toàn biến mất. Nếu là có tu sĩ khác tại cái này, tất nhiên nhìn không tới Triệu Phương Niên tồn tại. Nhìn thấy bảo vật này lợi hại như thế, lại tiêu hao pháp lực cũng không tính nhiều, Triệu Phương Niên lập tức cũng dự định trực tiếp quát lên cái này linh bảo phi độn lên. Nhưng ngay tại hắn vừa mới phi độn mà lên ngay mắt, thân hình vừa mềm lại hiện hiện, linh bảo cũng không ẩn nấp hiệu quả. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Triệu Phương Niên lập tức nghi hoặc. Hắn lần nữa rơi xuống, ẩn nấp hiệu quả lại khôi phục như ban đầu. Triệu Phương Niên lông mày nhíu lại, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Hắn tùy tiện đụng chạm cây cối, núi đá, nước hồ chờ vật, cũng hết thể có thể ẩn nấp. Như vậy hắn cũng kết luận, ngũ hành này ẩn nấp sổ sách, chỉ có tại tiếp xúc đến ngũ hành kim một thủy hỏa thổ một trong số đó mới có thể ẩn nấp. Đang phi độn thời điểm, cũng không tác dụng. Nói cách khác, Triệu Phương Niên có thể mượn cái này linh bảo tại kim một thủy hỏa thổ ngũ hành này nguyên tố bên trong ẩn nấp bỏ chạy, một khi phi độn, liền lại không tác dụng. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên cũng không để ý, cái này linh bảo đã lợi hại như vậy, không thể phi độn liền không thể phi độn a, lập tức Triệu Phương Niên tâm niệm vừa động, mượn nơi này linh bảo, toàn bộ người cũng là chìm vào trong đất, một bên ẩn nấp hơi thở này, một bên tại dưới đất bỏ chạy. Triệu Phương Niên cũng sẽ không thổ độ thuật, nhưng thông qua cái này linh bảo, cũng có thể tại dưới đất bỏ chạy, không thể không nói, cái này linh bảo uy năng, quả nhiên là không tầm thường. Ỷ vào linh bảo lợi hại, Triệu Phương Niên tại ngoài bí cảnh vây thăm dò cũng thay đổi đến lớn mật lên. Hắn tốc độ bay thêm một bước tăng cao, tìm kiếm khắp nơi yêu thú cùng tu sĩ tung tích. Mà hắn không kiêng nể gì như thế tìm kiếm, hiệu quả tự nhiên cũng là cực kỳ tốt. Không bao lâu, hắn liền lần nữa phát hiện một cái cấp 4 yêu thú. Yêu thú này là một đầu diện mục dữ tợn con chiếu, chính giữa vẻ vải cuộn tròn trên tầng cây. Theo nó dưới thân vật bài xuất bên trong có thể nhìn thấy tu sĩ di hải, không khó coi ra nó vừa mới ăn non ê. Giờ phút này cái này cuốn chiếu không có chút nào phát hiện dưới đất ẩn nấp Triệu Phương Niên, thấy thế, Triệu Phương Niên cũng là cười lạnh, lập tức chậm rãi tới gần. Chờ phải dựa vào gần thời điểm, Triệu Phương Niên lang nha chủ ý đột nhiên tới ra, cũng toàn lực thôi động. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang âm thanh đột nhiên truyền đến, mạnh mẽ đánh tới hướng cái này cuốn chiếu. Yêu thú tuy là nhục thân cường đại, nhưng mà bọn chúng cũng có nhược điểm, tại không có chút nào phòng bị phía dưới, bị đột nhiên công kích, cũng là vô cùng chí mạng. Triệu Phương Niên một truy này tới đột nhiên, cái này cuốn chiếu căn bản không kịp phản ứng. Nó tương đối mềm mại phần bụng liền bị Triệu Phương Niên lang nha chủ y một lần hành động đánh tan. Chỉ nghe phốc một tiếng trầm đục, cái này cuốn chiếu thân thể ứng thanh nổ tung, trong bụng đỏ trắng vàng hạt đồ vật phun một chỗ. Trọng thương như thế, cũng để cho nó thực lực đại giảm. Triệu Phương Niên đến để ý không buông tha người, ỷ vào lang nha chủ y tiếp tục đập tới. Cái này cuốn chiếu đành phải gầm thét liên tục, nhưng lại không thể làm gì, bất quá thời gian đốt một nén hương, liền bị Triệu Phương Niên tươi sống đập chết, nó yêu hồn cũng bị Triệu Phương Niên thu đi phong ấn. Như vậy thoải mái liền đánh chết một cái cấp 4 yêu thú, Triệu Phương Niên cũng là hưng phấn không thôi. Hắn chỉ cảm thấy chỉ có thể chờ 2 tháng lâu dài bí cảnh đối với hắn mà nói quá mức ngắn ngủi, lập tức cũng là không nói hai lời, thu yêu thú này thi thể liền tiếp tục dò xét. Thời gian không ngừng trôi qua, đảo mắt liền là 1 tháng trôi qua. Một tháng này, Triệu Phương Niên quả thực là như cá gặp nước, tại trong cái bí cảnh này trắng trợn săn giết. Thô sơ giản lược tính toán, Triệu Phương Niên e rằng săn giết hơn 30 con yêu thú, trong đó cấp 4 yêu thú liền có 10 cái tả hữu. Cấp 3 yêu thú thi thể, yêu đan liền đầy đủ chân quý, cấp 4 yêu thú càng là hiếm có không hợp thói thường. Coi như là bên ngoài bí cảnh địa giới thế lực, chỉ sợ cũng rất ít có thể đạt được một cái cấp 4 yêu thú thi thể. Có thể nói, Triệu Phương Niên coi như bây giờ rời đi bí cảnh, đem những yêu thú này trên thi thể giao nộp Bách Hoa Tông. Hắn dùng những thu hoạch này, hướng Bách Hoa Tông yêu cầu Hóa Anh Đan, chắc hẳn cái kia đảo yêu tất nhiên sẽ cười theo cho hắn đưa lên không chỉ một khỏa Hóa Anh Đan. Tất nhiên, những yêu thú này Triệu Phương Niên tất nhiên sẽ không toàn bộ dâng lễ, hắn gia nhập Bách Hoa Tông chỉ là vì dự thế, mục đích thực sự vẫn là vì phát triển Triệu gia. Cho nên những yêu thú này thi thể hắn hơn phân nửa đều phải để lại cho gia tộc, chỉ lưu một bộ phận nộp lên trên tông môn, đổi lấy tương ứng ban thưởng. Loại trừ săn giết yêu thú, Triệu Phương Niên một tháng này cũng đụng phải không ít tu sĩ. 10 cái địa giới thế lực tu sĩ hắn cơ hồ đều gặp qua, coi như là Bách Hoa Tông đồng môn, hắn cũng phát hiện 1-2 người. Nhưng hắn cũng không hiện thân cùng tu sĩ khác giao lưu, coi như là đồng môn tu sĩ cũng giống như vậy. Cuối cùng trong cái bí cảnh này trọng bảo quá nhiều, coi như là đồng môn tu sĩ cũng không thể tin mặc cho. Nếu như thế, còn không bằng chính mình lẻ loi một mình hành động thuận tiện. Ngày hôm đó Triệu Phương Niên đi tới một chỗ nơi yên tĩnh, đại khái kiểm lại một cái này một tháng thu hoạch sau, cũng là tự lẩm bẩm lên. Tại ở trong bí cảnh thời gian đã hơn phân nửa, còn có 1 tháng thời gian, là thời điểm đi giữa bí cảnh địa phương đi xem một chút. Ngoại vi này chỉ là viễn cổ phi thăng tu sĩ nuôi dưỡng yêu thú địa phương. Vị trí trung tâm, e rằng mới là động phủ của hắn. Nơi đó, mới có càng chân quý bảo vật. Dứt lời, Triệu Phương Niên cũng làm tức thôi động ngũ hành ẩn nấp sổ sách, hướng về chính giữa phương hướng biến mất. Chương 478, Động phủ bí cảnh chương 478, động phủ bí cảnh thượng cổ bí cảnh ngoại vi yêu thú tuy là nhiều, nhưng ngoại vi cũng không phải trọng điểm khu vực. Chân chính bảo bối, có thể tất cả đều tại ở trong bí cảnh cái kia phi thăng tu sĩ trong động phủ đây. Nếu không phải như vậy, vài ngàn năm trước, há lại sẽ có hóa thần tu sĩ bon chen. Mà mấy ngàn năm sau, nghe nói trong động phủ bảo vật cũng không có bị vơ vét bao nhiêu, Triệu Phương Niên nếu là có thể đi vào trong đó, dùng thủ đoạn của hắn, rất có thể sẽ có rất lớn thu hoạch. Cho nên cho dù ngoại vi còn có yêu thú có thể săn giết, Triệu Phương Niên cũng không thể không dừng tay, hướng về động phủ tiến đến. Bí cảnh rất lớn, vượt ngang mười mấy vạn dặm, Triệu Phương Niên cái này một tháng ở ngoại vi chuyển một đoạn thời gian, đã hướng phía trước đẩy vào 2-3 vạn dặm, nhưng vẫn không có đến gần chính giữa bộ phận. Hắn không ngừng không nghỉ, mượn vô hình nhận nấp sổ sách tại dưới đất đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng tại sau 5 ngày, tới gần chính giữa. Triệu Phương Niên còn nhớ lúc trước phá vỡ kết giới phương hướng, hắn đánh giá một phen, ngoại vi không ngừng lại lời nói, tốc độ cao nhất chạy trở về ước chừng cần 10 ngày lâu dài. Nói cách khác, hắn trong này bộ nhiều nhất lưu lại 15 ngày, liền muốn biện pháp trở về. Trong lòng hiểu rõ phía sau, Triệu Phương Niên cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức hắn phi độn tới một gốc đại thụ trên ngọn cây, cách xa nhìn về phía chân trời phương hướng. Chỉ thấy mở tối chân trời, có một tòa ngọn núi khổng lồ tọa lạc, mà đỉnh núi cũng có một điểm linh quang màu tím lấp loé không ngừng. Đến khoảng cách này, Triệu Phương Niên cũng phát hiện, không chỉ là đỉnh núi có linh quang màu tím, cả tòa đỉnh núi đều bị tầng một linh quang màu tím bao phủ. Tựa như cái này toàn bộ đỉnh núi đều bị linh quang bọc lại đồng dạng. Nhìn tới cái này cả tòa đỉnh núi, liền là cái kia phi thăng tu sĩ động phủ. Tại phát hiện ngọn núi này liền là động phủ phía sau, Triệu Phương Niên cũng không có nóng lòng tới gần. Hắn biết rõ, đi qua hơn một tháng lâu dài, khẳng định có không ít tu sĩ đã tới tòa động phủ này phụ cận. Nói không chắc hiện tại liền có tu sĩ đã liên thủ kết minh, xua đuổi nhằm vào tu sĩ khác, không muốn quá nhiều tu sĩ tiến vào bên trong tranh đoạt bảo vật. Cho nên Triệu Phương Niên cũng là quyết định đi trước tra xét một phen, lại quyết định trước không hiện thân. Mà cái này tra xét thủ đoạn, dĩ nhiên chính là mượn ngũ hành ẩn nấp sổ sách. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên cũng là thúc dục linh bảo, chui xuống đất, hướng về ngọn núi kia nhanh chóng tới gần. Ngay tại lúc đó, tại đỉnh núi chân núi, đang có một nhóm hơn 40 vị tu sĩ tụ tập tại nơi này. Những tu sĩ này chính giữa phân tán tại chân núi một cái to lớn lại tinh mỹ đại môn phía trước. Hiển nhiên, cửa lớn này liền là toàn bộ động phủ lối vào. Bất quá, những tu sĩ này giờ phút này nhộn nhịp tụ tập tại cái này, cũng không có đi vào ý tứ. Bọn hắn hoặc là top 5 top 3 tụ tập tại một chỗ xì xào bàn tán, hoặc là một mặt kiêng kỵ nhìn xem người khác. Lúc này, Triệu Phương Niên cũng cuối cùng đi tới phụ cận, hắn dùng linh bảo trốn vào một gốc thân cây bên trong, mắt thường liền đem hết thảy thu hết vào mắt. Nhìn trước mắt nhiều tu sĩ dáng dấp, Triệu Phương Niên lông mày nhíu lại, trong mắt cũng lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì, chỉ là hắn rất kỳ quái, những tu sĩ này vì sao đến cửa độc phủ đều không có đi vào, tại cái này thổi gió tây bắc. Những tu sĩ này rất nhiều, Triệu Phương Niên thậm chí còn phát hiện mấy vị nguyên anh tu sĩ, cái kia tại tiến vào phía trước bí cảnh đe dọa hắn biện âm đại sư, ngay tại trong đó. Cứ việc Triệu Phương Niên hận không thể đem biện âm đại sư nghiền xương thành cho, nhưng lúc này hắn cũng không dám tùy ý hiện thân. Đã không hiểu rõ tình huống, Triệu Phương Niên cũng liền tiếp tục quan sát, hắn cũng không tin, trước mắt cái này mấy chục cái tu sĩ, còn có thể cứ như vậy ngồi vào rời khỏi bí cảnh này. Quan sát thời điểm, Triệu Phương Niên cũng thoáng nhìn cái kia Linh Lan thành chủ cùng Sở Lan tiên tử hai người ngồi tại đám người xó xỉnh. Hai người nàng cũng là một mặt kiên kỵ nhìn xem người khác, không có hành động ý tứ. Theo thời gian trôi qua, lục tục ngao ngoe cũng có tu sĩ đến, nhưng đến phía sau, cũng đều cùng Triệu Phương Niên đồng dạng vô cùng ngạc nhiên, đành phải cùng tu sĩ khác đồng dạng ngồi ở chung quanh. Mà Triệu Phương Niên quan sát hồi lâu, cũng coi như minh bạch những tu sĩ này vì sao ngồi chờ tại cái này. Nguyên lai cái này phi thăng tu sĩ động phủ tuy là gần ngay trước mắt, nhưng chỗ cửa vào lại có tầng một linh quang kết giới. Dùng vọng khí thuật xem xét, kết giới này cũng không như bí cảnh ngoại vi kết giới mạnh, có vẻ như dùng nguyên anh tu sĩ thủ đoạn, liền có thể đem nó phá bỡ. Nhưng vấn đề là, tại cái này tu sĩ đều bị ở trong bí cảnh đặc thù linh quang áp chế tu vi, cho dù là nguyên anh tu sĩ, cũng không cách nào toàn lực thi triển thủ đoạn. Cho nên bọn hắn cũng khó có thể phá vỡ kết giới. Muốn động thủ, chỉ có một chút lợi hại tu sĩ liên hợp lại cùng nhau xuất thủ, mới có thể có phá vỡ kết giới cơ hội. Thế nhưng loại kết giới này phá vỡ thời điểm, cần những cái này xuất thủ tu sĩ một mực duy trì, một khi gián đoạn, kết giới liền sẽ nhanh chóng khép lại. Cho nên xuất thủ tu sĩ, tự nhiên là không có cách nào tiến vào bên trong, mà không xuất thủ tu sĩ, ngược lại có cơ hội trực tiếp đi vào. Như vậy, tại trận tu sĩ tự nhiên cũng không nguyện ý xuất thủ trước. Cuối cùng tự mình ra tay phá vỡ kết giới, chính mình không thể bảo, người khác đi bảo, cái này thật sự là khó mà tiếp nhận. Đang ngồi tu sĩ một mực tại cái này rằng co không xong, một mực không có cái biện pháp. Mà Triệu Phương Niên biết được tiền căn hậu quả phía sau, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ hài hước. Hắn còn nghĩ đến chính mình ở ngoại vi đi dạo lâu như vậy, tới trễ khả năng sẽ đánh rơi tiền cơ. Nhưng không nghĩ tới những cái này nổi lên sớm tu sĩ cũng đều tại cái này ngồi chờ, không có tiến triển. Như vậy xem xét, Triệu Phương Niên hình như tới đúng lúc. Tại nhiều tu sĩ khổ chờ thời điểm, trong lòng Triệu Phương Niên cũng là có một cái ý nghĩ. Kết giới trước mắt cũng không phải ngoại vi kết giới, cũng không có cái gì phản kích thủ đoạn. Tầng kết giới này chỉ có được phòng ngự hiệu quả. Cho nên Triệu Phương Niên lập tức liền nghĩ đến Nghĩ Hậu phá cấm thần thông. Nghĩ Hậu lúc trước phá cấm thần thông thậm chí có thể phá vỡ hóa thần tu sĩ liên thủ bày ra kết giới, cái kia ngoại vi có lôi linh lực phản kích kết giới hắn không dám tùy tiện thử nghiệm, trước mắt cái này không có chút nào phòng ngự kết giới hắn còn không dám thử nghiệm a. Triệu Phương Niên lập tức liền nghĩ, để Nghĩ Hậu thử nghiệm thi triển phá cấm thần thông, nhìn một chút có thể hay không tiến vào trong cái động phủ này. Nếu như hắn có thể đi vào, những tu sĩ này tại cái này ngồi chờ thời điểm, hắn liền thành công đi vào vơ vét bảo vật. Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Phương Niên khẽ động, cũng là dự định đi vòng qua đỉnh núi một bên kia, bắt đầu thử nghiệm. Nhưng cũng liền tại lúc này, trước mắt những tu sĩ này bên trong lập tức liền có một vị nguyên anh tu sĩ mở miệng đánh vỡ yên lặng. Nhìn thấy người này hình như có ý tưởng, Triệu Phương Niên cũng liền không đội vã, tạm thời dừng lại, nhìn một chút người này có ý đồ gì. Chỉ nghe cái này nguyên anh tu sĩ nghiêm túc nói: "Các vị đạo hữu, chúng ta chờ đợi ở đây, cho dù đến bí cảnh kết thúc, chỉ sợ cũng không có kết quả gì. Đã đại gia đều không muốn chính mình liên thủ phá vỡ kết giới thời điểm bị tu sĩ khác vào bí cảnh, vậy lão phu có cái đề nghị, cũng coi như công bằng một chút, các vị không ngại nghe một chút." Nghe lời ấy, xung quanh tu sĩ cũng là liên tục hô ứng lên. "Còn mời tiền bối nói thẳng." Đạo hữu nói nghe một chút. "Ồ, ngươi có cái gì diệu chiêu?" Chương 479, liên thủ phá cấm chương 479, liên thủ phá cấm nói chuyện nguyên anh tu sĩ, nhìn nó phục sức, tựa như là hàn băng phụ tu sĩ. Triệu Phương Niên quan sát hắn thời điểm, cũng tại yên lặng suy xét, người này e rằng cùng hắn giết họ Vương tu sĩ có chút quan hệ. Lúc này, giọng nói của người này cũng là vang vọng toàn trường. "Các vị, lão phu Hàn Băng phủ Vương tự tại, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng là Hàn Băng phủ trưởng lão. Hôm nay ta đề nghị, chúng ta đã không nguyện ý để người ngoài thừa cơ tiến vào trong động phủ, không ngại liên hợp lại." Lão phu nhìn qua, các vị đang ngồi tu sĩ, đã hoặc nhiều hoặc ít tìm được đồng môn sư huynh đệ. "Nếu như thế, vậy chúng ta liền lấy tông môn làm đội ngũ, mỗi cái trong đội ngũ phái ra một người, cái này phái ra người liền cùng nhau liên thủ phá trận. Một người khác thì là thừa cơ tiến vào trong động phủ. Như vậy, mỗi phương thế lực đều có người thành công tiến vào động phủ, mỗi phương thế lực đều ra lực, vậy mới tính toán công bằng. Các vị nghĩ như thế nào?" Người này lời nói này ra phía sau, tại trận tu sĩ cũng là mặt lộ vẻ suy tư. Theo bọn hắn yên lặng gật đầu dáng dấp cùng động tâm thần sắc tới nhìn, e rằng tại trận không ít tu sĩ đều đồng ý cách làm này. Cuối cùng, mỗi phương thế lực có một người tiến vào bên trong, dù sao cũng hơn tất cả mọi người tiếp tục tồn tại nơi này một người không vào được tốt. Một lát sau, lập tức liền có người đáp lại. "Vương tiền bối nói không sai, mỗi cái tông môn đều xuất lực, mới vừa có đi vào tư cách. Nếu là có tông môn không nguyện ý, vậy liền không thể đi vào, chúng ta tu sĩ khác đều có thể liên thủ chu sát." "Tốt, cứ làm như thế. Chờ một chút, chúng ta có mặt người, tuy nói thế lực khác biệt, nhưng có tông môn tới 3 người, có 2 người, có 4 người. Chờ một hồi phá vỡ cái giới, đến cùng vào mấy người?" Có một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đột nhiên đưa ra một vấn đề, cũng để cho tại trận tu sĩ sững sờ ngay tại chỗ. Này lại, cũng là cái kia Vương tự tại suy tư một lát sau trầm giọng nói: "Để cho cân bằng, cũng bị tiến vào động phủ tàn sát lẫn nhau, chúng ta mỗi cái tông môn đều chỉ vào một người, như thế nào? Trong động phủ bảo vật rất nhiều, sau khi tiến vào, tất nhiên là muốn lẫn nhau tranh đoạt, ra tay đánh nhau cũng là chuyện tất nhiên. Nhưng cái này Vương tự tại nói như vậy, chỉ sợ cũng là không muốn ra hiện lấy nhiều khi ít tình huống. Mỗi phương thế lực chỉ có tiến một người, đại gia đều lẫn nhau cố kỵ, không dám đánh nhau chết sống, tỷ lệ sống sót cũng sẽ lớn hơn một chút. Cuối cùng cho dù là nguyên anh tu sĩ, tiến vào bên trong phía sau, chỉ sợ cũng không phải không có nguy hiểm." Mọi người suy xét chỉ chốc lát phía sau, lại có người phụ họa đồng ý, mặc dù có 2-3 cái tu sĩ có cái gì không phục, cũng đều bị mai một số dưới. Lúc này, cái kia Vương tự tại cũng là quá khẽ: "Các vị, thời gian eo hẹp bức bách, như là đã thương định, vậy chúng ta đại gia vẫn là mau chóng quyết định ai liên hợp phá trận, ai đi vào động phủ a." Dứt lời, nhiều tu sĩ cũng là nghị luận lên. Xem ra, chẳng mấy chốc sẽ liên hợp lại phá vỡ cái giới. Nhìn xem những tu sĩ này theo lẫn nhau kiêng kỵ đến bất đắc dĩ liên thủ, xa xa Triệu Phương Niên lông mày cũng là hơi nhíu đến. Hắn vốn cho rằng những tu sĩ này sẽ còn tiếp tục rằng co nữa, nhưng nếu là liên thủ, chỉ sợ cũng phải rất mau tiến vào trong động phủ. Đến lúc đó, những người này cũng sẽ ở trong động phủ bốn phía vơ vét, Triệu Phương Niên cạnh tranh cũng liền càng lớn. Lúc này, Triệu Phương Niên cũng là không nghĩ nhiều nữa, lập tức mượn nhờ ngũ hành ẩn nấp sổ sách hướng về động phủ một bên tiến đến. Cũng liền tại Triệu Phương Niên nhích người thời điểm, những tu sĩ này cũng cuối cùng quyết định tốt. Thập phương thế lực đã tập hợp, thế lực khắp nơi đều phái ra một người liên thủ. 10 vị kim đan tu sĩ tiến tới cùng nhau nhìn về phía cái động phủ kia đại môn. Trong 10 người, Sở Lan ngay tại trong đó, mà Linh Lan thì tại một bên chờ tiến vào động phủ. Nhìn tới hai người nàng cũng đã thương lượng xong để Linh Lan đi vào. 10 vị tu sĩ sau khi đứng vững, ánh mắt cũng từng bước sắc bén. Mọi người tựa như rất có ăn ý, ngắn ngủi trầm mặc xuống nhộn nhịp bấm ngón tay ngưng quyết, thôi động mỗi người pháp bảo liền hướng về cửa vào động phủ kết giới công tới. 10 cái pháp bảo lóe ra không giống nhau linh quang, uy năng 10 phần. Chỉ nghe phần phật tiếng xé gió liên tiếp vang lên, những pháp bảo này cũng đột nhiên công tại trên kết giới. Dầm 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 cửa vào động phủ kết giới đột nhiên chấn động, linh quang cũng là lấp lóe không ngừng. Có thể thấy được, 10 người này thủ đoạn đã có lay động kết giới năng lực. Là 10 cái pháp bảo giã tại linh quang trên kết giới, cũng không có trực tiếp đem nó phá vỡ. Linh quang này chỉ là không ngừng rung động, hiển nhiên muốn đem nó phá vỡ cũng cần thời gian nhất định. Cái khác chuẩn bị tiến vào tu sĩ nhìn nhau, này lại cũng không có nóng lòng nhất thời, tiến tính đợi. Xem ra, ước chừng thời gian đốt một nén hương, bọn hắn liền có thể đem trận pháp này phá vỡ. Mà ngay tại đây là người phá vỡ kết giới thời điểm, Triệu Phương Niên đã đi tới cửa vào động phủ sườn đông né tránh chỗ. Nơi đây khoảng cách khá xa, những tu sĩ kia cũng không có khả năng phát giác được hắn tồn tại. Cho nên Triệu Phương Niên lập tức hiện thân, cũng gọi ra nghĩ hậu chuẩn bị thử nghiệm phá cấm. Phía sau kết giới này mặc dù là sơn thể, cũng không thông đạo, nhưng Triệu Phương Niên có thể mượn ngũ hành ẩn nấp sổ sách tại núi đá bên trong hành động, cũng không dùng lo lắng vô pháp tiến lên. Chỉ thấy Triệu Phương Niên một cái ý niệm sau, hóa thành nguyên hình sau này làm tức toàn thân chấn động, quanh thân yêu khí quẩn quẩn không thôi. Nó đột nhiên há miệng, một đoàn thuần túy yêu lực ngưng kết thành một loại đặc thù huyền ảo phù văn, đột nhiên rơi vào kết giới bên trên. Hiện tại Nghĩ Hậu đã đạt tới cấp 4, cho dù tại nơi này tu vi bị áp chế, nhưng nó thi triển phá cấm thần thông cũng không cần giống như cấp 3 chi cảnh lúc cái kia khó khăn. Đặc thù phù văn rơi vào trên kết giới này, kết giới nhanh chóng lấp lóe lên. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Triệu Phương Niên cũng là vui vẻ. Hắn biết, kết giới này đã giống như biểu hiện này, vậy liền đủ để chứng minh sau này phá cấm thần thông là có thể phá vỡ tầng kết giới này. Mà hắn liền có thể đợi đến kết giới bị phá, lặng yên tiến vào bên trong. Áp chế kích động trong lòng, Triệu Phương Niên thôi động cái này vô hình ẩn nấp sổ sách, kiên nhẫn chờ đợi. Trên kết giới, huyền ảo phù văn nhảy lên không ngớt, chốc lát thời gian, trên kết giới liền xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ hổng. Theo lấy sau này phát lực, lỗ hổng còn tại không ngừng bị lớn. Rất nhanh, lỗ hổng này liền đạt tới to bằng cái tớt. Thấy thế, Triệu Phương Niên cũng không do dự nữa, thôi động linh bảo một lần hành động bay vào trong đó. Mà tại tiến vào cửa động thời điểm, hắn cũng không quên thuận tay đem Nghĩ Hậu thu nhập trong động tiên. Cuối cùng hắn nói không chắc còn cần mượn Nghĩ Hậu lại từ trong đó đi ra đây. Mà tại Triệu Phương Niên cùng Nghĩ Hậu không có vào kết giới sau vách núi bên trong, không còn ngăn cản kết giới cũng nháy mắt khép lại. Ngay tại Triệu Phương Niên phá vỡ kết giới thời điểm, cửa vào động phủ, 10 vị kim đan tu sĩ liên thủ, cũng cuối cùng đem kết giới chật vật xé mở một đạo lỗ nhỏ. Nhìn thấy một màn này, tại trận tu sĩ đều là lên tinh thần, càng có người bắt đầu trợ uy lên. Ngay tại lỗ hổng đạt tới có thể tốt lớn nhỏ lúc, những cái kia chuẩn bị tiến vào tu sĩ cũng nhộn nhịp phi độn mà lên hướng về trong kết giới tiến đến. Nhưng lại tại không ít tu sĩ cho là sự tình sẽ như thương nghị cái kia phát triển lúc, đột nhiên có một thế lực cái khác hai vị tu sĩ, cũng không tuân thủ kế hoạch, đột nhiên cũng hướng về trong kết giới bay đi. Nhìn thấy một màn như thế, lập tức liền có tu sĩ kêu gào chửi mắng lên, đồng thời bọn hắn cũng không cam lòng lạc hậu, cũng hướng về trong động khẩu vào tới. Có người tranh đoạt tiến vào kết giới, có người dứt khoát ra tay đánh nhau. Trong lúc nhất thời, cửa vào động phủ loạn thành hỗn loạn. Chương 480, tầm bảo chương 480, tầm bảo có tu sĩ không tuân quy củ, vi phạm mọi người ước định, trong chớp mắt liền có mấy phương thế lực tu sĩ nhiều đi vào mấy người. Giờ phút này động phủ này lối vào lập tức hỗn loạn vô cùng, có người trực tiếp tế ra pháp bảo, hướng về cái kia trốn tới cửa vào tu sĩ công tới. Mà giờ khắc này những cái kia duy trì lấy kết giới vết nước tu sĩ, cũng không thể không rút về pháp bảo, dùng pháp bảo hộ thân, để tránh bị thừa dịp loạn ra tay đánh nhau tu sĩ tác động đến. Mà bọn hắn thu tay lại phía sau, kết giới kia vết nước cũng đang nhanh chóng khép lại, trong chớp mắt, trên kết giới vết nước liền lại biến mất vô tung. Mà những cái kia chưa đi vào động phủ tu sĩ cũng là bị ngăn ở kết giới bên ngoài. Thủ quy củ hận phá quy củ hận không thể đi vào đi, trong lúc nhất thời, nhiều tu sĩ chửi rủa không ngừng, trong tay pháp bảo cũng là bộc phát tàn nhẫn. Người cái này lưu manh. Nguyên Anh tiền bối đã nói một phương thế lực vào một vị tu sĩ, các ngươi ngũ độc giáo không phải vào một người ạ, ngươi còn muốn đi vào làm gì? Ta muốn đi vào. Nếu không phải là các ngươi tông môn tu sĩ trước phá quy củ, ta sẽ phá quy củ. Hoa nha nha cưỡng từ đoạt lý. Nhìn pháp bảo. Các ngươi những thứ hôn chứng này. Đã muốn đánh. Vậy liền đánh. Lão phu lấy ngươi mạng chó. Kèm theo tức giận tột cùng kêu gào thanh âm, lối vào tu sĩ cũng là ra tay đánh nhau. Chỉ thấy linh quang lấp lóe không ngừng, pháp bảo tung bay không ngừng, không bao lâu, liền có tu sĩ bị loạn đao chém chết. Có tu sĩ thân chết, mọi người cũng đều là đánh nhau thật tình khí, này lại bọn hắn cũng không đoái hoài tới đối phương là cái gì thế lực người, chỉ cần người phía trước không phải chính mình tông môn tu sĩ, vậy liền giết giết giết. Ở bên ngoài tu sĩ còn có 30 người, bất quá thời gian nuốt một nén hương, liền có 10 người chết tại trong hỗn chiến. Ngay tại tràng diện một phát không thể vãn hồi thời điểm, đột nhiên có vừa sửa sĩ giận dữ hét: "Các ngươi lại giết tiếp? Nếu là người chết sạch, ai đem trong động phủ tu sĩ tiếp đi ra? Các ngươi thật muốn cùng cửa tu sĩ đều chết hết ư?" Người này nói không sai, động phủ này đi vào cần tu sĩ thi triển thủ đoạn liên hợp phá cấm, cái kia đi ra tự nhiên cũng muốn. Nếu là bọn họ chết sạch, bên trong tu sĩ ngược lại có thể liên thủ phá cấm, nhưng bọn hắn thi pháp thời điểm, cũng khó có thể rời khỏi. Cho nên người bên ngoài nếu là chết còn thừa lác đác, e rằng người ở bên trong cũng khó có thể đi ra. Tất cả mọi người là mỗi cái địa giới thế lực tinh nhuệ, nếu là bởi vậy náo đến tử thương thảm trọng, cho dù đi ra, cũng sẽ bị mỗi người tông môn trách tội. Cho nên này lại, tại trận tu sĩ cũng từng bước tỉnh táo lại. Bọn hắn nhộn nhịp thu hồi pháp bảo, lập tức cảnh giác nhìn xem xung quanh tu sĩ, chậm chậm phi độn đường xa tản ra. Giờ phút này, cái kia Sở Lan cũng là một mặt chật vật, hiển nhiên nàng tại vừa mới loạn đấu bên trong cũng ăn phải cái lô bốn. Mọi người tỉnh táo lại phía sau, loạn chiến cũng cuối cùng kết thúc. Lập tức bọn hắn cũng không nhiều lời, mỗi người đợi đến thời gian, lại liên thủ trợ giúp trong động phủ tu sĩ đi ra. Ngay tại ngoài động tu sĩ tiến vào phía trước động phủ, Triệu Phương Niên cũng thuận lợi tiến vào trong kết giới. Kết giới phía sau chính là sơn thể, không có bất kỳ đường ra, Triệu Phương Niên chỉ có thể dùng ngũ hành ẩn nấp sổ sách tại ngọn núi này bên trong thi triển đột thuật. Mà tại đi vào nháy mắt, Triệu Phương Niên liền đem bản thân thần thức thả tới lớn nhất, lập tức, tình huống chung quanh cũng bị hắn nhận biết rõ ràng. Triệu Phương Niên theo đó phát hiện, to lớn trong lòng núi đã bị móc giống hơn phân nửa. Trong núi cũng bị chế tạo ra đại lượng thạch thất, những thạch thất này đều phân bố tại một đầu chủ thông đạo hai bên. Lại mỗi một gian thạch thất đều bị tầng một linh quang bao bọc vây quanh. Nhìn tới, trong những thạch thất này hẳn là cất giữ bảo vật địa phương. Triệu Phương Niên tại trong lòng núi xuyên qua, cho nên đi tới một cái thạch thất bên cạnh, hắn dùng vọng khí thuật tra xét, phát hiện cái này thạch thất xung quanh linh quang cũng là một loại ngăn cách ra vào kết giới. Bất quá, đối với trên động phủ kết giới, tầng kết giới này liền muốn yếu kém nhiều hơn. Coi như không cho Nghĩ Hậu xuất thủ, Triệu Phương Niên cũng có thể dùng Lang Nha chủ ý cưỡng ép phá vỡ. Tất nhiên, hắn như động thủ, động tĩnh tất nhiên sẽ không nhỏ, Nghĩ Hậu thoải mái lại yên tĩnh, vẫn là để Nghĩ Hậu tới tương đối tốt. đang dò xét xung quanh thạch thất số lượng đồng thời, Triệu Phương Niên cũng tận khả năng để thần thức tra xét chỗ xa hơn, hắn muốn nhìn một chút trong toàn bộ động phủ tâm vị trí tình huống. Nhưng toàn bộ đỉnh núi lớn vượt qua tưởng tượng của hắn, thần thức căn bản tra xét không đến cuối cùng, cho nên trong lúc nhất thời hắn cũng không có cách nào tra xét bí cảnh trung tâm chỗ tồn tại. Trước mắt đã có không ít thạch thất, Triệu Phương Niên tự nhiên cũng sẽ không bỏ gần tìm xa, thừa dịp những cái kia liên thủ tu sĩ chưa tiến vào, hắn trước tiến vào trong thạch thất điều tra một phen lại nói. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên lập tức thả ra nghĩ hậu, để nó bắt đầu phá tan cấm chế. Nghĩ hậu thể nội yêu lực phun trào, bắt trước làm theo, kết giới rất nhanh liền bị phá ra. Triệu Phương Niên một lần hành động không có vào trong đó, mà hắn đi vào phía sau, kết giới lại khôi phục như ban đầu. Nhìn tới, toàn bộ bí cảnh, không riêng gì phía ngoài nhất kết giới, vẫn là trung bộ động phủ kết giới, cùng trong động phủ thạch thất kết giới, cũng có thể tự mình khôi phục. Thượng cổ phi thăng tu sĩ thủ đoạn, quả nhiên là để người khó bề tưởng tượng. Triệu Phương Niên nhìn quanh bốn phía, phát hiện bên trong cái thạch thất này không hề có thứ gì, trên mặt đất còn có một bộ chết đi nhiều năm khô cốt. Nhìn thấy một màn như thế, hắn cũng là nhướng mày. Vốn cho rằng trong thạch thất chính là cất giữ bảo vật địa phương, nhưng đi vào chỉ nhìn thấy một bộ bạch cốt, Triệu Phương Niên tâm lý cũng tràn đầy thất bại. Hơi suy tư một phen, Triệu Phương Niên liền biết được, trong cái thượng cổ bí cảnh này đạo phủ, mấy ngàn năm xuống tới, ngày trước tiến vào tu sĩ khẳng định cũng có thể tiến vào bên trong. Cho nên bọn hắn cũng sẽ phá vỡ kết giới tiến vào bên trong tìm kiếm, có tranh đoạt, xuất hiện không thạch thất cũng rất bình thường. Cô thi cốt này liền là chứng minh tốt nhất. Cho nên, trong cái động phủ này thạch thất tuy là nhiều, nhưng chỉ sợ cũng có rất nhiều không thạch thất. Mà mỗi cái thạch thất đều có kết giới bao khỏa, không tiến vào trong đó, cũng không cách nào nhìn thấy trong đó tình huống. Nhìn tới, cũng chỉ có thể từng cái phá vỡ kết giới, vào xem một chút mới được. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên cũng là lần nữa mượn nghĩ hậu phá vỡ kết giới bay ra ngoài, phía sau lại hướng về cái khác thạch thất biến mất. Trong động phủ thạch thất tuy nhiều, nhưng lẫn nhau cũng khoảng cách trăm trượng xa. Triệu Phương Niên tốc độ lại nhanh, cũng cần một chút thời gian. Một lát sau, hắn lần nữa xông vào cái thứ hai thạch thất, mà thần thức quét qua, cái thứ hai thạch thất cũng là không. Triệu Phương Niên không tin tà, lần nữa tìm kiếm cái thứ ba, vẫn như cũ cũng là không. Ngay tại trong lòng Triệu Phương Niên tràn đầy nổi cao ý nghĩ tìm kiếm cái thứ ba thạch thất lúc, cuối cùng có phát hiện. Cái thứ ba trong thạch thất chỉ có một cái hình tròn bồ đoàn nằm trên mặt đất. Triệu Phương Niên muốn cho rằng đây là cái gì phổ thông dùng để tu luyện bồ đoàn mà thôi. Nhưng mà một phen tra xét phía sau, hắn bất ngờ phát hiện trên bồ đoàn này rõ ràng còn có một cái cỡ nhỏ trận pháp. Trận pháp này lặng yên vận chuyển, làm cho linh khí chung quanh đều xoay quanh tại trên bồ đoàn này. Triệu Phương Niên lập tức minh bạch, trên bồ đoàn này bày ra tụ linh trận pháp, tụ linh trận pháp cũng không tính huyền ảo, nhưng bố trí vô cùng hao phí tâm lực. Bình thường chỉ có cỡ lớn linh mạch bên trên mới sẽ bố trí. Trên cái bồ đoàn này rõ ràng cũng có, như vậy cũng có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện. Thứ này tuy nói không có gì chỗ đặc thù, nhưng giá trị cũng cùng pháp bảo thượng phẩm không sai biệt lắm. Triệu Phương Niên lập tức đem nó bỏ vào trong túi, dự định tiếp tục thăm dò cái khác thạch thất. Mà ngay tại Triệu Phương Niên theo cái thứ ba trong thạch thất lúc đi ra, xa xa lối vào cũng có hơn 10 vị tu sĩ chen chúc mà vào. Chương 481, khôi lỗi chương 481, khôi lỗi trong lòng núi động phủ rất lớn, nhưng mà thông đạo cũng không tính rộng lớn. Đồng thời tiếp nhận ba người song hành không là vấn đề, nhưng đột nhiên tràn vào hơn 10 vị tu sĩ, lại đều là thúc dục pháp bảo mà tới, động phủ này lối vào lập tức chen chúc không chịu nổi. Mà trong động phủ núi đá hình như cũng bị linh quang gia trì, cực kỳ cứng rắn, mặc cho cái này hơn 10 người va chạm đi vào, cũng vẫn không có bất luận cái gì tổn hại. Mà những tu sĩ này vừa tiến đến, vị Tiêu Nguyên Anh tu vi vương tự tại liền gầm thét lên. Là ai phá lão phu quy củ, cả gan tùy tiện xông tới? Ngươi là muốn cho lão phu đem ngươi ngay tại chỗ tru sát ư? Vừa mới chuẩn bị đi vào, nhiều tu sĩ mỗi cái đều trong lòng hiểu rõ, giờ phút này trốn vào tới ba, bốn người đại gia cũng biết là ai. Cho nên vương tự tại lời này vừa nói ra, tu sĩ khác cũng nhộn nhịp bất mãn nhìn đi qua. Tùy tiện đi vào những người này nghe lời ấy, trong mắt cũng không cái gì e ngại. Tuy nói cái này vương tự tại là nguyên anh tu sĩ, nhưng mà tại trong cái thượng cổ bí cảnh này, nguyên anh tu sĩ tu vi đều bị áp chế, bọn hắn những cái này kim đan tu sĩ cũng sẽ không bị tùy tiện tru sát. Huống chi, đi vào mấy người kia, cũng có đồng bạn, thật muốn động thủ, ai mạnh ai yếu, cũng thật là nói không chắc đây. Mọi người ở đây yên lặng thời điểm, lập tức liền có người hướng về thông đạo chỗ sâu bay trốn đi. Hiển nhiên, người này cũng không muốn cùng bọn hắn nhiều lời, chỉ muốn đi trước vơ vét bảo vật. Bọn hắn lúc tiến vào, tự nhiên cũng phát hiện xung quanh thạch thất, lập tức bọn hắn liền nhộn nhịp tìm thạch thất bắt đầu thử nghiệm phá vỡ cái giới. Vương tự tại thấy thế, cũng biết giờ phút này không phải cơ hội động thủ, hắn lạnh lùng một tiếng, "À, chờ cho ra bí cảnh này, lão phu lại muốn các ngươi để mắt." Dứt lời, hắn cũng là phi độn mà ra, đi tới một gian thạch thất phía trước bắt đầu phá cấm. Hơn 10 tu sĩ bận rộn không thôi, ẩn nấp tại núi đá bên trong. Triệu Phương Niên phát giác đạo một màn này, lập tức cũng là trong lòng hơi động. Hắn có linh bảo tương trợ, có thể tại núi đá bên trong hành động, cho nên cũng không cần tiến vào trong thông đạo, như vậy cũng sẽ không bị bọn hắn phát hiện. Tuy nói Triệu Phương Niên phát hiện cái kia biện âm đại sư, giờ phút này rất muốn tìm cơ hội đi qua chơi chết đối phương, nhưng trước mắt vẫn là vơ vét bảo vật trọng yếu hơn. Cái kia biện âm đại sư, chờ một hồi lại đối phó nàng cũng không muộn. Triệu Phương Niên lập tức liền tại cái này to lớn trong lòng núi bốn phía tra xét. Mà hắn cũng có thể rời xa cửa vào, hướng chỗ càng sâu tra xét. Trong lúc nhất thời, tiềm nhập động phủ nhiều tu sĩ đều là bận rộn không ngừng, bắt đầu nghĩ hết biện pháp phá vỡ kết giới, tiến vào trong thạch thất tìm kiếm bảo vật. Trong thông đạo, Linh Lan chính giữa tế ra một cái viên nguyệt luân đao, mạnh mẽ chém ở thạch thất trên kết giới, liên tiếp chém xuống mấy chục lần, kết giới mới bị phá ra một vết nứt. Nhìn thấy hy vọng, Linh Lan không dám kinh thường, lập tức tiếp tục thôi động pháp bảo cường công, đem vết nứt thêm một bước huyết trương phía sau, nàng cũng thành công tiến vào bên trong. Có thể sau khi tiến vào, trên mặt Linh Lan nụ cười liền lại nháy mắt dập tắt, nàng chỗ vào thạch thất, không hề có thứ gì. Bất đắc dĩ, Linh Lan không thể làm gì khác hơn là lần nữa thôi động pháp bảo phá vỡ kết giới, hao phí một phen thời gian phía sau đi ra, vậy mới tiếp tục hướng cái khác thạch thất tiến đến. Tu sĩ khác tình huống cũng cùng Linh Lan không sai biệt lắm, nơi này thạch thất khá nhiều, cho nên mọi người cũng không có cái gì xung đột, mọi người đều là lo lắng tra xét. Một chút đồng tông cửa tu sĩ liên hợp lại, tốc độ cũng muốn so lẻ loi một mình tu sĩ thực sự nhanh hơn nhiều. Cũng mặc kệ là nhanh cũng hảo, chậm cũng được, cửa vào động phủ thạch thất, cơ hồ đều là không. Lúc này, liền có tu sĩ đột nhiên bừng tỉnh. Động phủ này cũng không phải là lần đầu tiên bị tu sĩ xông vào, ngày trước cũng có mấy đợt tu sĩ tiến vào bên trong. Nếu như thế, cái động phủ kia cửa vào phụ cận thạch thất, tất nhiên sẽ bị vơ vét sạch sẽ. Bọn hắn muốn tại cửa vào phụ cận tìm tới bảo vật, tất nhiên cực kỳ khó khăn. Cho nên, không ít tu sĩ lập tức liền xuôi theo thông đạo hướng về động phủ chỗ sâu tiến đến. Có một cái tu sĩ như vậy, tu sĩ khác tự nhiên cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ, nhộn nhịp cùng theo một lúc đi sâu trong đó. Giờ phút này, đồng dạng đi sâu động phủ khá xa Triệu Phương Niên đã dò xét nhiều cái thạch thất. Hắn có nghĩ hậu hỗ trợ phá cấm, tốc độ lại nhanh, tra xét thạch thất tốc độ viễn siêu người khác. Tại lối vào có tu sĩ xông vào thời điểm, hắn cũng thuận lợi dò xét 5 cái thạch thất. Mà cái này 5 cái trong thạch thất, cũng có 2 cái thạch thất có bảo vật. Một kiện là một chôi búa dáng dấp pháp bảo, nó phẩm chất là thượng phẩm, xem như một kiện không tệ bảo vật. Một kiện khác thì là một kiện kim đan chi cảnh công pháp tu hành. Triệu Phương Niên phát hiện, những bảo vật này tuy là không tính kém, nhưng cũng không tính được tốt. Nơi đây chính là thượng cổ bí cảnh, phi thăng tu sĩ động phủ, những bảo vật này hiển nhiên không xứng phi thăng tu sĩ thân phận. Kết hợp với động phủ này to lớn cực kỳ, Triệu Phương Niên kết luận, càng đi chỗ sâu thạch thất, bảo vật càng nhiều, phẩm chất cũng tất nhiên càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, hắn cũng không tại phủ cận chậm trễ thời gian, trực tiếp vòng qua thạch thất trước mắt, hướng về chỗ sâu trà xét mà đi. Chốc lát thời gian, Triệu Phương Niên đã đem sau lưng tu sĩ bỏ qua. Mà hắn như vậy phi độn sau một canh giờ, thân hình lại đột nhiên dừng lại. Hắn phát hiện, đằng sau thông đạo xuất hiện nhiều cái lối rẽ, lại trong thông đạo còn có một loại tựa như tượng đồ vật đứng ở trung tâm. Những tượng này một dạng đồ vật đều là toàn thân trắng như tuyết, nhân hình dáng dấp, nhưng đầu hắn cũng là đủ loại yêu thú dáng dấp, có đầu sói, có đầu heo, cũng có đầu gà các loại. Nhìn thấy những tượng này, Triệu Phương Niên lông mày nhíu lại, trong lòng mơ hồ cảm giác được một cỗ không thích hợp. Những tượng này thoạt nhìn không có sinh mệnh, nhưng đã tại trong thượng cổ bí cảnh, tất nhiên không giống bình thường. Trong lòng núi Triệu Phương Niên có lòng thăm dò, lập tức vỗ một cái túi linh thú, thả ra một cái cấp 3 xích hỏa nghĩ bay đi. Đầu kích thước xích hỏa nghĩ chui vào trong thông đạo, mà ngay tại nó xuất hiện tại thông đạo nháy mắt, bên cạnh một bộ lang thú tượng lại đột nhiên sống lại. Chỉ thấy nó tuyết trắng thân thể nhanh chóng biến hóa, thoáng qua liền xuất hiện móng nhọn cùng giống như cương châm một dạng lông. Bộ dáng như thế, giống như một cái nhân hình yêu lang. Đồng thời, giờ phút này cái này yêu lang phát tán đi ra khí tức, liền là cấp 3 hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh. Ngay sau đó, cái này yêu lang một lần hành động phóng tới xích hỏa nghĩ, cùng nó ở trong đường hầm quyết liệt chém giết. Nhìn thấy một màn này, Triệu Phương Niên lập tức giật mình. Hắn không nghĩ tới, cái này giống như một loại pho tượng đồ vật, thế mà lại tại cảm ứng được vật sống thời điểm biến hóa thành yêu thú một dạng tồn tại, lại tính công kích cực mạnh. Triệu Phương Niên thả ra xích hỏa nghĩ bất quá cấp 3 sơ kỳ, tại trước mặt nó cũng là liên tục bại lui. Triệu Phương Niên suy đoán, loại vật này nên là một loại khôi lỗi thuật, lại cũng là lợi dụng khác biệt yêu thú thi cốt luyện chế ra tới khôi lỗi. Trong thông đạo loại khôi lỗi này, mỗi cái một đoạn đều có, đối phó một cái có lẽ không phải việc khó gì, nhưng nếu là muốn toàn bộ giải quyết liền cực kỳ phiền toái. Giờ phút này Triệu Phương Niên mới biết được, vì sao động phủ này bị dò xét nhiều lần, vì sao chỗ sâu vẫn không có bị tra xét sạch sẽ. Ngày trước đi vào tu sĩ, e rằng hơn phân nửa đều bị những khôi lỗi này ngăn cản. Bất quá, Triệu Phương Niên có thể thông qua linh bảo ẩn nấp tại ngọn núi này bên trong, cho nên cũng liền không cần quan tâm những khôi lỗi này. Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Phương Niên khẽ động, trực tiếp đem cái kia xích hỏa nghị thu về. Mà khôi lỗi mất đi mục tiêu, rất nhanh liền lại hóa thành tượng, đứng ở trong thông đạo không lúc đích. Triệu Phương Niên lập tức tại trong lòng núi bỏ chạy, lại đi một gian trong thạch thất tra xét. Mà phiến địa vực này, thạch thất hiển nhiên không chút bị tra xét qua, Triệu Phương Niên rất nhanh liền có thu hoạch. Mà lần này hắn thu hoạch chính là một kiện cực phẩm phòng ngự pháp bảo. Chương 482, thi yêu khôi lỗi thuật chương 482, thi yêu khôi lỗi thuật trong thạch thất, Triệu Phương Niên chính giữa nắm lấy một cái lớn chừng bàn tay trên tấm thuẫn phía dưới quan sát. Thuẫn bài này tuy là nhìn xem nhỏ nhắn, nhưng vô cùng tinh xảo, độ bền 10 phần. Triệu Phương Niên dùng pháp lực truyền bảo, cũng cảm nhận được món pháp bảo này uy năng. Kim Linh Thuẫn. Đọc lấy thuẫn giáp danh chữ nhỏ, Triệu Phương Niên lông mày nhíu lại, trong mắt cũng lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Cực phẩm pháp bảo, nhất là cực phẩm phòng ngự pháp bảo rất là thưa thớt. Trước mắt món kim linh thuẫn này chính là cực phẩm phòng ngự pháp bảo, nó giá trị cũng rất không tệ. Chuyển đổi thành linh thạch, mấy ngàn vạn linh thạch vẫn là giá trị. Bất quá món pháp bảo này đối Triệu Phương Niên mà nói cũng không có tác dụng gì, ngược lại có thể giữ lại nộp lên trên tông môn hoặc là lưu cho gia tộc người dùng ăn. Đem pháp bảo này bỏ vào trong túi đồng thời, trong lòng Triệu Phương Niên cũng buộc phát hưng phấn, hắn hiểu được, chung quanh đây thạch thất, tồn tại bảo vật khả năng càng cao, lại phẩm chất cũng càng tốt hơn. Hiện tại, liền là hắn trắng trợn vơ vét thời khắc. Rời đi căn này thạch thất, Triệu Phương Niên rất nhanh liền lại đi tới một gian trong thạch thất. Căn này trong thạch thất có một khối ngọc giản, Triệu Phương Niên nắm lấy xem xét, bất ngờ phát hiện ngọc giản này chính là một mảnh đặc thù phương pháp luyện chế. Thi yêu khôi lỗi thuật tự tiên. Xem xét danh tự, Triệu Phương Niên lông mày nhíu lại, nghiêm nhiên ý thức được bản này phương pháp luyện chế không đơn giản, chắc hẳn cái này phương pháp luyện chế liền là dùng cho luyện chế trong thông đạo nhiều loại đầu thú khôi lỗi. Trong lòng tò mò, Triệu Phương Niên cũng là hơi hao phí một chút thời gian quét một lần. Mà sau khi xem xong, hắn cũng là đột nhiên giật mình, gọi thẳng cái này phương pháp luyện chế lợi hại. Thi yêu khôi lỗi thuật chính là lợi dụng yêu thú thi thể, yêu đan hoặc là yêu hồn cùng một số khác biệt chủng loại linh khoáng dùng đặc thù pháp môn luyện chế ra tương ứng khôi lỗi. Cái này luyện chế thành công khôi lỗi cũng sẽ nắm giữ luyện chế sử dụng yêu thú tu vi, thần thông. Thành phẩm khôi lỗi, thể nội tự thành trận pháp, dùng yêu đan hoặc là yêu hồn làm yêu lực cội nguồn, chém giết thời điểm cũng vô cùng hung hãn. Cho dù thể nội yêu lực hao hết, nó cũng có thể tự mình thổ nạp linh khí, chậm rãi khôi phục yêu lực. Có thể nói, loại khôi lỗi này liền là một loại đặc thù lại không sợ chết yêu thú. Triệu Phương Niên lúc trước ở trong đường hầm phát hiện khôi lỗi, liền là loại phương pháp này luyện chế mà thành. Tất nhiên, những khôi lỗi kia đều là cấp 3 tu vi, cũng đều là dùng cấp 3 yêu thú thi cốt, yêu đan cùng tam phẩm linh khoáng luyện chế mà thành, uy năng không tính đặc biệt lợi hại. Cái này phương pháp luyện chế bên trong còn giới thiệu, còn có nguyên anh chiến lược cấp 4 khôi lỗi cùng hóa thần chiến lược cấp 5 khôi lỗi phương pháp luyện chế. Bất quá, cái này thi yêu khôi lỗi thuật thượng thiên chỉ ghi chép cấp 3 khôi lỗi phương pháp luyện chế, cũng không cấp 4 cùng cấp 5 khôi lỗi phương pháp luyện chế. Biết được những cái này, trong mắt Triệu Phương Niên cũng tràn đầy vẻ tham lam. Hắn tuy là nắm trong tay mấy cái huyết khế ngự thú, nhưng mà trở ngại tu vi hạn chế, trước mắt hắn cũng chỉ có thể thúc dục 3 cái. Cái này 3 cái, kỳ thực cũng không tính nhiều. Mà loại này phương pháp luyện chế khôi lỗi không cần huyết khế, cũng có thể thoải mái khống chế, mỗi một cái đều nắm giữ kim đan định phong chiến lực, không thể bảo là không cần lực. Mà Triệu Phương Niên tại ngoài bí cảnh vây sông sáo hồi lâu, trên mình yêu thú thi cốt nhiều đến mấy chục cố, nếu là toàn bộ dùng cho luyện chế loại này thi yêu khôi lỗi, tất nhiên có thể luyện chế ra đại lượng khôi lỗi tới. Lại trong đó cũng có khả năng dùng luyện chế thành nguyên anh chiến lực cấp 4 yêu thú thi thể. Nguyên anh chiến lực khôi lỗi, ngẫm lại đều để Triệu Phương Niên cực kỳ tâm động. Về phân hóa thần chiến lực khôi lỗi, hiện tại cũng căn bản không phải Triệu Phương Niên có thể suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, cấp 5 yêu thú thi thể, hắn cũng căn bản không có cách nào lấy tới. Bất quá, cấp 4 khôi lỗi, cái này thi yêu khôi lỗi thuật thượng thiên bên trong cũng không có ghi chép cụ thể phương pháp luyện chế. Triệu Phương Niên suy đoán chỉ sợ là tại bên trong hậu thiên bên trong mới có. Giờ phút này hắn cũng là hận nghiến răng, cái này phi thăng tu sĩ cũng là chế nhạo, đem cái này thi yêu khôi lỗi thuật chia làm nhiều phần. Nếu là trực tiếp hợp thành một phần liền tốt. Nhưng cái này phương pháp luyện chế đã như vậy phù hợp Triệu Phương Niên, vậy hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước đem cái này thượng thiên bỏ vào trong túi, sau đó tiếp tục ở chung quanh trong thạch thất tìm kiếm, kỳ vọng có thể tìm được bên trong hậu thiên bộ phận. Triệu Phương Niên không nói một lời, lập tức liền ở chung quanh trong thạch thất trắng trợn tìm đòi. Cùng lúc đó, những cái kia đi sâu tu sĩ cũng nhộn nhịp chạy tới phụ cận, bất quá, bọn hắn vừa mới chạy tới, trong thông đạo ngủ say thật lâu đầu thú khôi lỗi cũng nhộn nhịp có động tác. Chỉ thấy mở tối trong thông đạo, cái kia lang thú khôi lỗi lần nữa biến thành yêu thú dáng dấp, sau đó nó diện mục dữ tợn hướng về phía trước tu sĩ công tới. Phía trước nhất tu sĩ không phải người ngoài, chính là cái kia nguyên anh tu sĩ Vương Tự Tại. Hắn kỳ thực cũng thật sớm phát hiện cái khôi lỗi này, bất quá hắn hình như đã sớm biết được khôi lỗi này năng lực, thật sớm tế ra một kiện phòng ngự pháp bảo. Chỉ thấy Vương Tự Tại để phòng ngự pháp bảo cưỡng ép đứng vững khôi lỗi này thế công, lại thúc giục một kiện trong suốt băng tinh trường đao, hướng về khôi lỗi này mạnh mẽ chém tới. Vương Tự Tại tuy là nguyên anh tu sĩ, nhưng tu vi bị áp chế, hai kiện pháp bảo uy năng cũng là giảm bất đi nhiều. Nó phòng ngự pháp bảo bị khôi lỗi một chảo, đột nhiên ném đi ra ngoài, mà hắn trường đao công kích pháp bảo, tại chém trúng khôi lỗi thân thể thời điểm, cũng chỉ là lưu lại tới một cái nhàn nhạt vết thương. Nhưng khôi lỗi này không sợ sinh tử, mặc dù có chịu đựng hại, chiến lực không có ảnh hưởng chút nào, tiếp tục hướng về Vương Tự Tại đánh tới. Thế thế, cái này Vương Tự Tại cũng là nhíu mày hừ lạnh nói, cái này thi yêu khôi lỗi cũng thật là cùng truyền thuyết cái kia khó chơi. Đáng tiếc lão phu tu vi bị áp chế, bằng không chốc lát liền có thể đem nó giải quyết. Trước mắt, chỉ có thể chậm rãi đối phó. Vương Tự Tại lẩm bẩm một tiếng phía sau, liền tại một đầu lối rẽ bên trong đối phó cái khôi lỗi này. Tuy nói yêu thú này khôi lỗi không yếu, nhưng cuối cùng chỉ là một cái không có linh trí khôi lỗi, tại không có chủ nhân điều khiển xuống, bị đồng tu làm tu sĩ mài chết cũng là tất nhiên sự tình. Cùng lúc đó, lại có không ít tu sĩ chạy tới nơi này. Đến khối khu vực này, thông đạo cũng có nhiều phần lối rẽ, có người gặp trong thông đạo có tu sĩ tranh đấu, cũng không muốn quá phận dây dưa, lập tức liền chọn một đầu không người thông đạo. Trong lúc nhất thời, nhiều cái trong thông đạo đều có tu sĩ cùng khôi lỗi đánh náo nhiệt tụ cùng. Có thể thông đạo lại thêm, cũng bất quá 5 cái. Đang lục tục tới 5 vị tu sĩ tiến vào thông đạo phía sau, liền không có cái khác không lối đi. Giờ phút này lại có một vị tu sĩ chạy đến, người này không phải người ngoài, chính là cái kia Linh Quang Tự Biện Âm đại sư. Chỉ thấy cái này ác ni thả ra thần thức, tại nhiều cái trong thông đạo dò xét một phen, cuối cùng, nàng cũng là chọn một vị tu vi yếu kém tu sĩ. Siêu cái này ác ni một vòng đan điện, một cái bình sứ dáng dấp pháp bảo đột nhiên tới ra, sau đó liền xông vào trong thông đạo, từ phía sau đánh lén đi. Trong thông đạo chém giết buộc phát quyết liệt, có khôi lỗi cùng tu sĩ, cũng có tu sĩ cùng tu sĩ. Ngắn ngủi sau một canh giờ, liền có tu sĩ bỏ mình nơi này. Mà ngay tại nhiều tu sĩ gian nan tầm bảo thời điểm, Triệu Phương Niên đã nhanh chóng đạt được nhiều kiện bảo vật, thu hoạch tương đối khá. Mà giờ khắc này, hắn cũng không kịp tỉ mỉ kiểm kê, tiếp tục hướng về động phủ chỗ sâu tra xét. Nhưng lại tại hắn tiếp tục đi sâu sau một canh giờ, liền bất ngờ phát hiện, nhiều cái thông đạo phân nhánh lại từng bước hội tụ thành một con đường, xung quanh cũng không có thạch thất. Tại cái thông đạo này cuối cùng, chính là một cái trống trải hang động, trong đó đang có một cái gấu thú tượng đứng ở trong đó. Triệu Phương Niên tập trung nhìn vào, bất ngờ phát hiện con gấu này thú tượng cũng là một cái khôi lỗi. nhưng nó khí tức xa xa mạnh hơn những cái kia cấp 3 khôi lỗi. Cái khôi lỗi này hình như là một cái cấp 4 khôi lỗi. Chương 483, cấp 4 khôi lỗi, Nguyên Anh hậu kỳ. Chương 483, cấp 4 khôi lỗi, Nguyên Anh hậu kỳ. Cái này gấu đầu khôi lỗi liền như vậy đứng ở cái kia chống trải hang động phía sau, mà nó hậu phương liền là một mặt nhìn xem không có chút nào kết giới cửa đá. Thô sơ giản lược xem xét, Triệu Phương Niên liền suy đoán, khôi lỗi này hậu phương liền là trong toàn bộ thượng cổ bí cảnh tâm chỗ tồn tại lối vào. Trong này, tất nhiên là một chút hóa thần tu sĩ đều cầu mà không được chân quý bảo vật. Nghĩ tới đây, trên mặt của Triệu Phương Niên cũng là hiện lên một vòng tâm động. Hóa thần tu sĩ đều ham muốn tột cùng bảo vật, nói không chắc còn có phi thăng tiên giới bí mật to lớn, như thế cho bảo, chỉ sợ là cái tu sĩ đều không thể kiềm chế trong lòng dụ hoặc. Chỉ cần Triệu Phương Niên có thể đi vào trong đó, từ đó tùy tiện lấy tới một chút bảo vật, cái kia tại tu tiên giới cũng tất sẽ nhấc lên một phen mưa gió. Bất quá, cửa vào này chỗ còn có một cái cấp 4 khối lỗi, xem ra muốn tiến vào bên trong cũng không phải dễ dàng như vậy. Triệu Phương Niên nhìn xem mặt kia bộ mặt uy nghiêm khối lỗi, lập tức liền nghĩ vòng qua nó, theo những phương hướng khác trốn vào động phủ trung tâm nhất. Hắn tại núi đá bên trong tùy ý xuyên qua, rất nhanh liền theo vòng qua khối lỗi, đi tới hậu phương. Đang lúc Triệu Phương Niên chuẩn bị xuyên qua núi đá thời điểm, trước mắt bất ngờ xuất hiện một mặt tinh thể một dạng vết tượng. Hắn thử nghiệm dùng ngũ hành nhận nấp sổ sách ngang qua mà qua, không ngờ phát hiện cái này linh bảo rõ ràng vô pháp trốn vào trong đó. Liên tiếp 2-3 lần, Triệu Phương Niên đều là đâm vào tinh thể này một dạng trên vết tượng, vô pháp đi sâu. Phát giác như vậy, Triệu Phương Niên nhướng mày, trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng. Hắn vốn cho rằng có thể thuận lợi tiềm nhập trung tâm địa phương, nếu là vô pháp tiến vào, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể theo cái kia sau lưng khôi lỗi lối vào đi vào. Triệu Phương Niên kinh ngạc tột cùng, vì sao có thể xuyên qua trong ngũ hành linh bảo, giờ phút này lại đột nhiên không quen mắt phía trước vách tường tạo nên tác dụng. Chẳng lẽ, vách tường trước mắt tài liệu cũng không phải là trong ngũ hành? Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên lập tức lấy ra một chôi cực phẩm lưỡi đao pháp bảo, chuẩn bị dùng đao này lưỡi cắt đứt vách tường thử một lần. Đao này lưỡi pháp bảo chính là Triệu Phương Niên tại một gian trong thạch thất tìm tới, tuy nói chưa tế luyện, nhưng loại này phẩm chất pháp bảo, cho dù không có tế luyện cũng sắc bén dị thường, dùng cho cắt đứt vách tường tuyệt đối thích hợp. Chỉ thấy Triệu Phương Niên gấp rút đao này lưỡi, dùng quanh thân khí lực đột nhiên đâm vào vách tường trước mắt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái này băng tinh một dạng trên vách tường rõ ràng chỉ để lại một cái màu trắng điểm nhỏ, cả thanh lưỡi đao đều không có đi sâu nửa điểm. Lúc này, trong lòng Triệu Phương Niên cũng là kinh ngạc tột cùng. Phải biết, nhục thể của hắn cực mạnh, khí lực khủng bố tột cùng. Hắn giờ phút này đã là toàn lực, lại phối hợp sắc bén tột cùng cực phẩm pháp bảo, rõ ràng đều không thể phá hoại bức tường này. Có thể thấy được, động phủ này trung tâm vách tường là một loại đặc thù lại cứng rắn tài liệu chế thành. Triệu Phương Niên thần thức quét qua, phát hiện toàn bộ trung tâm động phủ không tính lớn, ước chừng là một cái phương viên ngàn trượng hình cầu. Mà toàn bộ hình cầu đều là loại tài liệu này chế thành, quả thực xem như một cái cứng rắn đến cực điểm quả cầu. Chẳng trách hình cầu này bên ngoài cũng không cái gì phòng ngự kết giới, dựa vào tài liệu này trình độ cứng cáp, chỉ sợ cũng không cần đến cái gì kết giới phòng ngự. Cho dù là Nguyên Anh, thậm chí là hóa thần tu sĩ, cũng khó có thể phá bỡ. Nhìn tới, Triệu Phương Niên muốn đi vào, chỉ có thể theo cái kia sau lưng khôi lỗi cửa đá tiến vào. Lúc này, Triệu Phương Niên cũng là thả ra một cái cấp 3 xích hỏa nghĩ, để nó tiến đến thử một lần cùng gấu đầu khôi lỗi uy năng. To như vậy trong huy động, xích hỏa nghĩ bay vút mà đi, mục tiêu của nó liền là cái kia gấu đầu sau lưng khôi lỗi cửa đá. Triệu Phương Niên muốn nhìn một chút, khôi lỗi này là có hay không có thể ngăn lại xích hỏa nghĩ. Xích hỏa nghĩ tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đi tới gấu đầu khôi lỗi trăm trượng bên ngoài. Cũng liền tại lúc này, cái kia gấu đầu khôi lỗi như là có cảm ứng một loại, đầu lâu to lớn đột nhiên hoạt động lên. Theo sau, một cỗ bảng bạc yêu lực phun ra ngoài, bao khỏa khôi lỗi toàn thân. Nguyên bản toàn thân trắng như tuyết khôi lỗi, nháy mắt hóa thành một cái sinh động như thật to lớn hồng mao cự hùng. Mà nó thể nội tiêu tán khí tức, giống như sóng to gió lớn một loại, trực tiếp đem tới gần xích hỏa nghĩ hất bay ra ngoài. Trốn ở trong lòng núi Triệu Phương Niên hoảng sợ phát hiện, cái này cự hùng khôi lỗi, bại lộ tu vi vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cứ việc Triệu Phương Niên không tin, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này gấu đầu khôi lỗi, khí tức cùng lúc trước đào yêu mang đến cho hắn một cảm giác đồng dạng, tựa như cùng Nguyên Anh hậu kỳ không có sai biệt. Nguyên Anh hậu kỳ? Thế nào lại là Nguyên Anh hậu kỳ? Khôi lỗi này chẳng lẽ không nhận ở trong bí cảnh linh quang áp chế? Đúng, khôi lỗi cũng vô tính mệnh, cũng không sinh cơ, có lẽ sẽ không bị đặc thù linh quang áp chế. Mà nếu cái này khí tức khôi lỗi chưa hiện ra cái gì thủ đoạn đặc thù, chỉ dựa vào khí tức liền để cấp 3 xích hỏa nghị vô pháp tới gần. Như vậy, ta còn làm sao có thể đủ tiến vào bên trong? Triệu Phương Niên kinh ngạc tự nói thời điểm, cái kia cự hùng khôi lỗi đột nhiên độc lên, chỉ thấy nó đột nhiên há miệng lớn, một đoàn màu trắng yêu hỏa đột nhiên phun ra. Triệu Phương Niên phát hiện phía sau, theo bản năng muốn cho cái kia xích hỏa nghĩ bỏ chạy. Có thể cấp 3 xích hỏa nghĩ vừa mới quay người, hỏa diễm cũng đã đem nó bao khỏa. Chỉ thấy màu trắng yêu hỏa lấp lóe một phen, cái này cấp 3 xích hỏa nghĩ liền trực tiếp hóa thành cho tàn, rơi lả tả trên đất. Chờ đến cái xích hỏa nghĩ này chết bất đắc kỳ tử, cái kia gấu đầu khôi lỗi vậy mới chậm rãi đi trở về ban đầu vị trí, chờ đến yêu lực chậm rãi tán đi, nó lại biến trở về pho tượng kia rằng rớp. Giờ phút này, Triệu Phương Niên sắc mặt âm trầm như nước, hắn cũng không phải là bởi vì một cái cấp 3 xích hỏa nghĩ chết đi, mà là bởi vì hắn phát hiện, cái này cấp 4 khôi lỗi thủ đoạn, quả thực lợi hại đến đáng sợ. Coi như hắn thủ đoạn ra hết, để chính mình nhiều ngự thú cùng tiến lên, cũng căn bản không phải khôi lỗi này đối thủ. Hơn nữa hắn linh bảo chỉ sợ cũng không thể gạt được khôi lỗi này mắt. Không có cách nào, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, căn bản không phải Kim Đan hậu kỳ có thể ngăn cản. Có con yêu thú này khôi lỗi ngăn tại nơi này, chỉ sợ hắn cũng căn bản vô pháp sau khi tiến vào phương trong động phủ. Giờ phút này trong lòng Triệu Phương Niên tràn đầy đáng tiếc cùng bất đắc dĩ ý nghĩ. Rõ ràng trọng bảo chỉ có cách nhau một bức tường, nhưng hắn lại không cách nào đạt được, loại cảm giác này coi là thật để người phát điên tụ cùng. Ai đã không vào được, vậy liền tính toán, bằng không tiếp tục đi nhìn một chút trong thạch thất còn có hay không cái gì những bảo vật khác. Lẩm bẩm một câu, Triệu Phương Niên lập tức liền muốn xoay người lại. Thế nhưng ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy sau khi quay về, hắn cũng bất ngờ cảm ứng được, hậu phương trong thông đạo đang có 5 người hướng về nơi này phi tốc chạy đến. Người tới chính là cái kia Hàn Băng phủ Nguyên Anh tu sĩ Vương Tự Tại, Vũ Độc giáo Kim Đan tu sĩ Độc Lão, Linh Quang tự Nguyên Anh tu sĩ Biện Âm đại sư, Bách Hoa tổng Linh Lan thành chủ, cùng một vị quân mặt xấu xí lao phụ nhân. 5 người này tuy là không phải cùng một thế lực, nhưng giờ phút này cũng đều không có lẫn nhau chém giết. Hiển nhiên lúc trước trải qua một phen loạn chiến phía sau, 5 người này cũng tạm thời dừng tay, hiện tại cũng đều cùng nhau hướng về động phủ bí cảnh trung tâm địa phương chạy đến. Nhìn thấy bọn hắn, Triệu Phương Nghiên lông mày nhíu lại, trong lòng nghiễm nhiên có một cái ý nghĩ. Đã trong huyệt động kia cấp 4 khôi lỗi ngăn ở nơi đó hắn không vào được, chi bằng để bọn hắn 5 người thử nghiệm đánh tan cái kia khôi lỗi. Bọn hắn nếu là có thể hoặc là kiềm chế cái kia khôi lỗi, Triệu Phương Nghiên liền tìm cơ hội vượt lên trước tiến vào bên trong. Nếu là không thể, Triệu Phương Nghiên cũng liền không nhận thân. Ngược lại hắn có thể mượn ngũ hành ẩn nấp sổ sách trốn ở núi đá bên trong, tại cái này nhiều chờ một lát, cũng căn bản không có bất kỳ tổn thất nào. Chương 484, 5 người liên thủ chương 484, 5 người liên thủ núi đá bên trong, Triệu Phương Nghiên ẩn nấp trong đó, Nguyên Anh trung kỳ phía dưới, cũng căn bản không người có khả năng phát giác. Giờ phút này, cái kia 5 vị tu sĩ cũng cuối cùng cùng nhau tới gần hậu phương hang động. Làm 5 người đi vào cửa huyệt động, nhìn thấy cái kia trọn vẹn có 3 trượng cao to lớn gấu đầu khôi lỗi lúc, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Tại trận những tu sĩ này có thể đi đến một bước này, đủ để chứng minh thực lực của bọn hắn không phải bình thường. Cho nên, bọn hắn cũng có thể nhìn ra, trước mắt cố này gấu thú khôi lỗi, cũng so với bọn hắn ở trong đường hầm gặp phải cấp 3 khôi lỗi hiếu thắng nên nhiều. Trong lúc nhất thời, 5 người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng. Trầm mặc một hồi lâu, vẫn là cái kia Vương Tự Tại thở dài một hơi nói: "Các vị, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn ra, con gấu này thú khôi lỗi, tuyệt đối so trong thông đạo cấp 3 khôi lỗi hiếu thắng nên nhiều. Nó chiến lực tuyệt đối không thể so Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ yếu, mà chúng ta tu vi đều bị áp chế tại Kim Đan chi cảnh, đối mặt chiến lực như vậy khôi lỗi, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ." Lời vừa nói ra, còn lại 4 vị tu sĩ sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm. Mọi người tới một bước này, quả thực không dễ dàng, nói thật, sợ rằng tâm lý cũng không nguyện ý cứ thế mà đi. Chỉ nghe cái kia Triệu Phương Niên không quen biết lão phụ nhân tức giận nói: "Vừa mới lao thân tìm tòi nhiều cái thạch thất, đều là không hề có thứ gì, vốn là không có nhiều thu hoạch, nếu là lúc này đến đây trở về, quả nhiên là lãng phí thời giờ." Đối lao phụ nhân này tới nói, nếu là đi vào chỉ là đến mấy món pháp bảo, cũng thật là cùng lãng phí thời giờ không có gì khác biệt. Nghe lời ấy, mấy người khác cũng đều là một mặt tán đồng. Bọn hắn tuy là trong động phủ vơ vét thật lâu, nhưng mà phía trước có Triệu Phương Niên so với bọn hắn trước một bước vơ vét qua, bọn hắn có thể lấy được, chỉ là Triệu Phương Niên không kịp vơ vét ăn cơm thừa rượu cạn. Thu hoạch của bọn hắn, tính gộp lại e rằng cũng không bằng Triệu Phương Niên nhiều lắm. Như vậy, những tu sĩ này trong lòng vừa ý liền gặp quỷ. Cho nên này lại không chỉ là lao phụ nhân kia, Biện Âm đại sư, Độc Lão, Linh Lan thành chủ, trên mặt đều là vẻ không cam lòng. Trong 5 người vị thứ 3 Nguyên Anh tu sĩ Biện Âm đại sư giờ phút này cũng là đánh giá cái kia gấu thú khôi lỗi. "Các vị, trước mắt khôi lỗi này tuy là nhìn lên lợi hại, nhưng mà cụ thể thực lực như thế nào, chúng ta cũng không biết. Cho nên, đánh hay lui, chúng ta vẫn là thử nghiệm một phen lại nói, nếu là khôi lỗi này là chỉ có bề ngoài, vậy ta chờ giờ phút này cũng là quá lo lắng." Lời vừa nói ra, Độc kia lão lập tức phụ họa. Biện Âm tiền bối nói không sai, tới đều tới, vẫn là muốn thử bên trên thử một lần lại nói. Thế thế, Linh Lan thành chủ cũng là khẽ gật đầu. Cái kia trong mắt Vương Tự Tại hiện lên một vòng do dự, lập tức vẫn là đồng ý nói: "Hảo, đã các vị đều muốn thử nghiệm một phen, vậy lão phu cũng liền đồng ý, bất quá lão phu cảnh cáo nói ở phía trước, khôi lỗi này tất nhiên không tầm thường, chờ một hồi xuất thủ phía sau, chúng ta đều muốn đồng tâm hiệp lực, chớ có cái gì chạy tán loạn tâm tư." Đây là tự nhiên. Đại gia tuy là không phải một cái tông môn người, nhưng đều là quen biết đã lâu, nếu như lâm trận bỏ chạy, sau này cũng không khỏi bị người nhà báng. Biện Âm đại sư trả lời, trên mặt cũng là kiên định cực kỳ. Thế nhưng ai trong lòng đều rõ ràng, lúc trước mấy người bọn họ cũng ở trong đường hầm động thủ một lần, căn bản không đáng đến tín nhiệm, chờ chút thật cùng khôi lỗi này động thủ, vẫn là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Thương định phía sau, mọi người cũng không chần chờ nữa, chỉ thấy cái kia Vương Tự Tại dẫn đầu tế ra pháp bảo. Một cái cực phẩm Hàn Băng đao nhận bị hắn tế ra, lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Mấy người còn lại cũng nhộn nhịp tế ra mỗi người pháp bảo. 5 người pháp bảo đều không phải phàm phẩm, đều là cực phẩm pháp bảo, uy năng cực mạnh. "Các vị, động thủ đi." Tại Vương Tự Tại một tiếng quát nhẹ phía sau, 5 người cũng nhộn nhịp đem mỗi người pháp bảo tế ra. Chỉ thấy 5 đạo màu sắc không đồng nhất linh quang phi độn mà ra, theo 5 cái phương hướng bắn về phía cái kia gấu thú khôi lỗi. Trong khoảnh khắc, pháp bảo tới gần, lăng lệ thế công đã tạo thành. 5 vị cao thủ liên thủ, thế công cực kỳ đáng sợ. Mà vào thời khắc này, cái kia ngủ say gấu thú khôi lỗi đột nhiên động lên. Cùng lúc trước bị Triệu Phương Niên thăm dò cái kia, con gấu này thú khôi lỗi quanh thân yêu lực lưu chuyển, nguyên bản bằng đá thân thể, nháy mắt hóa thành yêu thú thân thể. Một cái hồng mao cự hùng bất ngờ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khôi lỗi này bị kích hoạt phía sau, đôi mắt cũng là căm tức nhìn xung quanh 5 kiện pháp bảo, chỉ thấy nó đột nhiên gào thét một tiếng, bên ngoài thân đột nhiên dâng trào ra nóng rực màu trắng yêu hỏa. Cái này yêu hỏa bám vào tại nó bên ngoài thân, nháy mắt hóa thành tầng một tuần trắng khải giáp, thần thông như thế, ngược lại cùng tiểu hắc ngưng lửa thành giáp không có sai biệt. Năm kiện pháp bảo đều là dị thường lăng lệ, liên tiếp mạnh mẽ công tại khôi lỗi này trên mình. Nhưng để mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện, năm kiện pháp bảo liên tiếp phát ra từng tiếng giòn vang, tựa như đâm vào không thể phá vỡ trên vách tường đồng dạng, lập tức liền nhộn nhịp bị đẩy lùi ra ngoài. Nhìn thấy một màn như thế, mọi người nhộn nhịp lên tiếng kinh hô. Cái gì? Khôi lỗi này lại lợi hại như thế? Như vậy khí tức, nó là nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi. Nguyên anh hậu kỳ? Đừng nói chúng ta hiện tại tu vi bị áp chế, coi như không có bị áp chế, chỉ sợ cũng vô pháp đem nó đánh bại à? Đây là chỉ khống chế nóng dược yêu hỏa khôi lỗi, coi là thật phiền toái. Ta nhìn, nếu không chúng ta vẫn là cứ thế mà đi à? Năm người ý nghĩ không thôi, nhưng giờ phút này cũng đều bị khôi lỗi này chiến lực cho kinh đến. Nguyên anh hậu kỳ chiến lực, quả nhiên là đáng sợ. Mà ngay tại năm người kinh ngạc thời điểm, cái kia nguyên anh chiến lực khôi lỗi cũng bắt đầu phản kích lại. Chỉ thấy nó hai cái tay gấu khẽ nắm, trong chảo cũng theo đó hiện lên từng đoàn thuần trắng yêu hỏa. Theo sau nó nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp đem hỏa diễm này hướng về mọi người quan ra. Nhìn thấy một màn này, năm người cũng là nháy mắt lông tơ dựng thẳng. Bọn hắn có thể cảm nhận được, cỗ này yêu hỏa uy năng cực kỳ cường đại, quyết không thể bị nhiễm nửa điểm. Chỉ thấy năm người này nháy mắt thi triển thủ đoạn, tại trong cái huyệt động này né tránh lên. Cũng may mọi người tốc độ bay đều không chậm, cũng không bị yêu hỏa trực tiếp đánh trúng. Thế nhưng yêu hỏa đánh vào trên vách đá sau, nháy mắt nổ tung mà ra, điểm điểm yêu hỏa tựa như hạt mưa, nháy mắt bạo phát ra. Mọi người tránh né khá hơn nữa, cũng khó tránh khỏi bị những cái này yêu hỏa chạm đến. Năm người nhộn nhịp thi triển thủ đoạn phòng ngự, điểm điểm yêu hỏa trúng mục tiêu, trực khiếu bọn hắn hộ thân linh quang rung động không thôi. Hiển nhiên, con gấu này đấu khôi lỗi xuất thủ dữ ba, cũng đủ để cho bọn hắn không ngừng tiêu khổ. Lúc này, trong lòng mọi người cũng đều manh động ý lui, độc kia lão thậm chí cũng bắt đầu hướng về thông đạo vị trí tới gần. Nhưng cũng liền tại lúc này, cái kia biện âm đại sư la ầm lên. Các vị, đừng vội đi. Các ngươi nhìn, khôi lỗi này tuy là chiến lực cực mạnh, nhưng không người khống chế, không có linh trí, công kích thời điểm cứng nhắc chậm chạp. Chúng ta tu vi bị áp chế tại kim đan chi cảnh, cũng có thể miễn cưỡng né tránh. Có thể thấy được, chỉ cần chúng ta toàn lực xuất thủ, vẫn là có thể cùng nó một trận chiến. Lời vừa nói ra, cái kia vương tự tại hừ lạnh một tiếng. Hừ, có thể né tránh có cái gì dùng? Chúng ta pháp bảo không phá được nó phòng, như vậy hao tổn xuống dưới, chúng ta chỉ sẽ uổng phí hết pháp lực, chờ đúng phương pháp lực hao hết, lại có thể thế nào? Biện âm đại sư con ngươi chuyển động, lập tức chỉ sau lưng khôi lỗi cửa đá. Vương đạo hữu đừng nội, bản tọa cũng không phải đánh bại cái khôi lỗi này. Các ngươi nhìn thấy không? Sau lưng khôi lỗi cửa đá chỉ là phổ thông cửa đá, chúng ta chỉ cần có thể kiềm chế lại nó, liền có thể tìm cơ hội xông đi vào. Bí cảnh trọng bảo nói không chắc liền phía sau cửa. Chương 485, nặng nghề cửa đá. Chương 485, nặng nghề cửa đá. Biện âm đại sư những lời này cũng coi là làm mọi người mở ra một cái tân thế giới đại môn. Lúc này gấu thú trong tay khôi lỗi yêu hỏa liên tiếp đánh ra, mọi người chật vật tránh né thời điểm, cũng đều tại suy tư biện âm đại sư nói khả thi. Không tệ, theo ngắn ngủi trong lúc giao thủ mọi người cũng có thể thấy được tới, con gấu này đầu khôi lỗi tuy là khí tức khủng bố, trọn vẹn có nguyên anh hậu kỳ chiến lực. Nhưng mà loại khôi lỗi này không có linh trí, tại không có chủ nhân khống chế dưới tình huống, công kích phương thức rất đơn nhất, lại tốc độ phản ứng cũng hơi chậm. Bằng không, bọn hắn năm cái tu vi bị áp chế đến kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng căn bản không có khả năng còn có tại trong tay nó chạy trốn khả năng. Chân chính nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, e rằng bèn bèn mấy chiêu, liền có thể thoải mái đồng phục bọn hắn năm người. Đã như vậy, cái kia kiềm chế con gấu này thú khôi lỗi, thừa cơ xông vào sau lưng nó trong cửa đá, hình như cũng không phải việc khó gì. Nghĩ tới đây, vừa mới còn định lúc này rời đi mấy người, này lại cũng nhộn nhịp sắc mặt khác nhau không nguyện rời đi. Hiển nhiên, tiền tài động nhân tâm, ở trong bí cảnh để hóa thần tu sĩ đều ham muốn tụt cùng trọng bảo, vẫn là đem bọn hắn hấp dẫn lấy. Chỉ thấy năm người không ngừng chật vật tránh né, dùng pháp bảo công kích con gấu này thú khôi lỗi, cũng chậm chậm rút ngắn cùng gấu đầu khôi lỗi khoảng cách. Một khi có cơ hội, bọn hắn liền sẽ nghĩ biện pháp xông vào trong cửa đá. Ẩn nấp tại trong lòng núi Triệu Phương Niên vẫn luôn tại lặng lẽ bàng quan, phát hiện năm người này ý nghĩ sau, trên mặt của hắn cũng là hiện lên một vòng có chút hăng hái. Hắn một mực ẩn nấp tại bên cạnh, vốn là dự định thừa dịp không người kiểm chế con gấu này đầu khôi lỗi thời điểm thừa cơ xông vào trong cửa đá. Hiện tại năm người này rõ ràng cũng đánh đồng dạng chủ kiến. Hiện tại, liền xem ai tay mắt lanh lẹ vận khí tốt. Tất nhiên, Triệu Phương Niên trước mắt cũng ở vào chỗ tối, hắn khống chế ngũ hành ẩn nấp sổ sách liền trốn ở phía trên hang động trong lòng núi, một khi cái kia gấu đầu khôi lỗi rời khỏi cửa đá, hắn liền sẽ thừa cơ xông đi qua. Như vậy, hắn vượt lên trước sông đi vào khả năng cũng liền lớn hơn một chút. Tại Triệu Phương Niên trong khi chờ đợi, trong huyệt động chém giết cũng buộc phát quyết liệt. Năm người này mỗi cái đều là sắc mặt hưng phấn, nghĩ đến cửa đá phía sau trọng bảo, nhiệt tình mười phần. Chỉ thấy cái kia vương tự tại băng thuộc tính pháp bảo hiệu quả tốt nhất. Phương pháp bảo phi độn thời điểm, không ngừng tiêu tán lấy mãnh liệt hàn ý, băng hỏa tương khắc, hắn món pháp bảo này cũng có nhất định kiểm chế con gấu này đầu khôi lỗi công hiến. Mọi người cũng dần dần tạo thành dùng vương tự tại đứng đầu, liên hợp thẳng hướng lấy khôi lỗi. Chém giết dị thường giằng co, kéo dài đến gần tới sau một canh giờ, mọi người pháp lực đều tổn hao hơn phân nửa. Cũng liền tại lúc này, cái kia gấu thú khôi lỗi thể nội yêu lực hình như cũng có chỗ giảm xuống, chỉ thấy nó lần nữa ném ra một đoàn thuần trắng yêu hỏa phía sau, thân hình đột nhiên cứng lại, hành động tốc độ chậm lại rất nhiều. Tại trận đều là hai thính mắt tinh tu sĩ, tự nhiên rất rõ ràng phát giác được một điểm này. Khôi lỗi thân hình biến trì hoãn, liền nói rõ mọi người cơ hội tới. Giờ phút này, khoảng cách khôi lỗi gần nhất tu sĩ chính là cái kia biện âm đại sư, nàng lập tức nheo mắt, lập tức hướng thẳng đến cửa đá kia mà tới. Bốn người khác thấy thế, cũng không cam lòng yếu thế, nhộn nhịp hướng về cửa đá tới gần. Biện âm đại sư tại vòng qua khôi lỗi thời điểm, cái kia khôi lỗi đột nhiên xoay người, bắt đầu ngưng kết yêu hỏa chuẩn bị công kích nàng. Nhưng giờ phút này nó ngưng kết yêu hỏa tốc độ hiển nhiên chậm rất nhiều. Cái kia biện âm đại sư cũng bởi vậy trực tiếp lẹn đến phía trước cửa đá. Lúc này, chờ đợi đã lâu Triệu Phương Niên tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, hắn cũng tâm thần hơi động, dự định thoát ra sơ thể, hiện thân xông vào trong cửa đá. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị hiện thân thời điểm, vậy đến trước cửa đá biện âm đại sư lấy hùng hậu pháp lực đột nhiên đẩy tại trên cửa đá. Có thể cửa đá này, rõ ràng chỉ là hơi hơi lay động một cái. Một màn như thế, đủ để chứng minh, động phủ này trung tâm chỗ tồn tại, mặc dù không có phòng ngự kết giới, nhưng cửa đá này, nặng nề dị thường. Dùng kim đan hậu kỳ đỉnh phong pháp lực lay động, chỉ là hơi hơi di chuyển một chút điểm. Cái kia muốn đẩy ra một cái có thể thông qua khe hở, e rằng cần một người hao phí mấy tức thời gian, hoặc là mấy cái người đồng thời động thủ. Thế nhưng gấu đầu khôi lỗi dừng lại thời gian phi thường ngắn ngủi, bất quá một hơi mà thôi. Giờ phút này biện âm đại sư không thể trực tiếp đẩy ra cửa đá, trên mặt cũng tràn đầy ngạc nhiên. Nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, sau lưng khôi lỗi hỏa cầu đã ngưng kết, cũng hướng về nàng ném qua. Thấy thế, nàng lập tức chống lên phòng ngự linh quang, vội vã trốn hướng ở bên. Oanh nóng rực hỏa cầu mạnh mẽ đập tới, trực tiếp đem biện âm đại sư chấn đến bay ngược mà ra, mạnh mẽ nện ở xa xa trên vách đá. Gặp một màn này, xung quanh những cái kia muốn xông tới tu sĩ cũng nhộn nhịp thân hình chỉ trệ. Liên chuẩn bị hiện thân Triệu Phương Niên đều là tạm thời dừng lại. Triệu Phương Niên nhìn xem cái kia nặng nề dị thường cửa đá, trên mặt lộ ra một vòng nổi cáu. Theo vừa mới biện âm đại sư ngắn ngủi xuất thủ hắn đã nhìn ra, cửa đá này tất nhiên có ngàn vạn cân nặng. Hắn như xuất thủ, cho dù dùng nhục thân cường hành khí lực đẩy ra, sợ rằng cũng phải ba hơi thời gian. Mà cái kia khôi lỗi cũng sẽ không lưu cho hắn thời gian lâu như vậy. Nhìn tới, hôm nay vô luận như thế nào, tất cả mọi người vô pháp tiến vào bên trong. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên đầy mắt đáng tiếc, nhưng cũng không thể tránh được đem sao động tâm tình áp chế. Mà lúc này, cái kia Vương Tự tại đám người hình như cũng không tin tà. Bọn hắn gặp biện âm đại sư không được, cũng không cứ thế mà đi. Mọi người lập tức tại khôi lỗi xung quanh phân tán bốn phía tránh né, muốn lần nữa tìm cơ hội đi vào. Mà biện âm đại sư thì tránh xa một chút, nàng ánh mắt rung động, khóe miệng cũng tuôn ra một vòng máu tươi, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Trải qua thời gian dài chém giết, con gấu này đầu khôi lỗi yêu lực ít nói cũng xuống dưới gần nửa, đây cũng là nó hành động biến đến chậm chạp nguyên nhân. Nhưng dù vậy, mọi người muốn đem nó yêu lực trọn vẹn tiêu hao, khiến cho nó vô lực tái chiến khả năng cũng không cao. Bởi vì giờ khắc này cái kia gấu đầu ngực khôi lỗi đã xuất hiện một mảnh linh quang, trong linh quang còn có một vòng huyền ảo pháp trận. Loại trận pháp này mọi người cũng không xa lạ gì, chính là có thể hấp thu linh khí tụ linh trận. Nói cách khác, khôi lỗi này tuy là yêu lực tiêu hao rất nhiều, nhưng nó cũng có thể thổ nạp linh khí chung quanh khôi phục bản thân yêu lực. Tuy nói khôi phục tốc độ không đổi kịp tiêu hao tốc độ, nhưng có loại này khôi phục năng lực tại, cũng có thể thật to kéo dài nó chém giết thời gian. Đem trước mắt 5 vị tu sĩ từng cái đánh tan, khôi lỗi này vẫn là có thể làm được. Giờ phút này Vương Tự tại đám người nhộn nhịp phát giác được một điểm này. Nhưng mọi người đều là không có cam lòng, không thể đích thân thử nghiệm xông một cái cửa đá, đều không nguyện rời đi. Một lát sau, cái kia Vương Tự tại hình như tìm được một cái cơ hội, chỉ thấy nó thừa dịp khôi lỗi không kịp động thủ, đi tới phía trước cửa đá. Cho ta mở. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động bản thân pháp bảo, khiến cho mạnh mẽ vọt tới cửa đá trước mắt. Nhưng chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, pháp bảo của hắn ứng thanh ném đi, mà cửa đá cũng chỉ là hơi hơi mở ra một cái khe hở. Tại hết sạch sức lực thời điểm, cửa đá lại chậm rãi khép lại. Nhìn thấy một màn này, Vương Tự Tại cũng là một mặt bất đắc dĩ. Giờ phút này khôi lỗi thế công đã áp sát, Vương Tự Tại cũng là phi thân tối lui, dự định tránh né. Nhưng ngay tại hắn tránh né thời điểm, sau lưng biện âm đại sư đột nhiên thôi động pháp bảo của mình, hướng về Vương Tự Tại mạnh mẽ đánh tới. Lao Nico, ngươi muốn làm gì? Chương 486, biện âm đánh lén chương 486, biện âm đánh lén biện âm đại sư pháp bảo hướng về chính mình kích xạ mà tới, cái này Vương Tự Tại cũng là đột nhiên giật mình. Nhưng hậu phương gấu đầu khôi lỗi thúc ép sắp đến, nguyên anh hậu kỳ yêu hỏa, hắn có thể không dám chính diện đón đỡ. Nhưng cái này biện âm đại sư đột nhiên xuất thủ, trực tiếp chặt đứt đường lui của hắn, cho nên này lại Vương Tự Tại gầm thét một tiếng phía sau, đành phải tế ra phòng ngự pháp bảo, chuẩn bị cứng rắn chống đỡ. Đối với Vương Tự Tại quá lớn, biện âm đại sư cũng không để ý tới, trên mặt nàng mang theo ngoan độc đủ cười, thúc giục pháp bảo cũng là uy năng hiển thị rõ. Chỉ nghe bên một tiếng nổ vang truyền đến, biện âm đại sư pháp bảo đột nhiên đập vào Vương Tự Tại hộ thân trên linh quang. Cái này Vương Tự Tại tuy nói bị áp chế tu vi, nhưng nó cũng là nguyên anh tu sĩ, pháp bảo uy năng cực mạnh. Bị biện âm đại sư đánh lén một phen, phòng ngự của hắn linh quang cũng không phá toái. Có thể giờ phút này cái này Vương Tự Tại căn bản không kịp buông lỏng, chỉ vì biện âm đại sư một kích tuy là không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng lại đem hắn bỏ chạy thân hình ngăn tại chỗ. Giờ phút này, cái kia gấu đầu khôi lỗi yêu hỏa đã đánh tới. Chỉ nghe phần phật một tiếng, thuần trắng yêu hỏa đột nhiên quét sạch Vương Tự Tại. Lần này có thể cũng không phải là nổ tung yêu hỏa dư ba, mà là cả đoàn hỏa diễm ba phủ. Cái này yêu hỏa chính là nguyên anh hậu kỳ chiến lực khôi lỗi một kích toàn lực, bị chính diện đánh trúng, cùng bị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đánh trúng không có gì khác biệt. Phòng ngự pháp bảo của Vương Tự Tại chính là một kiện cực phẩm pháp bảo, nhưng tại cái này yêu hỏa thiêu đốt bên trong, pháp bảo của hắn chốc lát bị phá, pháp bảo cũng là ngay tại chỗ hư hao. Mà yêu hỏa mãnh liệt trình độ cũng vượt qua tưởng tượng của mọi người. Chỉ thấy cái này yêu hỏa bám vào tại trên mình Vương Tự Tại, thật lâu không có tiêu tán. Mà Vương Tự Tại nhục thân cũng tại loại hỏa diễm này bên trong kịch liệt bốc cháy. A, đau sát ta đây, đau sát ta đây. ngươi độc này Nico, lão phu muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Vương Tự Tại kêu đau liên tục, tại loại hỏa diễm này thiêu đốt phía dưới, hắn cũng biết nhục thân của mình không có khả năng giữ được, e rằng nguyên thần cũng khó có thể bỏ chạy. Cho nên hắn giờ phút này cũng là cố nén khổ sở, thôi động pháp bảo thẳng hướng cái kia Biện Âm đại sư. Khả Biện Âm Thanh đại sư hình như sớm có dự liệu, nàng cũng không có cái gì e ngại ý tứ, chỉ thấy nó thôi động bản thân bình sứ pháp bảo, khiến cho dâng trào ra linh khí. Linh khí này nhanh chóng ngưng kết, đảo mắt liền hóa thành một đoàn kiên cố dị thường phòng ngự linh quang. Lúc trước Biện Âm đại sư cũng dùng bình này xem như công kích pháp bảo, hiện tại lại thôi động nó phòng ngự, nhìn tới nàng món bình sứ này, cũng là một kiện công thủ chú ý chân quý pháp bảo. Chỉ thấy Vương Tự Tại pháp bảo hiện lên một đạo lanh mang, tinh chuẩn đánh trúng linh quang. Một tiếng nổ đùng phía sau, linh quang phá thoái, nhưng Vương Tự Tại pháp bảo ngược lại cũng bay ra đi. Mà giờ khắc này tại yêu hỏa kéo dài thiêu đốt phía dưới, Vương Tự Tại nhục thân đã sụp đổ. Hắn lại không động thủ lực lượng, nó trong đan điền, một bộ ước chừng hài nhi kích thước tiểu nhân phi độn mà ra, chính là nguyên thần của hắn. Tu sĩ đến nguyên anh chi cảnh, nguyên thần đều sẽ biến thành hài nhi một dạng tiểu nhân chờ trong đan điền, không chỉ có thể thời gian dài lý thể, cũng nắm giữ nhất định pháp lực. Cái này Vương Tự Tại nguyên thần giờ phút này đang định hướng về pháp bảo của mình bay đi, dự định thúc dục pháp bảo tái chiến. Nhưng hắn lúc rời đi, trên mình cũng dính yêu hỏa. Chỉ thấy yêu hỏa tựa như đốt lên cỏ khô một loại, trực tiếp đem nó nguyên thần thiêu đốt lên. Quét tâm thống khổ tự nhiên sinh ra, Vương Tự Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ hang động. Chốc lát thời gian, hắn đã chết bất đắc kỳ tử, ngay tại chỗ bỏ mình. Theo Biện Âm đại sư đánh lén Vương Tự Tại, đến hắn triệt để thân chết, kỳ thực chỉ mới qua chỉ chốc lát thời gian. Xung quanh tu sĩ còn chưa có lấy lại tinh thần tới, Vương Tự Tại đã chết bất đắc kỳ tử. Mà Vương Tự Tại sau khi chết, Biện Âm đại sư cũng là không có chút nào dừng lại, thôi động bản thân pháp bảo, liền hướng về gần nhất vị lao phụ kia người đánh tới. Nhìn thấy một màn như thế, mọi người nơi nào không hiểu, cái này Biện Âm đại sư đã giết đỏ cả mắt, biết được vô pháp tiến vào trong động phủ, không chiếm được trọng bảo, rõ ràng hướng về bọn hắn động thủ, hơn phân nửa cũng là muốn đem bọn hắn phía trước vơ vét đến bảo vật cùng bọn hắn bản thân bảo vật chiếm làm của riêng. Chỉ nghe lão phụ nhân kia quát lớn, "Biện Âm, lao thân có thể nhận thức các ngươi linh quang tự chủ trì. Ngươi hôm nay như thế cách làm, quả nhiên là muốn linh quang tự sau này trở thành mục tiêu công kích ư?" Ngũ độc giáo độc lão cùng Linh Lan thành chủ này lại cũng là cao mày. Hai người không có nói chuyện, chỉ lo tránh né khôi lỗ yêu hỏa, cũng thừa cơ chạy ra hang động. Bọn hắn cũng rõ ràng, sự tình phát triển đến một bước này, có thể hay không tiến vào trong động phủ đã không trọng yếu, sống sót ra ngoài mới là hạng nhất đại sự. Bất quá, Biện Âm đại sư cũng cực kỳ thông minh, biết được tự mình ra tay đánh lén giết Vương Tự Tại phía sau, người khác tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu, cho nên này lại nàng cũng là trước một bước lui về chỗ lối đi ngăn chặn mọi người. Vị trí của nàng không cần bị khôi lỗi công kích, tùy thời có thể rút đi, quả thực xảo trá. Lão phụ nhân, Độc lão, Linh Lan ba người muốn rời khỏi, nhất định cần phải đi qua nàng, mà phía sau còn có khôi lỗi đánh mạnh, nói cách khác, Biện Âm đại sư cưỡng ép ngăn cản, cũng sẽ để ba người bọn họ có sinh tử nguy hiểm. Giờ phút này, Biện Âm đại sư nghe lấy lão phụ nhân uy hiếp, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Bản tọa hôm nay đã dám làm như thế, vậy liền tự nhiên có lực lượng. Chỉ cần hôm nay đem các ngươi ba người toàn bộ tru sát, cái kia ngoại giới lại có người nào biết được bản tọa hôm nay làm. Đã không chiếm được cửa đá phía sau cho bảo, cái kia giết các ngươi, thu hoạch cũng không tính ít. Nghe lời ấy, đang bị khôi lỗi đánh chật vật không chịu nổi ba người đều là sắc mặt cứng lại. Bọn hắn cũng biết, hiện tại ba người pháp lực đều đã tiêu hao không sai biệt lắm, tiếp tục rằng co nữa, tùy thời đều có thể bị khôi lỗi tru sát. Nhưng Biện Âm đại sư chặn lấy không cho bọn hắn đi, cũng thực để người sốt ruột. Lão phụ nhân kia khí sắc mặt xích hồng, nhưng cũng đừng không cách khác, đành phải toàn lực thôi động pháp bảo, tìm cơ hội. Linh Lan thành chủ này lại cũng là sắc mặt lo lắng, nhưng cũng không thể tránh được. Mà cái kia lúc trước theo trong tay Triệu Phương Niên chạy tán loạn độc lão, này lại cũng là vẻ mặt đưa đám. Biện Âm tiền bối, ngươi chẳng phải là muốn bảo vật ư? Ta ở thạch thất bên trong tìm được một gốc ngàn năm linh thảo, còn có một cái pháp bảo thượng phẩm, đều cho ngươi, ngươi thả ta ra ngoài như thế nào? Ngươi yên tâm, ra ngoài phía sau, hôm nay thời điểm ta nửa điểm cũng sẽ không để lộ ra đi. Lời này vừa nói, Biện Âm đại sư cười lạnh, không có chút nào để ý tới ý tứ. Thấy thế, lão phụ nhân kia cũng là nhìn một chút độc lão cùng Linh Lan. Hai vị đạo hữu, hôm nay độc này Nico e rằng nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Cũng bị khôi lỗi chậm rãi mà chết, chúng ta chi bằng liên thủ liệu một cái. Nếu là hôm nay có thể còn sống ra ngoài, nhất định phải đem kẻ này ác độc cách làm đem ra công khai. Dứt lời, lão phụ nhân này cũng là hướng thẳng đến Biện Âm đại sư lao đến. Bất quá, lão phụ nhân này cùng độc lão cùng Linh Lan đồng dạng, tu vi đều là kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Cho dù Biện Âm đại sư tu vi bị áp chế, nhưng phương pháp bảo vận dưỡng thời gian càng dài, lại chiếm cứ vị trí trọng yếu, cho nên ứng đối ba người bọn họ liên thủ cũng không phải việc khó. Chỉ thấy Biện Âm đại sư thôi động bình sứ, khiến cho linh quang đoàn đoàn dâng trào, trực tiếp tại cửa thông đạo tạo thành từng tầng kiên cố vách tường. Linh Lan ba người công tới, lại một mực không thể đem nó đánh tan. Trước mắt ba người bọn họ bị vây ở trong cái huyệt động này, đã vô pháp rời đi, lại bị hậu phương khôi lỗi đánh chật vật không chịu nổi. Quả nhiên là tràn ngập nguy hiểm. Chương 487, hiện thân chương 487, hiện thân Linh Lan ba người thôi động pháp bảo, liên tiếp tiến đánh Biện Âm đại sư pháp bảo hồi lâu, nhưng vẫn không có thể đem đánh tan. Ngược lại ba người đang tránh né hậu phương gấu đầu khôi lỗi quăng ra yêu hỏa thời điểm, cũng bị thương, lại bản thân pháp lực tiêu hao rất nhiều. Giờ phút này, ba người trên mặt cũng tràn đầy kiên quyết. Bọn hắn biết, nếu là vẫn không thể xông vào trong thông đạo, khôi lỗi này liền sẽ muốn ba người bọn họ tính mạng. Lo lắng phía dưới, ba người cũng là hướng lấy cái kia Biện Âm đại sư chửi ầm lên. Tạc Đồng Nhi, lao thân coi như là chết tại trong cái huyệt động này, cũng muốn chú ngươi không được chết tốt. Đồ hỗn trướng, ngươi linh quang tự tu sĩ quả nhiên là nói không giữ lời, lúc trước chúng ta đã nói xong liên thủ, ngươi giờ phút này vì sao xuất thủ đánh lén? Coi như ngươi hôm nay đã thủ, sau này ta cũng chắc chắn sẽ hóa thành tâm ma ngăn người tiên đồ. Lúc trước ngươi tiến đánh Triệu gia thành thời điểm ta liền hiểu ngươi làm hơn âm tàn, linh quang tự lựa chọn, quả nhiên là không một cái tốt. Ba người liên tiếp mở miệng, chửi rủa đồng thời, trong tay pháp bảo cũng không có chút nào dừng lại ý tứ. Nhìn xem trong huyệt động linh lan ba người lo lắng dáng dấp, biện âm đại sư lập tức là cuồng tiếu lên tiếng. Ha ha ha, mắng chửi đi mắng chửi đi. Các ngươi mắng càng quyết liệt, bản tọa mới càng hưng phấn. Các ngươi yên tâm, chờ các ngươi ba người chết, bản tọa sẽ thật tốt cất giữ di vật của các ngươi, cũng không uổng công các ngươi tại ở trong bí cảnh dày vò một phen. Biện âm đại sư điên cuồng cười to, không thèm để ý chút nào ba người chửi rủa. Nàng ngược lại cực kỳ hưởng thụ nhắm mắt lại, một mặt biến thái. Bất quá, lại thế nào biến thái, pháp bảo của nàng cũng không dừng lại, chỉ thấy trong bình sứ kia liên tục không ngừng dâng trào ra linh khí, tràn vào ngưng thực trong vách tường. Bức tường kia cũng bởi vậy biến đến càng kiên cố hơn, mặc cho ba người như vậy công kích, cũng thờ ơ thời gian đốt một nén hương phía sau, ba người cuối cùng buông tha tiến đánh linh khí này vách tường. Đối mặt khôi lỗi cường đại thế công, ba người cũng là tại trong cái huyệt động này qua lại chạy trốn. Chỉ thấy lão phụ nhân kia tựa như là pháp lực hao hết, thôi động pháp bảo phi độn thời điểm đột nhiên rơi xuống dưới đất. Nguyên nhân chính là như vậy, gấu đầu khôi lỗi ném về phía nàng yêu hỏa, nàng cũng vô lực tránh né. Chỉ thấy yêu hỏa quét sạch phía sau, lão phụ nhân này nhục thân lập tức hóa thành cho tàn, ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, chỉ có pha toái di vật, pháp bảo cùng túi chứa vật rơi là tả trên đất. Gặp một màn này, trong thông đạo biện âm đại sư cực kỳ hưng phấn, mà độc lão cùng linh lan thì là sắc mặt bối rối. Nhất là độc kia lão, hắn chính là ngũ độc giáo tu sĩ, tinh thông cũng là hạ độc. Có thể hạ độc thủ đoạn đối phó khôi lỗi này, cơ bản không có tác dụng gì. Hắn trước sau sau không biết do hướng lấy cái kia khôi lỗi thả bao nhiêu độc, có thể tất cả đều bị khôi lỗi quanh thân yêu hỏa đốt sạch, không có một chút tác dụng. Giờ phút này chỉ thấy có một đoàn yêu hỏa gào thét mà tới, đối mặt cái này cùng bố tuột cùng yêu hỏa, né tránh không kịp độc lão lập tức tế ra mặt kia màu đen ô lớn. Phần Phật yêu hỏa bám bảo, dạng xuề ô pháp bảo lập tức bốc cháy. Độc này lao không kịp đau lòng, chỉ muốn điên cuồng chạy trốn, có thể giờ phút này pháp lực của hắn cũng còn thừa lác đác, tốc độ bay cực chậm. Chỉ thấy hai đoàn yêu hỏa một trái một phải bao vây mà tới. Mà thân ở trong đó độc lão căn bản không có bất luận cái gì tránh né khả năng. Tại nó hoảng sợ trong ánh mắt, yêu hỏa trực tiếp đem nó chiếm lấy, một lát sau, độc này lao cũng là ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại trong cái huyệt động này, chỉ còn giữ lại cái này Linh Lan thành chủ một người. Cùng nhau tới trước năm vị tu sĩ, trước trước sau sau chết ba người, hiện tại chỉ còn giữ lại Linh Lan thành chủ cùng cái kia biện âm đại sư. Nhưng chiếu tình huống trước mắt tới nhìn, e rằng Linh Lan thành chủ cũng sống không được bao lâu. Cuối cùng, chỉ sợ cũng phải là cái kia biện âm đại sư trở thành người thắng cuối cùng. Giờ phút này Linh Lan thành chủ một mặt kiên quyết, trong miệng cũng là tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới khổ tu 400 năm, cuối cùng vẫn là công dã tràng. Nếu như thế, ta cũng không thể nói gì hơn. Nương, Lan Lan cô phụ kỳ vọng của ngài. Dứt lời, Linh Lan thành chủ nhìn xem trong tay khôi lỗi yêu hỏa lại một lần nữa ngưng kết, trong mắt cũng là không còn tránh né ý tứ. Chỉ thấy yêu hỏa quăng ra thời điểm, Linh Lan thành chủ dĩ nhiên không tránh không né. Lập tức cái này yêu hỏa liền muốn đem nàng đốt thành cho bụi, một đạo truyền âm lại tại Linh Lan thành chủ trong đầu vang lên. Ta nói Linh Lan thành chủ, chờ chết cũng không phải phong cách của ngươi a. Tiếp tục trốn một hồi, ta lập tức liền giải quyết cái kia tặc Nico. Một đạo này truyền âm tại trong đầu vang lên, để Linh Lan thành chủ lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái thanh âm này vô cùng quen thuộc, nàng tất nhiên biết được đây là ai âm thanh. Có thể trong cái huyệt động này loại trừ khôi lỗi, căn bản không có tu sĩ khác, Linh Lan thành chủ cũng không biết Triệu Phương Nghiên đến cùng ở nơi nào. Nhưng nàng minh bạch, Triệu Phương Nghiên đã xuất hiện, còn như thế nói, vậy nàng liền có khả năng sống sót. Cho nên giờ phút này trong mắt Linh Lan thành chủ hiện lên một vòng mãnh liệt cầu sinh dục vọng, nàng không chần chờ nữa, thân ảnh cũng là lần nữa bay trốn đi, hiểm hiểm tránh ra đoàn kia hỏa cầu. Phía sau, Linh Lan thành chủ càng là vẫn ngắm nhìn xung quanh, tính toán tìm tới Triệu Phương Nghiên vị trí. Nhưng nên đón, vẫn như cũng là Triệu Phương Nghiên truyền âm. Không muốn biểu hiện quá kinh ngạc, tiếp tục giả bộ xuống dưới, đợi ta đem cái kia tặc nhị cô giết lại nói. Nghe lời ấy, Linh Lan thành chủ lập tức cũng là bất động thanh sắc tiếp tục tránh né lên. Mà giờ khắc này, Triệu Phương Nghiên cũng tại trong lòng núi lặng yên hành động, không ngừng đến gần biện âm đại sư. Tại biện âm đại sư xuất thủ đánh lén Vương Tự tại thời điểm, Triệu Phương Nghiên tuy là kinh ngạc, nhưng cũng không có bất ngờ gì ý tứ. Hắn đã sớm biết được cái này biện âm đại sư tính khí, có thể làm ra loại việc này, cũng không tính kỳ quái. Đã cửa đá phía sau không vào được, cái này năm vị tu sĩ cũng bắt đầu tự giết lẫn nhau, Triệu Phương Nghiên kỳ thực cũng làm tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi dự định. Mà ngồi thu ngư ông thủ lợi phương pháp hắn cũng muốn tốt, liền là chờ biện âm đại sư giết tất cả trước người đi trong huyệt động thu thập người khác túi chứa vật thời điểm, hắn tại đem nó ngăn ở trong đó, để nàng cũng nếm thử một chút bị khôi lỗi chèn ép cảm giác. Bất quá, giờ phút này Linh Lan thành chủ gần bỏ mình, hắn cuối cùng vẫn là khó mà không quan tâm. Cho nên hắn mới truyền âm cho Linh Lan, để nàng tránh né, mà chính hắn thì dự định thừa dịp thời cơ này đối phó biện âm đại sư. Giờ phút này, Triệu Phương Nghiên đã đi tới biện âm đại sư bên cạnh trong lòng núi. Có ngũ hành ẩn nấp sổ sách tồn tại, cho dù Triệu Phương Nghiên cùng cái này biện âm đại sư chỉ có một trượng xa, nàng cũng mảy may không cảm giác được Triệu Phương Nghiên tồn tại. Nhìn xem giờ phút này một mặt đắc ý biện âm đại sư, trên mặt của Triệu Phương Nghiên cũng hiện ra một vòng mãnh liệt sát ý lúc trước hắn vừa mới đánh xuống Triệu gia thành thời điểm, cái này biện âm đại sư thiếu chút nữa muốn tính mạng của hắn. Nếu không phải Linh Lan thành chủ cùng Mẫu Đơn Tiên lão kịp thời chạy tới, e rằng Triệu gia thành hắn cũng thủ không được. Hôm nay, liền là chấm dứt ân đoán thời điểm. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Nhiên cũng là đem Lang Nha chủ y nắm trong tay, lập tức hướng về Biện Âm đại sư tập kích bất ngờ mà đi. Mà khi hắn xông ra sơn thể, đi tới vách núi thời điểm, thân hình cũng đột nhiên hiện hiện. Triệu Phương Nhiên nắm chặt Lang Nha chủ y, một lần hành động đánh tới hướng Biện Âm đại sư đầu. Chương 488, Hình thần câu diệt. Chương 488, Hình thần câu diệt. Trong thông đạo tương đối chật hẹp, Triệu Phương Nhiên cũng không đem Lang Nha chủ y thôi động đến cực hạn, chỉ là đạt tới một trượng chiều dài. Nhưng dù vậy, Lang Nha chủ y uy năng cũng cực kỳ khủng bố. Âm âm nặng nề tiếng rít truyền đến, kinh khí cường đại thậm chí ở trong đường hầm đưa tới nổ đùng. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho ngay tại điên cuồng cười to Biện Âm đại sư đột nhiên giật mình. Nàng quay đầu, bất ngờ phát hiện Triệu Phương Niên chính giữa nâng trọng truy hướng nàng đập tới. "A, là ngươi?" Biện Âm đại sư kinh nộ tột cùng, nhịn không được hét lên một tiếng. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao cái này đã không còn tu sĩ khác trong thông đạo, Triệu Phương Niên sẽ xuất hiện tại nơi này. Đi vào mấy cái tu sĩ nàng đều trong lòng hiểu rõ, căn bản không có Triệu Phương Niên người này. Có thể cứ việc nghi ngờ trong lòng mãnh liệt đến đâu, nhưng mà này lại trọng truy đánh tới, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Trong lúc nguy cấp, Biện Âm đại sư lần nữa thôi động trước người bình sứ, khiến cho dâng trào linh khí trước người nhanh chóng ngưng kết. Cho dù cái này bình sứ linh khí tại trước người nàng tạo thành một mặt bình chướng, nhưng thời gian vội vàng cũng không tính dày nặng. Chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang đột nhiên truyền đến, Biện Âm đại sư pháp bảo ngưng tụ bình chướng đột nhiên nổ tung, trọng truy dư uy không giảm, mạnh mẽ đập vào trên người của nàng. Hoành Biện Âm đại sư bay ngược ra ngoài, đâm vào sau lưng trên vách tường phát ra một tiếng chấn động kịch liệt. Chỉ thấy nó chật vật tột cùng, trước ngực tràn đầy bị Lang Nha chủ y bên trên răng sói đập ra tới lỗ máu. Triệu Phương Niên lần này đánh lén, đối với nàng mà nói cũng tuyệt đối xem như một lần trọng thương. Bất quá nguyên anh tu sĩ nhục thân trải qua linh khí thời gian dài tẩy lễ, sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy. Cho dù chịu trọng thương như thế, vẫn như cũ có hoạt động năng lực. Chỉ thấy cái này Biện Âm đại sư giãy giụa lấy đứng dậy, trong mắt tràn đầy tàn khốc. "Hô trướng, bản tọa mặc kệ ngươi là từ đâu xuất hiện, đã dám phá bản tọa chuyện tốt, vậy ta ngươi thủ mới nợ cũ liền cùng tính một lượt." "Chịu chết." Biện Âm đại sư trong mắt nộ hỏa tựa như muốn đem Triệu Phương Niên trọn vẹn tổn vệ, chỉ thấy nó lần nữa vỗ một cái túi chữ vật, một chuôi chàng hạt phi độn mà ra. Mà cái này chàng hạt một khi tế ra, liền nổ tung mà ra, hóa thành từng khóa tốc độ cực nhanh ám khí. Mấy chục khóa chàng hạt, kích xạ thời điểm mắt thường cùng thần thức đều khó mà khóa chặt vị trí của bọn nó, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một đạo linh quang. Có thể thấy được, những cái này chàng hạt uy năng cũng tuyệt đối không phải bình thường. Biện Âm đại sư xem như nguyên anh tu sĩ, nó thủ đoạn cũng so Kim Đan tu sĩ lợi hại hơn nhiều lắm. Đối mặt nhiều như vậy chàng hạt, Triệu Phương Niên cũng không có nắm chắc. Hắn không có dùng nhục thân trọi cứng, mà là trực tiếp thôi động Xá Lợi Châu linh quang, đem chính mình bảo hộ trong đó. Chỉ nghe đinh 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 tiếng va đập liên tiếp vang lên, Triệu Phương Niên trên mình hộ thân linh quang cũng không ngừng xuất hiện từng vòng gợn sóng. Nhìn thấy một màn như thế, Triệu Phương Niên nhướng mày, hắn phát hiện Xá Lợi Châu linh quang tuy nói có thể ngăn trở cái này chẳng hạn, nhưng lại cần hắn toàn lực thôi động. Như vậy, hắn pháp lực tiêu hao tốc độ cực lớn, nói không chắc chốc lát liền sẽ hao hết. Đến lúc đó vô pháp thôi động Xá Lợi Châu, dùng nhục thân uy năng, hơn phân nửa cũng gánh không được. Mà Biện Âm đại sư tu vi tuy là bị áp chế, nhưng pháp lực cũng không giảm thiểu, cùng nàng đánh đánh lâu dài, tất nhiên không phải một cái kế lâu dài. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên ánh mắt như đao, ánh mắt sắc bén tột cùng, hắn quả quyết thôi động lôi hỏa cánh, khiến cho bám vào tại phía sau lưng của mình. Tắt ngốc lửa, để mạng lại. Gào thét một tiếng, Triệu Phương Niên cũng là pháp lực phun trào, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Cái kia kiên kỵ tột cùng Biện Âm đại sư, càng là trong lòng căng thẳng. Triệu Phương Niên triển hiện ra thủ đoạn, quả thực để nàng sợ hãi. Nếu là tu vi không có bị áp chế, pháp bảo của hắn uy năng sẽ không yếu như vậy, nàng không có khả năng bị thương. Hơn nữa coi như Triệu Phương Niên thủ đoạn phòng ngự không tầm thường, này lại cũng bị nàng dùng chàng hạt đập loạn mà chết. Nhưng bây giờ thân ở bí cảnh, nàng không thể làm gì, đành phải toàn lực thôi động bình sứ ở chung quanh ngưng kết linh quang phòng ngự lên. Hiện tại nàng chỉ hy vọng Triệu Phương Niên pháp lực không bằng nàng hùng hậu, có thể bị nàng chậm rãi mà chết. Chỉ thấy Triệu Phương Niên thân ảnh đống nhiên xuất hiện tại nàng một bên, Lang Nha chủ ý mạnh mẽ đập tới, ầm ầm linh quang vỡ nước, Biện Âm đại sư bay ngược mà ra. Không kịp hoảng sợ, Biện Âm đại sư tiếp tục thôi động linh quang phòng ngự. Nhưng Triệu Phương Niên thân hình lần nữa biến mất tại chỗ, nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Mà Biện Âm đại sư linh quang trương ngưng kết hoàn thành, lại một lần nữa trọng truy mạnh mẽ đập tới. Tiếp xuống, Triệu Phương Niên không có chút nào dừng tay ý tứ, chỉ thấy thân hình hắn liên tiếp lấp lóe lôi đột, Lang Nha chủ ý cũng là một lần lại một lần giận đện mà xuống. Mà cái kia Biện Âm đại sư, giống như bao cát đồng dạng bị Triệu Phương Niên truy tới truy đi. Hơn 10 lần trọng truy nện xong phía sau, Biện Âm đại sư nhục thân đã phá vỡ thành một bãi thịt nát, căn bản nhìn không ra nhân hình. Phù phù một tiếng, Biện Âm đại sư thân thể bị trọng thương ngã xuống dưới đất, cánh tay, bắp đùi cũng không biết bay đi đâu rồi. Nhìn nàng bộ dáng này, nghiễm nhiên chỉ còn dư lại một hơi. Không bao lâu nữa, nhục thân cũng sẽ triệt để tổn hại. Triệu Phương Niên Lang Nha chủ y phối hợp lôi đột, tại cái này nhỏ hẹp trong thông đạo, uy năng thật sự là quá mạnh. Lúc này, một mực kích xạ không ngừng chàng hạt cũng nộn nhịp rơi xuống dưới đất, liền bình sứ kia linh quang cũng toàn bộ thu thập. Trong huyệt động linh lan thành chủ thừa cơ tránh về trong thông đạo, mà mất đi mục tiêu gấu đầu khôi lỗi này lại cũng khôi phục thành tượng trạng thái, tiếp tục đứng ở phía trước cửa đá. Nhìn thấy Biện Âm đại sư thành bộ dáng như thế, linh lan thành chủ một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng vốn cho rằng Triệu Phương Niên là muốn kiềm chế Biện Âm đại sư một phen, để nàng có cơ hội theo trong huyệt động chạy ra. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, nàng theo trong huyệt động trốn tới đến lúc đó, Biện Âm đại sư đều bị đánh thành bộ dáng này. Phải biết, Biện Âm đại sư thế nhưng nguyên anh tu sĩ, cho dù tại ở trong bí cảnh tu vi bị áp chế, thực lực của nàng cũng mạnh hơn cái khác kim đan tu sĩ. Bằng không, nàng cũng sẽ không bị Biện Âm đại sư ngăn ở trong huyệt động không được mà ra. Nghĩ tới đây, Linh Lan cũng là ngạc nhiên nhìn Triệu Phương Niên một chút, hình như nhận thức lại đến Triệu Phương Niên thực lực. Còn không chờ nàng mở miệng cùng Triệu Phương Niên nói chuyện với nhau, cái kia Biện Âm đại sư thối giữa trong lục thân, một bộ đầu kích thước nguyên anh phi độn mà ra, dĩ nhiên trực tiếp hướng Linh Lan kích xạ mà đi. Biện Âm đại sư nguyên anh bay thẳng hướng Linh Lan, nó dụng ý Triệu Phương Niên cùng Linh Lan đều rất rõ ràng. Như thế cách làm, tất nhiên là muốn đoạt xá Linh Lan. Mà một khi bị nàng thành công xông vào Linh Lan trong lục thân, chắc hẳn dùng Linh Lan tu vi kim đan, căn bản là không có cách ngăn cản đối phương đoạt xá. Giờ phút này Linh Lan lông tơ dựng thẳng, nháy mắt muốn dùng pháp bảo hộ thể. Có thể cái kia Biện Âm đại sư nguyên anh tốc độ cũng là cực nhanh, chớp mắt liền đi tới trước người của nàng. Lập tức lấy nó nguyên anh liền muốn không có vào Linh Lan thành chủ trong lục thân. Thời khắc nguy cơ, Triệu Phương Niên thân hình lần nữa lôi độn mà tới, chỉ thấy trong tay của hắn nắm lấy vệ hồn thứ hình nón gai nhọn, một lần hành động đâm vào Biện Âm đại sư nguyên anh, cái kia giống như hài đồng một dạng trong đầu. Trong nháy mắt, vừa mới còn bộc lộ bộ mặt hung ác Biện Âm đại sư, nháy mắt ngơ ngơ ngác ngác lên. Đối phương chính là nguyên anh đại sư, Triệu Phương Niên vệ hồn thứ tuyệt đối không khống chế được nàng bao lâu. Triệu Phương Niên tay mắt lênh lẹ, đem nó nguyên anh đầu bắt được, hai tay mạnh mẽ chà một cái, trực tiếp đem nó đầu xoắn đoạn. Tới cái này Biện Âm đại sư liền là hình thần câu diện. Chương 489, ân cứu mạng chương 489, ân cứu mạng Biện Âm đại sư một cái chết, Triệu Phương Niên cũng là lộ ra một vòng nụ cười. Người này đối với hắn mà nói, cũng là một vị tất phải giết người. Ban đầu ở Triệu gia thành người này hùng hổ dọa người, kém chút đem Triệu Phương Niên ngay tại chỗ chu sát, Triệu Phương Niên cũng đã sớm quyết định chủ kiến muốn đem người này chu sát. Bây giờ tại ở trong bí cảnh giết cũng hảo, loại trừ Linh Lan thành chủ, cũng không người ngoài biết được. Sau đó cũng có thể suy yếu linh quang tự thực lực, có lợi cho Bách Hoa Tông đối phó cái này một chỗ giới thế lực. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Phương Niên thò tay một lấy, đem cái kia Biện Âm đại sư bình sứ pháp bảo cùng túi chứa vật thu hút trong tay. Hắn cầm lấy bình sứ quan sát tỉ mỉ, vừa mới Biện Âm đại sư liền là dùng bình sứ đánh lén cùng ngăn cản, đưa Vương tự tại bỏ mình, cũng ngăn chặn Linh Lan ba người, để bọn hắn bị khôi lồi đánh chật vật không chịu nổi. Triệu Phương Niên tra xét một phen sau, phát hiện cái này bình sứ phẩm chất cũng vô cùng không tầm thường, xem như một kiện công phòng nhất thể cực phẩm pháp bảo, cũng là Biện Âm đại sư bản mệnh pháp bảo. Bị nàng ngẩn dưỡng nhiều năm, nó phẩm chất cũng cực lớn trình độ đến gần linh bảo. Vật này không tệ, Triệu Phương Niên trước đem nó bỏ vào trong túi, sau này có thể lưu cho Hoàng Nguyện Vân tế luyện chơi đùa. Về phần Biện Âm đại sư túi chứa vật, này lại Triệu Phương Niên không dành còn nhiều, chỉ là trước kẹp vào hông. Lúc này, một bên Linh Lan thành chủ cũng coi như lấy lại tinh thần. Vừa mới Biện Âm đại sư nguyên anh hướng về nàng chạy như bay đến, nếu không phải Triệu Phương Niên xuất thủ, nàng đã bị đoạt xá. Hiện tại cũng là chưa tỉnh hồn, cho đến nhìn thấy Triệu Phương Niên lấy đi Biện Âm đại sư di vật mới tính tỉnh táo lại. Lúc trước nàng bị vây ở trong huyệt động khó mà đi ra, này lại suýt chút nữa bị Biện Âm đại sư đoạt xá. Tính ra, Triệu Phương Niên cũng là liên tiếp cứu nàng hai cái mạng. Giờ phút này, Linh Lan thành chủ ánh mắt nhìn xem Triệu Phương Niên cũng tràn đầy vẻ cảm kích. Triệu đạo hữu, thiếp thân tại cái này đa tạ ân cứu mạng. Linh Lan luôn từ vô cùng thành khẩn, càng là hạ thấp người thi lễ một cái. Triệu Phương Niên thấy thế, chỉ là hơi hơi khoát tay áo. Linh Lan thành chủ không cần khách khí, trăm năm trước ngươi đã từng cứu ta một mạng, tại hạ hôm nay cũng coi là báo ân. Triệu đạo hữu nói đùa, chuyện hôm nay thiếp thân nhớ kỹ, ngày sau nhất định sẽ hồi báo. Gặp Linh Lan thành chủ như vậy để ý, Triệu Phương Niên mỉm cười, cũng không quá nhiều dầu gì. Hắn nhìn một chút trong huyệt động lần nữa bình tĩnh lại gấu đầu khôi lỗi, bất đắc dĩ cười một tiếng. Linh Lan thành chủ, các ngươi năm người trong huyệt động cùng khôi lỗi này dây dưa hồi lâu đều không thể tiến vào trong cửa đá, có thể thấy được dùng ngươi ta thủ đoạn, còn không thể nào vào được. Cho nên, chúng ta vẫn là cứ thế mà đi a. Còn có mấy người thi thể còn trong huyệt động, ngươi lại thu, cũng coi như không rảnh rỗi tay trở về. Nghe lời ấy, Linh Lan thành chủ cũng là không thể làm gì, nàng khe khẽ thở dài. Nếu là cái kia Biện Âm đại sư không có nội đấu, chúng ta có lẽ còn có một khả năng nhỏ nhoi tiến vào bên trong. Có thể cái này lựa chọn tạm thời phản bội, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Hiện tại chỉ còn hai người chúng ta, cái này thượng cổ phi thăng tu sĩ lưu lại trí bảo, chúng ta cũng không có cơ hội nữa. Trong mắt Linh Lan cũng đồng dạng tràn đầy không cam lòng, hiển nhiên đối với cái này gần trong gang tấc nhưng vô pháp đắc thủ trí bảo cũng rất là đáng tiếc. Yên lặng một lát sau, nàng cũng là bình thường trở lại. Nếu như thế, cái kia Triệu đạo hữu chúng ta liền cứ thế mà đi à, về phần trong huyệt động ba vị tu sĩ di vật, thiếp thân thật sự là không có mặt mũi này đi cầm, ngươi vẫn là chính mình thu đi à. Nghe vậy, Triệu Phương Niên khẽ gật đầu, hắn mới để cho Linh Lan cầm, cũng chỉ là hắn cố tình khách khí một chút mà thôi, hắn kết luận Linh Lan ngượng ngùng xuất thủ. Triệu Phương Niên đứng ở cửa thông đạo, cũng không đi sâu, cho nên cũng không có xúc động cái kia khôi lỗi. Hắn một tay hướng về ba người di vật một chiều, vài kiện pháp bảo, túi chứa vật liền nhộn nhịp hướng về hắn bay tới. Triệu Phương Niên trực tiếp đem những vật này toàn bộ bỏ vào trong túi, theo sau liền kêu gọi Linh Lan hướng phía sau đi đến. Linh Lan thành chủ, chúng ta đi thôi, mau rời khỏi chỗ thị phi này. Linh Lan thấy thế, cũng là theo sau lưng. Tới cái này tiến vào trong động phủ tra xét tu sĩ, cũng chỉ còn lại Triệu Phương Niên cùng Linh Lan hai người. Mà tu sĩ khác không chỉ chỗ lục soát bảo vật đại bộ phận đều bị Triệu Phương Niên đạt được, chưa kịp quá nhiều quan sát, lại bản thân di vật cũng đều bị Triệu Phương Niên đắc thủ. Có thể nói, lần này tiến vào trong động phủ, Triệu Phương Niên liền coi như là lớn nhất bên thắng. Tuy nói bí cảnh kết thúc còn có một đoạn thời gian, có thể tiếp tục tại trong cái động phủ này tra xét một phen, nhưng động phủ này thạch thất lần này đã bị tra xét không sai biệt lắm, hơn nữa trong thông đạo còn có cấp 3 hậu kỳ khôi lỗi, cho nên tiếp tục tra xét đã không có gì tất yếu. Triệu Phương Niên cũng là cùng Linh Lan hướng về ngoại vi rời đi. Mà ngay tại rời khỏi một lát sau, Linh Lan cũng là hồi tưởng lại Triệu Phương Niên xuất hiện phương thức, kinh ngạc hỏi thăm: "Triệu đạo hữu, lần này vì sao ta nửa điểm cũng không phát giác ngươi tồn tại, hơn nữa lúc trước ta cũng không thấy ngươi tiến vào trong động phủ, ngươi đến cùng từ đâu mà tới, lại giấu ở nơi nào?" Nghe được hỏi thăm, Triệu Phương Niên lông mày nhíu lại, thầm nghĩ cái này Linh Lan cuối cùng vẫn là hỏi. Bất quá Linh Lan đã biết được hắn xuất hiện ly kỳ, cho nên hắn cũng không gạt được, mà khác Linh Lan cũng không tính ngoại nhân, hơi lộ ra một phen cũng không cần gấp. Triệu Phương Niên lập tức lấy ra ngũ hành ẩn nấp sổ sách bày ra. "Linh Lan đạo hữu, cái này là linh bảo, tên là ngũ hành ẩn nấp sổ sách, nắm giữ ẩn nấp cùng trốn vào ngũ hành uy năng, lần này ta cũng là dựa vào nó tại núi đá bên trong ngang qua. Nó ẩn nấp hiệu quả cực dai, cho dù là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thần thức cũng không cách nào phát giác. Về phần như thế nào tiến vào động phủ, đó chính là ta yêu thú thần thông." Nghe đến đó, Linh Lan cũng rốt cuộc minh bạch, trước kia nàng liền nghe Sở Lan nói qua Triệu Phương Niên có thể tự do ra vào đại hoang thượng cổ kết giới, cho nên cũng đoán được hắn sẽ có quỷ dị thần thông. Cái này tiến vào động phủ cũng không tính ly kỳ vẫn là ngũ hành này ẩn nấp sổ sách. Nhìn xem Triệu Phương Niên linh bảo trong tay, Linh Lan một mặt giật mình, lập tức lại kinh nghi lên. Ngũ hành ẩn nấp sổ sách, đây không phải Hàn Băng phủ phủ chủ độc nhất vô nhị linh bảo ư? Thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Hàn Băng phủ phủ chủ, ta cũng không biết, ta là Chu Sát Hàn Băng phủ một kim đan họ Vương tu sĩ được đến. Vậy liền đúng, Hàn Băng phủ phủ chủ liền họ Vương, ngươi nói kim đan tu sĩ, chỉ sợ cũng là con của hắn. Ngũ hành này ẩn nấp sổ sách rơi vào trong tay ngươi, ngươi sau này tuyệt đối không nên đối với người khác trước mặt triển lộ. Cái kia Hàn Băng phủ phủ chủ nếu là biết, tất nhiên sẽ tìm ngươi trả thù. Nghe nói như thế, Triệu Phương Niên âm thầm gật đầu, cũng chắp tay cảm ơn Linh Lan nhắc nhở. Không nghĩ tới lúc trước hắn giết họ Vương tu sĩ vẫn là cái tiên nhị đại, chẳng trách giống như cái này lợi hại linh bảo. Đã bối cảnh của đối phương không nhỏ, ngày ấy sau Triệu Phương Niên cẩn thận hơn chút là được. Hắn lập tức đem ngũ hành ẩn nấp sổ sách thôi động. Linh Lan thành chủ, lần này trong cái động phủ này chỉ có hai người chúng ta sinh tồn, nếu là đến đây ra ngoài, chỉ sợ người ta tất nhiên sẽ thế lực khác truy xét. Theo ta thấy, ngươi vẫn là theo ta theo một bên kia ra ngoài đi. Ân. Như vậy cũng tốt. Ngũ hành này ẩn nấp sổ sách không tính rộng lớn, còn mời đạo hữu tới gần một chút. Linh bảo tôi động, Linh Lan nhìn xem chỉ có thể miễn cưỡng che khuất hai người phạm vi, cũng là hơi có ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức chui vào trong ngực Triệu Phương Niên. Hai người trốn vào trong lòng núi, tới gần vách núi kết giới thời điểm, Triệu Phương Niên liền thả ra nghĩ hậu, thi triển phá cấm thần thông ra độc phủ. Đối với một thủ đoạn này, cũng là kinh hãi Linh Lan thành chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ.